Địa Tạng Vương. Vị kia thế nhưng là liền Phật môn cũng không nắm được tồn tại. Nói là địa ngục bất không, thế không thành Phật. Nhưng hồng hoang thế giới đến cường giả, người nào không biết Địa Tạng Vương hay là U Minh giáo chủ thời điểm, hay cùng Minh Hà lão tổ có đại thủ. Trấn thủ địa phủ, đơn giản là đang giám sát địa ngục hoàng tuyển bên trong U Minh huyết hải, chờ đợi Minh Hà lão tổ hiện thân. Tính được, Địa Tạng Vương tư lịch có thể so với Quan Âm loại này xiển giáo đệ tử đời thứ nhì địa vị cao hơn quá nhiều. Nói là ra ra bối đều không quá phận. Đại nhân vật như vậy há lại Quan Âm dám tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng là, chuyến này địa phủ cũng không thể đến không. Coi như là nhắm mắt, cùng Địa Tạng Vương làm ồn ào, nàng cũng phải mang đi một ít binh lính linh hồn. Như vậy có thể cùng bảo tượng quốc bách tính bàn giao. Địa phủ nơi sâu xa. Lục đạo luân hồi biên giới. Đế Thính khép lại mũi, đánh vang rội hát xì. Đột nhiên tỉnh lại, sau đó hướng về phía động khẩu gầm hét lên. Cái kia nhắm chặt hai mắt Địa Tạng Vương thoáng hất cằm lên, khóe miệng cũng theo dương lên một tia đầy hứng thú độ cong. Không nghĩ tới, đem tam giới huyên náo long trời lỡ đất hầu vương càng sẽ đến thăm viếng bản tọa. Thật sự hiếm thấy. Địa Tạng Vương quấn có thâm ý nói. Đạo kia đi tới thân ảnh đột nhiên đình trệ một hồi, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Cũng nói Địa Tạng Vương tảng sáng thiên cơ, phần này bản lĩnh thánh nhân cũng không sánh nổi. Hôm nay mới thấy, quả thế. Nói, một trương mặt khỉ từ trong bóng tối dò ra, đối mặt hồng hoang lão bài cường giả, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Quá khen. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không từng trận lái qua con mắt. Chúng Phật nhập định nhất định rủ xuống mục đích, nhưng Địa Tạng Vương nhưng không như thế. Truyền thuyết Địa Tạng Vương trong mắt phong ấn vô số ác quỷ hồn phách, một khi mở mắt, toàn bộ địa phủ đều muốn đại loạn. Tôn Tiểu Thánh cũng không biết truyền thuyết là thật là giả, ngược lại Tây Du bên trong không có nhắc qua. Bất quá, tiếp xúc gần gũi phía dưới, hắn có thể khẳng định Địa Tạng Vương tu vi tuyệt đối ở Như Lai bên trên. Nói hắn là tam giới tối cường giả một trong cũng không quá đáng. Có lẽ chỉ có Vô Vi mà chỉ Thái Thượng Lão Quân có thể cùng ngang hàng. Đương nhiên, xem bọn họ loại này mạnh thái quá lao ra hỏa đồng dạng là sẽ không động thủ. Trừ phi có đại thủ. Bồ Tát từng nói, địa ngục bất không, thế không thành Phật. Người đời cũng cho rằng Bồ Tát chỉ là địa phủ quỷ quái. Kỳ thực, bọn họ cũng sai. Bồ Tát chờ là Minh Hà lão tổ đi. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, dùng lớn nhất bình thản ngữ khí nói ra lớn nhất kinh thế hai tục chân tướng. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn thấy Địa Tạng Vương mí mắt khẽ run mấy lần. Thiếu một chút liền thấy Địa Tạng Vương mở mắt. Đáng tiếc a, ngươi cái này đầu khỉ biết rõ vẫn rất nhiều. Không ngại nói một chút coi, bản tọa cùng Minh Hà lão tổ ân oán làm sao? Địa Tạng Vương ngữ khí bình tĩnh như trước, phảng phất vừa nãy không có bất kỳ cái gì sự tình đã xảy ra. Tôn Tiểu Thánh khẽ nhả một ngụm trọc khí, trực tiếp ngồi xếp bằng hạ xuống. Minh Hà lão tổ sáng lập Minh Hà dạy, lấy sát chứng đạo, tên là giết thiên, sát địa, sát chúng sinh. Luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, tứ đại ma vương, vạn thiên A Tu La bày xuống huyết hà đại trận. Dùng cái này cản trở lương thiện tiến vào lục đạo luân hồi. Tôn Tiểu Thánh dương mắt nhìn về phía Địa Tạng Vương, tiếp tục nói. Bồ Tát chứng chi đạo, chính là công đức chứng đạo. Lấy độ hóa ác quỷ chứng thiên đạo, bản chất cùng Minh Hà lão tổ đi ngược lại. Hắn nếu bất tử, Bồ Tát liền chứng không được nói. Không biết ta lão tôn nói nhưng đối với. Nói xong, hắn yên tĩnh mà nhìn Địa Tạng Vương, tựa như chờ đợi đối phương đánh giá. Không nghĩ tới. Địa Tạng Vương khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Hiểu biết bản tọa, đúng là một con thạch hầu. Hắn tựa như ở cảm khái, nhưng ngàn tỷ năm tu hành từ lâu khiến hắn coi nhẹ tất cả. Chờ đợi lâu như vậy, Bồ Tát vẫn còn không có lòng tin ứng đối Minh Hà lao tổ ạ. Tôn Tiểu Thánh cười hỏi. Địa Tạng Vương hẹp nhăn đầu lông mày, phảng phất bị Tôn Tiểu Thánh một câu nói đâm bên trong chỗ đau. Nếu là đổi lại Quan Âm, e sợ lúc này đã nộ. Nhưng Địa Tạng Vương tính cách muốn so với Quan Âm ổn trọng nhiều. Xem ra là. Tôn Tiểu Thánh gật gù, nói. Kỳ thực, cùng Minh Hà lão tổ có cựu đoán không chỉ Bồ Tát. Bồ Tát nếu muốn chứng đạo, phải giết Minh Hà lão tổ. Vì sao không tìm kiếm người bên ngoài trợ giúp? Khi đến, hắn đã nghĩ kỹ. Địa Tạng Vương muốn thành Phật, thế tất yếu cùng Minh Hà lão tổ đại chiến. Chỉ là hắn một thân một mình, lại thân ở địa phủ, căn bản không thể cùng nắm giữ huyết hà đại trận Minh Hà lão tổ chống lại. Đây cũng là vì sao ngàn tỷ năm đến, Địa Tạng Vương chỉ có thể đứng ở địa phủ, nhưng chưa bao giờ cùng Minh Hà lão tổ giao thủ nguyên nhân căn bản. Tìm kiếm trợ giúp à? Bản tọa thật là hiểu rõ, Hồng Vân đã giác tỉnh. Chỉ là hắn vẫn cần thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong. Đã như vậy, bản tọa cũng không thể xác định Hồng Vân có nguyện ý hay không cùng bản tọa liên thủ, càng không thể xác định Hồng Vân có hay không giúp đỡ được bản tọa. Địa Tạng Vương nhàn nhạt lắc đầu, không giữ lại chút nào mà đem hắn lo lắng nói thẳng ra. Đối với cái này, Tôn Tiểu Thánh ngược lại là bị kinh ngạc. hoàn toàn không nghĩ tới Địa Tạng Vương dĩ nhiên tín nhiệm hắn như vậy. Không cần giật mình. Địa Tạng Vương tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn, bình tĩnh nói. Bản tọa biết được ngươi mục đích, dù sao đế thính có thể đọc hiểu nhân tâm, từ lâu báo cho biết bản tọa. Bất quá, đế thính cũng chưa toàn trí toàn năng, trên người ngươi có rất nhiều bí mật là nó vô pháp nghe được. Bản tọa nói vậy sao nhiều, chỉ là để ngươi biết được, bản tọa nếu có thể chứng được đại đạo, bất luận là thủ đoạn gì cũng sẽ không tiếc. Mấy câu nói hạ xuống. Trực tiếp đánh vỡ Tôn Tiểu Thánh đối với Địa Tạng Vương vốn có ấn tượng. Kỳ thực, suy nghĩ cẩn thận căn bản không cần kinh ngạc. Một cái vì chính mình thành thánh, có thể thủ vững địa phủ ngàn tỷ năm, chỉ vì giết Minh Hà lao tổ người. Nếu như không có điểm lòng dạ cùng dạ tâm, thế nhưng là rất khó làm được. Nếu Bồ Tát như vậy tín nhiệm ta lão tôn, vậy ta lão tôn cũng có thể hướng về Bồ Tát bảo đảm. Vạn bối nhất định có thể thuyết phục Hồng Vân. Bất quá, điều kiện là Bồ Tát phải giúp ta lão tôn một vấn đề nhỏ. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, ngược lại nhìn về phía ngoài động. Nơi đó, chính chuyện đến từng trận gấp gáp tiếng bước chân. Nghĩ đến là Diêm La Vương phái tiểu quỷ sắp tới. Chương 184, hố chết đường tăng không đền mạng. Không được, Bồ Tát. Một con tiểu quỷ vội vội vàng vàng chạy vào đến trong động, dầm một tiếng quỷ gối Địa Tạng Vương trước mặt. Quan Âm đánh vào địa phủ đến, nhất định phải mang đi trên trăm cái hồn phách. Diêm La Vương chấn giữ không được chẳng tử, chỉ có thể để van cầu Bồ Tát hỗ trợ. Tiểu quỷ thêm mắm giảm muối một phen, thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ bạo phát đại loạn một dạng. Lại có việc này. Địa Tạng Vương bình tĩnh gật đầu, theo thói quen xoa xoa hai lần đế thính. Thôi được, địa phủ nếu loạn, tam giới cũng sẽ đại loạn. Bản tọa liền theo ngươi đi một lần đi. Nói xong, đế thính thổ Địa Tạng Vương hướng về địa phủ ở ngoài bỏ chạy. Chờ tiểu quỷ cũng ly khai động phủ, một bóng người mới thản nhiên tự đắc đi ra. Quan Âm tỷ tỷ, ta lão tôn đưa lại lễ, ngươi cần phải tốt thu. Bảo đảm kinh hỉ nha. Tôn Tiểu Thánh cười hắc hắc, tiện đà ly khai địa phủ. Lúc này, địa phủ ở ngoài. Quan Âm chính mặt lạnh lùng, hơi chút nôn nóng. Từ lúc Diêm La Vương báo ra Địa Tạng Vương danh hào, Quan Âm liền không nói tiếng nào, yên tĩnh chờ đợi lên. Cường thế như nàng, ở địa phủ cũng có sợ người. Giống. Một tiếng dã thú gào thét truyền đến. Đông đảo ánh mắt đồng loạt ném. Chỉ thấy đế thính thổ Địa Tạng Vương đến. Xem như tới. Diêm La Vương mò một cái chán. Hay cùng hắn một cái quỷ vương có thể chảy mồ hôi giống như. Bồ Tát. Ngươi tới chính là thời điểm. Quan Âm lại muốn vô duyên vô cớ địa mang đi địa phủ mới vừa tiếp thu hạ xuống hồn phách. Còn Bồ Tát cho tiểu thần phân xử thử. Diêm La Vương vẻ mặt đau khổ, một bộ rất bộ dáng ủy khuất. Nhưng mà, Địa Tạng Vương nhưng không có một chút nào đáp lại. Hắn thoáng hất cằm lên, mặt hướng Quan Âm, vẫn là rủ xuống mục đích. Quan Âm nhíu nhíu mày đầu, nhấc lên hai tay, tạo thành chữ thập hạ thấp người. Lấy nàng tu vi mà nói, cho dù là gặp mặt Ngọc Đế cũng chỉ như vậy. Quan Âm kiên trì muốn cái kia trên trăm đạo bảo tượng quốc hồn phách. Địa Tạng Vương hỏa khí nở nụ cười. Đúng. Quan Âm một mực chắc chắn. Mặc dù sẽ nhờ đó gieo xuống nghiệp chướng, dính lên nhân quả cũng sẽ không tiếc. Địa Tạng Vương lại hỏi. Hừ. Chỉ là trên trăm con linh hồn nhân quả, bản tọa còn nhận được lên. Quan Âm hoàn toàn thất vọng. Như nàng như vậy công đức vô lượng, phúc phận phía sau chuẩn thánh cường giả. Mấy trăm cái nhân mạng nhân quả xác thực không đáng nhắc tới. Huống chi, nàng thế nhưng là vì là Tây Du Đại Thế dính lên nhân quả. Coi như tiếp dẫn chuẩn đề hai vị Phật chủ biết rõ, không những sẽ không trách tội hắn, trái lại còn sẽ trọng thường đây. Vô luận như thế nào nhất định lượng, nàng đều vững vàng không lỗ. Đã như vậy, Diêm La Vương, liền chiếu Quan Âm ý tứ đi làm đi. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng xua tay, trực tiếp quyết định. A, Diêm La Vương khiếp sợ, không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp đáp ứng Quan Âm, cũng tốt bán Phật môn một bộ mặt. Kết quả, hắn không chỉ có đắc tội Phật môn, ngay cả mặt mũi tử cũng ném. Thật sự là thiệt thòi lớn. Thế nhưng là, liền Địa Tạng Vương cũng lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Liên lòng không cam tình không nguyện phái tiểu quỷ đem bảo tượng quốc trên trăm đầu hồn phách dắt qua tới. Đa tạ. Quan Âm thở một hơi, vẫy tay nhận lấy trên trăm đầu hồn phách, cũng không quay đầu lại đi. Diêm La Vương phẫn nộ bĩu môi, vẫn là không cam tâm. Nhưng hắn vẫn không có chú ý tới, Địa Tạng Vương trên mặt hiện ra một tia nhợt nhạt cười gằn. Bảo tượng quốc. Quốc vương cùng bách tính bảo vệ cái kia trên trăm cỗ thi thể, trông ngòn con mắt. Đầy đủ chờ một ngày, thi thể cũng bắt đầu xuất hiện thi ban, nhưng vẫn không gặp phục sinh. Bồ Tát thật có thể phục sinh người chết à? Dân chúng bắt đầu nghị luận. Đừng vội nói bậy. Quan Âm thế nhưng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, thần thông quảng đại, há lại chúng ta phàm nhân có thể so sánh. Một nhóm khác người lúc này quát lớn. Cứ việc có người hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Quan Âm. mà đây còn là xa xôi trong nước nhỏ hiện tượng. Nếu là đại đường, thờ phụng Phật Pháp, túi đầu Quan Âm lại càng là nhiều không kể xiết. Nhìn thấy đi, liên bách tính cũng như này tín nhiệm Quan Âm Bồ Tát, nếu không có Bồ Tát, bọn ngươi phạm vào sát nghiệt muốn tu mấy cái đời có thể trả lại đây. Đường Tăng Dương Dương tự đắc ngẩng đầu, trăng trận theo sát Thiên Đồng cùng Quyển Liêm Thị Uy. Ha ha! Thiên Đồng nắm lên nắm đấm, nếu như không phải là đáp ứng Vô Đường Thánh Mẫu hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên, hắn dọc theo con đường này không biết có thể đập chết bao nhiêu con Đường Tăng. Động! Không biết là người nào gọi một câu. Đông đảo ánh mắt lập tức hướng về thi thể ném. Quả nhiên, cái kia từng bộ cứng ngắc thi thể thật động. Chỉ nhìn lên có chút khó chịu. Các loại, đây là... Thiên Đồng choáng váng. Trước mắt bảo tượng quốc binh lính từng cái dường như cương thi đồng dạng ngọ ngoại. Cứng ngắc hoàn toàn không giống người sống. Nhưng bảo tượng quốc bách tính nhưng không biết, còn xem lại bản thân thân nhân thật bị Quan Âm phục sinh. Khi bọn họ nỗ lực tiếp xúc những cái vừa phục sinh binh lính lúc, đột nhiên bị binh lính gắt gao nắm lấy. Sau đó... a, tiếng kêu thảm thiết ở bảo tượng quốc trên về tay không đáng ra. Sợ hãi nhất thời đầy giấy toàn bộ đường phố chính. Quốc vương cùng bách hoa xấu hổ công chúa sừng sốt. Nói cẩn thận cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, tại sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Trong lúc nhất thời, toàn bộ bảo tượng quốc lộn xộn. Phố lớn ngõ nhỏ đắp lên trăm con cương thi náo long trời lỡ đất. Nếu như không phải là Bạch Cốt Tinh che chở Đường Tăng, chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành cương thi khẩu phần lương thực. Tại sao lại như vậy? Đường Tăng tự lẩm bẩm nói. A, đây là ngươi tin tưởng Quan Âm. Cũng chỉ như vậy. Thiên Đồng cười nhạo nói. Đường Tăng ha ha mổm, nhưng vô lực phản bác. Sự thực bày ở trước mắt, vàng hắn ai quy căn bản không nghĩ ra mấu chốt chỗ. Lúc này, Vân Tiêu bên trên. Tôn Tiểu Thánh ngồi xếp bằng ở cân đầu vân bên trên, tay nâng quai hàm, thản nhiên tự đắc thưởng thức bảo tượng quốc bên trong náo kịch. Cuộc náo kịch này nói là hắn một tay đạo diễn cũng không quá đáng. Kỳ thực cũng rất đơn giản là hắn xin nhờ Địa Tạng Vương đem lên trăm tên bảo tượng quốc binh lính linh hồn đánh cháo. Đổi thành một đám quỷ chết đói phụ thân thi thể binh lính. Mà Quan Âm căn bản không biết. Liền vội vội vàng vàng phóng thích cái đám này quỷ chết đói. Đã như thế, nàng không những chưa hoàn thành đối với quốc vương nhận rõ. Trái lại hại chết bảo tượng quốc bách tính. Vốn là ghi nợ Địa Tạng Vương một phần nhân quả, lại tạo thành sinh linh đồ thán. Quan Âm lần này là bồi phu nhân lại quay binh, thiệt thòi lớn. Đang lúc này, vạn trượng kim quang bình lên. Cuồng bạo pháp lực dòng nước lũ tràn vào đường đi. Nhất thời đem những cái truy đuổi bách tính cương thi quét bay ra ngoài. Bách tính có thể thoát hiểm. Ngược lại nhìn về phía kim quang bên trong thân ảnh, cũng rốt cuộc không có thành kính. Quan Âm Bồ Tát, chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi nhưng đưa tới cương thi hại chúng ta. Ta bảo tượng quốc khó nói cứ như vậy không bị Phật môn tiếp đại à? Quốc vương buồn bực hướng về phía Quan Âm la to. Quan Âm ngầm cười khổ một tiếng. Nàng cũng rất oan ức, cũng muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, thân phận nàng không cho phép nàng đối với một bầy kiến hơi nhượng bộ. Cho dù là nàng phạm sai lầm, cũng phải nhắm mắt làm ra giải thích hợp lý. A Di Đà Phật. Thời chuông phải do người buộc chuông. Đường Tăng, mầm họa bởi vì bọn ngươi mà lên, kiếp này chuyên vì bọn ngươi mà sinh. Đi độ đi. Nói xong, Quan Âm một mặt phiền muộn, quay đầu chạy. Bỏ lại Đường Tăng cùng bảo tượng quốc người một mặt choáng váng. Cái này Quan Âm cũng quá rời ạ, không chịu trách nhiệm đi. Chương 185, lấy sát nhập đạo, một thay yêu tăng. Bảo tượng quốc. Đường Tăng chỉ ngây ngốc mà nhìn Quan Âm phương hướng rời đi, một mặt mở mịt. Vì sao kêu kiếp nạn bởi vì hắn mà lên? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Đồng giết bảo tượng quốc binh lính, cho nên mới dẫn đến cương thi đánh nổ phát? Nghĩ như vậy, ngọn nguồn xác thực ở hắn. Bồ Tát, bần tăng nộ. Đường Tăng một mặt thành kính cùng bái, dĩ nhiên rất nhanh sẽ tiếp thu Quan Âm hô du. Hắn tiện đà xoay người, trực diện thành đàn cương thi, lúc này vận chuyển lên Thiên Đồng chuyển thụ cho hắn yêu pháp. Nhất thời, một luồng yêu khí xông thẳng lên trời. Thậm chí đem xấu hổ không chịu nổi mà đảo tẩu Quan Âm bước dừng lại. Quay đầu nhìn lên, cỗ này yêu khí dĩ nhiên đến từ Đường Tăng. Ta đi, hắn thật thành yêu tăng. Quan Âm tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhất thời đêm đen tới. Cùng lúc đó, Đường Tăng nhưng ngạo nghễ mà đứng, một bộ một chồng làm cửa ải vạn phu đừng tự chọn thế. Tuy nhiên khoảng chừng tiểu lôi âm tự tu luyện một tháng, nhưng Đường Tăng dù sao có kim thiền tử căn cơ, cho dù là tu luyện yêu pháp cũng có rất đào tạo sâu nghệ. Đối phó một đám liền nhân tiên cũng không tính là cương thi, đã là dư sức có dư. Lấy đánh tới giết. Mặc dù giết tuy nhiên, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bần Tăng lúc này lấy vào sát đạo, độ hóa chúng sinh. Đường Tăng yêu khí càng nặng, nhất thời đốn ngộ trực tiếp từ nhân tiên đột phá tới địa tiên. Đảo mắt công phu, thu vi tăng mạnh. Ta đi. Đường Tăng thật thành yêu. Thiên Đồng đầy mắt kinh hỉ. Càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi là, Đường Tăng dĩ nhiên lựa chọn sát đạo. Đây chính là hoàn toàn cùng Phật môn phổ độ chúng sinh đại đạo hoàn toàn phản lại. Như Lai thấy e sợ đều muốn tức chết. Ha ha! Quan Âm, ngươi lần này thế nhưng là làm hỏng. Đường Tăng thành yêu tăng, vào sát đạo. Chuyện của tôi. Nét nhìn ngươi trở lại làm sao hướng về Như Lai bàn giao. Quyền Liêm hướng về phía đi mà quay lại Quan Âm lớn tiếng cười nhạo nói. Lúc này Quan Âm sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng chỉ là không mặt mũi thấy bảo tượng quốc quốc vương, tùy tiện tìm cớ tránh đi. Căn bản không có nghĩ nhiều như thế. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho Đường Tăng lĩnh ngộ sát đạo. Hồng Hoang Tam Thiên Đại Đạo, bất kỳ một đạo cũng có thể nhập thánh. Ngược lại là không có ai ưu ai kém thuyết pháp. Chỉ bất quá, Phật môn đối ngoại đắp nặng thế nhưng là người hiền lành hình tượng. Thường xuyên đem phổ độ chúng sinh dắt ở bên mép. Mà Đường Tăng lại càng là Phật môn lôi kéo thần châu bốn người phát ngôn. Trọng yếu như vậy một con cờ, nhưng lựa chọn cùng Phật môn hoàn toàn khác nhau sát đạo. Chẳng phải là nói cho người đời, trong nhà Phật cũng có một đám ly kinh phản đạo, lấy sát ngăn sát người điên. Không được. Tuyệt không thể cho người đời lưu lại lên án, cho dù là lãng phí một cái đại đạo bổn nguyên, bản tọa cũng quyết không cho phép Đường Tăng vào sát đạo. Quan Âm quyết tâm, ánh mắt bên trong nhất thời bộc lộ ra mãnh liệt vẻ quyết tâm. Cái nhìn kia, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm như rơi vào hầm băng. Hai người cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh, sâu sắc cảm nhận được chuẩn thánh cường giả đáng sợ. Nhưng mà, làm Quan Âm nỗ lực đối với Đường Tăng lúc động thủ, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm nhưng bất ngờ đem Đường Tăng ngăn ở phía sau. Cút ra. Quan Âm lạnh lùng nói. Ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã chú ý không được Phật môn hình tượng. Cho dù sẽ phá vỡ bảo tượng quốc bách tính đối với Phật môn nhận thức, nàng cũng không thể chịu đựng Đường Tăng trở thành yêu tăng. Cùng lắm quay đầu lại đổ bảo tượng quốc. Chỉ là một cái tiểu quốc, cùng Phật môn đại hưng so với, không đáng nhắc tới. Đồng nhiên, cường đại cảm giác ngột ngạt dường như một tòa núi lớn, nện ở Thiên Đồng cùng Quyển Liêm trên thân. Cùng với bảo tượng quốc bách tính cùng Đường Tăng cũng cùng bị Quan Âm áp chế tại chỗ cũ. Bất quá, Quan Âm vẫn rất tốt khống chế lại mỗi một phần lực đạo. Chỉ là áp chế, vẫn chưa giết người. Ha ha! Thật vất vả mang lệch Đường Tăng, đúng là vẫn còn bù không được chuẩn thánh lực lượng. Thất bại a! Thiên Bồng tự dễ nở nụ cười khổ. Kỳ thực, hắn và Quyển Liêm cũng rất rõ ràng, đừng nói bọn họ Thái Ất Kim Tiên Tu Vi, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng bất quá Quan Âm một đầu ngón tay sự tình. Trong tam giới, chuẩn thánh chính là Thiên. Theo Quan Âm lấy không thể làm trái pháp lực cưỡng chế, đem Đường Tăng mang tới bên người, nỗ lực lần thứ hai bóp méo Đường Tăng ký ức. Nguyên bản mê man Đường Tăng, nhưng trận ra một đôi con người trong suốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quan Âm rất là kinh ngạc. Cùng lúc trước suýt nữa thành ma Đường Tăng không giống. Lần này, Đường Tăng dĩ nhiên là tỉnh táo. Hắn có chính mình ý thức, nói cách khác hắn là tự nguyện lấy sát nhập đạo. Ngươi! Quan Âm choáng váng. Đường Tăng khuôn mặt kiên nghị, không ý kỵ tí nào nhìn thẳng Quan Âm. Bồ Tát phải làm gì? Bần Tăng thế nhưng là dựa theo Bồ Tát ý tứ, vì bách tính trừ hại a. Địa Tàng Vương Bồ Tát đã từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bần Tăng vẫn chưa từng lý giải, hôm nay rốt cục có chỗ đốn ngộ, nguyên tới đây chính là Đại Thừa Phật Pháp A. Đường Tăng kinh hỉ vạn phần, một mặt ngây thơ dáng dấp, e sợ còn không biết Quan Âm đang muốn xuống tay với hắn. Bất quá, nghe được lời nói này, Quan Âm do dự. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lên, sát đạo cũng là Đại Thừa Phật Pháp. Tuy nói Phật môn cực ít có loại này đồng ý lựa chọn lấy sát nhập đạo người, nhưng cũng không phải là không có. Nổi danh nhất liền là Địa Tàng Vương. Mà câu kia ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bất không, thế không thành Phật. Mặc dù ở nhân gian cũng lưu truyền rộng rãi. Lấy sát nhập đạo, gian nan vạn hiểm. Ngươi thực sự không hối hận? Quan Âm sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Đường Tăng lắc đầu một cái, cười nói. Bần Tăng cho rằng, đại đạo vạn thiên, không có cao đê quý tiện phân chia. Thế gian có quá nhiều chuyện bất bình, chỉ có lấy sát ngăn sát, mới có thể quét sạch vũ nội. Như lúc trước Bần Tăng nộ này nói, cũng sẽ không dẫn đến vị tiền bối kia chết thảm ở cường đạo dưới đao. Bây giờ nghĩ đến, Bần Tăng lại càng không hối hận. Hắn từng tầng thở dài, nguyên lai Tôn Tiểu Thánh biến thành lão hòa thượng chết ở cường đạo dưới đao, để Đường Tăng vẫn canh cánh trong lòng đến bây giờ. Lấy sát nhập đạo cũng không phải toàn bộ bởi vì Quan Âm mà lên, từ lúc Đường Tăng bước vào con đường về hướng Tây đêm trước, cũng đã bị Tôn Tiểu Thánh mua lại sát đạo hạt giống. Thôi được. Ngươi muốn học Địa Tạng Vương, bản tọa không ngăn được ngươi. Nhưng yêu pháp, sau này hay là không cần luyện. Nói xong, Quan Âm chỉ điểm một chút ở Đường Tăng giữa mi tâm. Một vầng sáng lẽ qua, quanh quần Đường Tăng yêu khí nhất thời tiêu tan. Tiện đà Đường Tăng quanh thân trải rộng kim quang. Mặc dù cùng Quan Âm không thể so sánh nổi, nhưng là có địa tiên cấp bậc. Đa tạ Bồ Tát. Đường Tăng chắp tay trước ngực, thành kính cúi đầu. Đi thôi. Quan Âm vung vung tay, thuận tiện triệt hồi đối với mọi người ràng buộc. đồng thời cũng thả ra ràng buộc cương thi. Mà Đường Tăng xoay người nhìn lại, ánh mắt kiên định hơn. Hắn nhẹ nhàng niệm một câu A-di-đà Phật, liền nhất cước đạp đi, trong nháy mắt đánh giết hơn 10 cái cương thi. Giết! Đường Tăng tiếng quát khẽ ở đường đi tải lên mở. Chỗ đi qua, cương thi không ai sống sót. Toàn bộ quá trình tiến triển 10 phần thuận lợi, hơn nữa Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng không có một chút nào hỗ trợ ý tứ. Đáng tiếc! Nguyên bản có thể cảm hóa để Đường Tăng biến thành yêu tăng. Thiên Đồng nhíu môi, không cam lòng nói. Ha ha! Vậy cũng chưa chắc. Quyển Liêm cười cười, cũng không tán đồng Thiên Đồng quan điểm. Lấy sát ngăn sát, vốn là U Minh giáo chủ giáo nghĩa. Từ U Minh giáo chủ quy y Phật môn, trở thành Địa Tạng Vương về sau, ngươi có thể còn gặp qua hắn lấy sát ngăn sát. Ngươi có nghe nói qua, Địa Tạng Vương chưa bao giờ mở mắt, nhưng nghĩ tới hắn vì sao mắt không mở. Quyển Liêm nhìn về phía Quan Âm, lạnh lùng nở nụ cười, tiếp tục nói. Đó là bởi vì, Địa Tạng Vương sát ý cũng phong ấn tại trong cặp mắt kia. Một khi mở mắt, liền hắn đều không cách nào khống chế tích góp ngàn tỷ năm sát ý. Chương 186, gặp chuyện bất quyết, giết chết Đường Tăng. Đại đạo 3000, sát thực cũng không cao đề quý tiện phân chia. Nhưng là cũng không phải là thích hợp với sở hữu tu luyện giả. Nhất là lấy sát chứng đạo, tất về nhiễm nhân quả, cho nên càng dễ dàng mất tích tự mình. Đều là lấy sát chứng đạo, Minh Hà lao tổ nhưng có A Tị, Nguyên Đồ hai cái giết chóc mà không dính nhân quả cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vì lẽ đó hắn mới có tư cách giết thiên, sát địa, sát chúng sinh tư bản. So sánh với đó, Địa Tạng Vương lại không có. Hắn chỉ có thể đem người quả bao bọc ở trong đôi mắt, bằng không cho dù là hắn cũng sẽ bị nhân quả mất tích tâm trí. Rất tiếc, Quan Âm cũng không biết loại này bí mật. Càng ngây thơ cho rằng Địa Tạng Vương lấy sát chứng đạo chính là Đại Thừa Phật Pháp. Cũng ngầm đồng ý Đường Tăng dùng cái này chứng đạo, kỳ thực lại là lầm người đệ tử, hại Đường Tăng. Rốt cuộc quyết định. Vân Tiêu bên trong, truyền đến một tiếng cười khẽ. Tôn Tiểu Thánh nhìn thả tự mình Đường Tăng, tâm tình thật tốt. Một đời yêu tăng đã có hình thức ban đầu. Đối với Phật môn đệ tử mà nói, giết chóc chỉ có linh lần, cùng vô số lần. Liên như là nhậu nhẹt một dạng, một khi khai trai nào có dừng lại đạo lý. Mặc dù Quan Âm trợ giúp Đường Tăng tản đi yêu pháp, cũng truyền thụ Đường Tăng chính thống Phật pháp. Nhưng sát tâm cũng đã cắm rễ ở Đường Tăng nội tâm. Cuối cùng cũng có một ngày, Đường Tăng vẫn sẽ trở thành một đời yêu tăng, cùng Phật môn đi ngược lại. Ngay tại Tôn Tiểu Thánh chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên nhận ra được một luồng yêu khí chính hướng về bảo tượng quốc nhanh chóng tới rồi. Không nhiều biết, một con bộ lông màu bạc, thân mang hoàng bào yêu quái xuất hiện ở Tôn Tiểu Thánh trong mắt. Bất quá, Tôn Tiểu Thánh có hệ thống giúp hắn áp chế khí tức, cho nên đối phương cũng không nhận thấy được hắn tồn tại. Khuê Mộc Lang. Tôn Tiểu Thánh lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Khuê Mộc Lang xuất hiện ở Tôn Tiểu Thánh bất ngờ. Dù sao Quyển Liêm bắt đi Bách Hoa xấu hổ, không có thể trở về đến Bắc Câu Lô Châu, cũng đã bị Quan Âm bắt. Khuê Mộc Lang sao có thể có thời cơ biết được Bách Hoa xấu hổ sự tình. Trừ phi. Tôn Tiểu Thánh không khỏi liếc mắt nhìn Quyển Liêm. Lúc này, Quyển Liêm cũng nhận ra được Khuê Mộc Lang khí tức. Đương nhiên, Khuê Mộc Lang bản thân cũng không dự định che giấu mình, thậm chí bởi vì sốt ruột, trên người hắn yêu khí trái lại so với Di Vãng càng dễ dàng phát giác. Người thông chi Khuê Mộc Lang. Thiên Đồng nhíu mày, hỏi. Ha ha. Quyển Liêm cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Nửa đường bị Quan Âm cướp hạ xuống lúc hành động bất đắc dĩ. Ai biết Quan Âm đến bây giờ đều không đi. E sợ cái này lại sẽ là một hồi kiếp nạn. Hắn không khỏi hối hận chính mình lô mãng. Biết rõ Khuê Mộc Lang đối với Ngọc Nữ tình thâm, biết được Bách Hoa xấu hổ chính là Ngọc Nữ, nhất định phải sẽ kích động chạy tới. Thế nhưng là, Khuê Mộc Lang dù sao không còn là thiên đình nhị thập bát tinh tú một trong, mà là cùng Phật môn đối nghịch yêu tộc. Một khi đụng với Quan Âm, thế tất sẽ bị Quan Âm nhằm vào. Cái kia Quyển Liêm nhưng chỉ có lòng tốt làm chuyện xấu. Yêu quái. Đột nhiên, Đường Tăng một tiếng bạo uống, cũng nhận ra được Khuê Mộc Lang yêu khí. Sau đó, mãnh liệt đặt xuống, thẳng trùng thiên trên Khuê Mộc Lang mà đi. Đùng. Khuê Mộc Lang tiện tay một cái lòng bàn tay, Đường Tăng ở trên trời vẽ cái đẹp đẽ đường họa dạ tổn, bay. Con rồi à? Khuê Mộc Lang lầm bầm một câu, ngược lại đem chú ý lực đặt ở Bách Hoa xấu hổ trên thân. Bảo tượng quốc bách tính há hốc mồm. Vừa lực chiến trên 100 con cương thi Đường Tăng, lại bị một con sói yêu một cái tát phiến không còn bóng. Thực lực nhất định mạnh đáng sợ. Yêu quái a. Thật vất vả yên tĩnh lại đường đi lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Quan Âm quặn mặt lại, nàng rất muốn đi xem Đường Tăng tình huống. Thế nhưng là, lại không yên lòng Khuê Mộc Lang. Không giống với Thiên Đồng cùng Quyển Liêm. Bọn họ vốn là Tây Du Lượng Kiếp bên trong nội định nhân tuyển, mặc dù cùng Phật môn lý niệm không hợp, nhưng lại không thể không nhậm chức bọn họ dừng lại ở đi về phía Tây trong đội ngũ. Nhưng Khuê Mộc Lang nhưng không như thế, hắn thế nhưng là Phật môn địch nhân. hơn nữa còn là lạc đàn địch nhân. Quan Âm há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lúc này, Tôn Tiểu Thánh đem tất cả nhìn ở trong mắt. Tuy nói hắn cùng với Khuê Mộc Lang giao tình cũng không sâu, nói đến chỉ có ở đâu xuất cung thời điểm từng có gặp mặt một lần mà thôi. Bất quá, biết rõ Tây Du nội dung cốt truyện hắn lại biết rõ, Khuê Mộc Lang là hiếm thấy si tình người. Không tiếc vì là Ngọc Nữ một mình hạ phàm thành yêu, lại bị Ngọc Nữ vứt bỏ. Liền hắn và Ngọc Nữ sinh con cũng bị Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tươi sống ngã chết. Loại này huyết hải thâm cửu không những vô pháp báo, còn muốn giúp đỡ đi về phía Tây bốn người đối phó còn lại yêu quái. Khuê Mộc Lang dù gì cũng là nam nhân, vẫn sống được bất ước như thế, thật sự bi ai. Không ngại giúp hắn một tay. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, ngược lại hướng về đường tăng biến mất phương hướng bỏ chạy. Hồn hện, hồn hện. Bảo tượng quốc thành bên ngoài, một cái hình người trong hố sâu leo ra một người đầu chọc tới. Đường tăng mặt mày xám xịt co quắp ngồi dưới đất, tâm tình hạ. Hello. Đột nhiên truyền đến thanh âm dẫn lên đường tăng chú ý. Hắn quay đầu nhìn tới, một con người mặc kim giáp hầu tử chính hướng về phía cười. Thí chủ có việc. Đường tăng mở mịt nói. Tôn Tiểu Thánh gật gù, cười nói. Ta lão tôn là tới đưa đường trưởng lão đi Tây Thiên. Vừa nghe đi Tây Thiên, đường tăng nhất thời cười nở hoa. Vậy nhiều. Tạ chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy một cái khổng lồ năm đấm rơi ở trên mặt hắn. Cái gì đau đớn đều không có, bởi vì cú đấm kia thật sự quá ác. Đường tăng trực tiếp xoay tròn lấy bay ra đi trăm trượng, vang một tiếng đâm vào trong đất. Tiếp đó, thân thể mềm nhũn nằm trên mặt đất. Lúc này, hắn đã là một bộ thi thể. Đùng đùng. Tôn Tiểu Thánh vỗ vỗ tay trên cho bụi, cười nói. Quyết định. Gặp chuyện bất quyết giết đường tăng. Bảo đảm có thể đem Quan Âm hấp dẫn lại đây. Mà Tôn Tiểu Thánh nhưng hoàn toàn khác nhau lo lắng bị Quan Âm nhận ra được. Bởi vì hắn có hệ thống bảo hộ. Làm xong những này, hắn lúc này thoát đi chuyện xảy ra, trốn đi. Quả nhiên, đường tăng vừa mới chết, Quan Âm liền nhận ra được. Quả đoán từ bỏ nhằm vào Khuê Mộc Lang, vô cùng lo lắng chạy tới chuyện xảy ra địa điểm. Nhìn thấy đã chết thông khí đường tăng, Quan Âm mặt lại đen một mảnh. Ai, nghiệp chứng A. Quan Âm nhíu môi. Nàng còn tưởng rằng đường tăng là bị Khuê Mộc Lang sơ ý một chút đánh chết. Nói như vậy xác thực oán nghiệm không được người bên ngoài, ai bảo đường tăng không biết tự lượng sức mình đây. Một viên cuối cùng cựu chuyển hoàn hồn đan. Cái này kim thiền tử thật không gọi người bất lo. Quan Âm bất đắc dĩ thở dài, đem rơi vào trong đất đường tăng bắt được tới. Thô bạo mà đem một viên cựu chuyển hoàn hồn đan nhét vào trong miệng hắn, chờ đợi đường tăng phục sinh. Một bên khác, không có Quan Âm mắt nhìn chằm chằm, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm lá gan cũng lớn rất nhiều. Hai người lập tức chui đến Khuê Mộc Lang bên người, rực dây nói. Huynh đệ, còn chưa mau mau mang theo nhà người tức phụ chạy trốn, chờ Quan Âm trở về bắt các ngươi à? Thiên Đồng tức giận chừng một chút Khuê Mộc Lang. Nhưng mà, Khuê Mộc Lang nhưng cùng một đầu một dạng nhìn chằm chằm bách hoa xấu hổ, hoàn toàn không có đến gần ý tứ. Nàng thật giống không quen biết ta. Khuê Mộc Lang ủy khuất nói. Phí lời. Ngọc nữ bị giáng hạ phàm mấy trăm năm, không biết luân hồi bao nhiêu lần, mạnh bà thang cũng uống vài bát, nhận thức ngươi mới là lạ. Mau mau mang về nhà, nghĩ phương pháp gọi lại nàng ký ức, hảo hảo ở tại Bắc Câu Lô Châu sinh sống đi. Chương 187, người hữu tình cuối cùng khó thân thuộc. Nại Hà Kiều, mạnh bà thang. Những này liên phàm mọi người biết rõ sự tình, thần tiên làm sao lại không biết. Khuê Mộc Lang nhưng cảm thấy sự tình cũng không có Quyển Liêm nói đơn giản như vậy. Có thể tại sao mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng khó có thể miêu tả. Nghĩ tới nghĩ lui, Khuê Mộc Lang hay là quyết định mạnh mẽ mang đi bách hoa xấu hổ, cũng không uổng phí hắn khổ cực tìm kiếm mấy trăm năm. Ngay tại Khuê Mộc Lang rơi vào bách hoa xấu hổ cùng quốc vương trước mặt lúc, làm phàm nhân bọn họ nhất thời sợ đến mặt tái mét. Yêu quái! Người không nên tới! Quốc vương hai tay cầm kiếm, lung tung vung lên, phảng phất ở xua đuổi ôn dịch một dạng. Bách hoa xấu hổ cũng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt quốc vương áo bào, hoang mang lùi về sau. Chớ sợ. Bản tinh quân từng là nhị thập bát tinh tú một trong Khuê Mộc Lang. Công chúa chính là vương mẫu thủ hạ Phi Hương Điện Ngọc Nữ. Năm đó ngươi cùng bản tinh quân ngầm sinh tình cảm, lại bị vương mẫu biết được. Cho nên đem công chúa ngươi đánh vào nhân gian. Bản quân tìm ngươi 400 năm, rốt cục đạt được ước muốn. Chỉ cần công chúa đi theo ta, bản quân nhất định có thể nghĩ đến phương pháp gọi lại công chúa ký ức. Khuê Mộc Lang ánh mắt nhu hòa, rũa ra lông bù xù móng vuốt, nỗ lực cảm hóa bách hoa xấu hổ. Không, ngươi là yêu quái. Bách hoa xấu hổ quát tầm lên. Trên nét mặt vô pháp che giấu căm ghét, không có một chút nào quen biết cũ cảm giác thân thiết. Cái này ở Thiên Đồng cùng Quyển Liêm xem ra, thật sự quá bình thường. Một cái luân hồi mấy lời người, làm sao có khả năng nhớ tới di vãng ký ức. Thế nhưng là... Khuê Mộc Lang nghi hoặc nhưng càng ngày càng nặng. phảng phất giữa hai người có cái gì ngoại lai vật trở ngại lấy bọn họ quen biết nhau. Thật phiền phức. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Khuê Mộc Lang nghiêng đầu nhìn lại. Bạch Cốt Tinh mặt lạnh như xương đi qua tới. Thô bạo một trưởng đập ngã Quốc Vương, tóm chặt Bách Hoa xấu hổ trực tiếp nhét vào Khuê Mộc Lang trong lòng. Nói nhảm nhiều như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đu ám là muốn chờ Quan Âm trở về à? Bạch Cốt Tinh thẳng thắn dứt khoát nói. Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa xấu hổ cũng lăng một hồi. Tiếp đó, hai người phản ứng lại lớn bất tương cùng. Một cái là cảm kích Bạch Cốt Tinh, nhưng cười xấu hổ cười. Một cái khác thì lại sợ đến mặt tái mét, nước mắt cấp tốc. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng không khỏi được cho Bạch Cốt Tinh quả đoán giơ ngón tay cái lên. Khuê Mộc Lang không do dự nữa, ôm Bách Hoa xấu hổ hướng thẳng đến Bắc Phương bỏ chạy. Ta công chúa A. Quốc Vương vô cùng đau đớn gào thét. Câm miệng. Bạch Cốt Tinh thô bạo nhất cước đem Quốc Vương đá ngã lăn ra ngoài. Ngược lại, nhìn xung quanh bảo tượng quốc binh lính cùng bách tính đối diện nàng trợn mắt nhìn. Tựa hồ đám người kia quên nàng thế nhưng là yêu tình. Muốn chết sao? Bạch Cốt Tinh lấy ra song cổ kiếm, mặt lạnh như sương nói. Yêu tinh chính là yêu tinh. Mặc dù có Bồ Tát độ hóa, cũng khó đổi tập tính. Chẳng trách cũng nói cẩu đổi không ăn cức. Một đám phàm nhân liễu ra liễu díu chửi bậy. Tựa hồ có Quan Âm cho bọn họ chỗ dựa, phàm nhân cũng không cần e ngại yêu tinh. Đột nhiên, một đạo hàn quang lóe lên. Bạch Cốt Tinh ở biến mất tại chỗ. Tiếp đó, đám người bên trong phun ra một cột máu. Mấy viên tròn vo đầu rơi xuống đất. Mà thi thể không đầu run rẩy mấy lần, dầm một tiếng ngã xuống. Thời khắc này, phàm người mới ý thức được trước mặt bọn họ là đáng sợ yêu tinh. Là sẽ giết người, ăn thịt người yêu tinh. Bảo tượng quốc đường đi lại một lần nữa loạn tung lên, hàng trăm hàng ngàn bách tính liên tục lăn lộn chạy trốn, chỉ lo thành Bạch Cốt Tinh vong hồn dưới kiếm. Cha cha! Bạch Cốt Tinh một giới nữ lưu, so với chúng ta những người đàn ông này còn quả đoán. Tuy nhiên giết bừa phàm nhân sẽ nhiễm nhân quả, nhưng không dạy dỗ một hồi những này ngu xuẩn phàm nhân, bọn họ vẫn đúng là cho rằng chúng ta dễ ức hiếp. Thiên Đồng tán thưởng nói. Đáng chết! Quyền Liêm vì là Bạch Cốt Tinh vỗ tay bảo hay. Ở bảo tượng quốc bách tính trong mắt, cái này ba con yêu tinh chính là tà ác đại danh tử. Cùng lúc đó, mang theo Bách Hoa xấu hổ công chúa ly khai Khuê Mộc Lang giữa đường đụng tới một người. Nói cho đúng là một con khỉ. Tôn Đại Vương. Khuê Mộc Lang một chút liền nhận ra Tôn Tiểu Thánh, lúc này dừng bước lại, ôm quyền thăm hỏi. Tinh quân thầm nghĩ nhất định có rất nhiều nghi vấn đi. Tôn Tiểu Thánh nhàn nhạt nói, cũng nhìn về phía Bách Hoa xấu hổ làm ra ám chỉ. Nghe vậy, Khuê Mộc Lang bỗng nhiên giật mình, vội vàng nói. Ngươi biết gì đó? Hắn chỉ là trên trực giác cảm thấy không đúng, cũng không thể khẳng định loại cảm giác đó cụ thể là cái gì. Nhưng nghe đến Tôn Tiểu Thánh ám chỉ, loại cảm giác đó mới từ từ rõ ràng một ít. Ký ức. Tôn Tiểu Thánh chỉ đầu mình, cười nói. Ngọc Nữ chính là được thành tiên tu luyện giả, ký ức sẽ bị bao bọc, cũng không xem người phàm bình thường như vậy uống một bát mạnh bà thang liền biến mất. Hơn nữa nàng cùng Tinh Quân cảm tình gắn bó há lại một bát mạnh bà thang liền có thể quên lãng. Nếu không có người gian lận. Mặc dù Bách Hoa xấu hổ nhớ không được Tinh Quân, cũng nên có chút ấn tượng. Cái gọi là nhất kiến trung tình, bất quá là LFG nhóm thèm khát phái thân thể mà thôi. Nhưng này loại rõ ràng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng phảng phất quen biết rất lâu cảm giác, tất nhiên là kiếp trước hoặc là càng lâu liền có thâm hậu liên hệ. Cứ việc Tôn Tiểu Thánh là người hiện đại, tin tưởng khoa học là khắc vào trong xương. Nhưng ở một ít huyền học bên trên, hắn vẫn tương đối tán đồng. Huống chi? Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa xấu hổ nguyên vốn cũng không phải là người bình thường, mà là thần tiên. Ký ức cùng linh hồn cường độ có liên quan, vào lục đạo luân hồi, linh hồn cũng không sẽ nhờ đó suy yếu. Cái kia khắc cốt minh tâm ký ức làm thế nào có thể biến mất không còn một ngống. Bách Hoa xấu hổ đem Khuê Mộc Lang quên đến quá mức sạch sẽ, trái lại dẫn lên Tôn Tiểu Thánh nghi hoặc. Thêm vào trước hắn từng có bao bọc đường tăng ký ức trải qua, lúc này suy đoán ra Bách Hoa xấu hổ ký ức nhất định bị người từng dở trò. Có lẽ là Vương Mẫu. Nhưng Phật môn cũng tuyệt đối bày không thoát được liên quan. Nguyên bản Khuê Mộc Lang là làm hoàng bảo quái, ở bảo tượng quốc giữ chức Tây Du kiếp nạn quân cờ. Chỉ có Bách Hoa xấu hổ hoàn toàn nhớ không được Khuê Mộc Lang, mà Khuê Mộc Lang nhưng đối với Ngọc Nữ mối tình thắm thiết, mới có thể làm cho phen này kiếp nạn thuận lý thành trương. Mà Tây Du tứ nhân tổ giữ chức nhân vật, đơn giản là thế thiên hành đạo, đánh yêu quái. Có như vậy một mối liên hệ, đánh chạy hoàng bảo quái, cứu Bách Hoa xấu hổ công chúa mới càng phù hợp phàm nhân cùng Phật môn giá trị quan. Các loại quan hệ kết hợp ở cùng một nơi, cuối cùng người được lợi đơn giản là Phật môn. Phật môn chủ động phong ấn Bách Hoa xấu hổ công chúa liền có động cơ. Thật sự là Phật môn hành vi à? Khuê Mộc Lang mắt buốc hàn quang, hung sát chi khí tiết ra ngoài. Nhất thời sợ đến Bách Hoa xấu hổ ngao ôm một tiếng trực tiếp ngất đi. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi, cảm thán Khuê Mộc Lang rõ ràng liền bạn gái đều có, lại còn là cái sắt thép trực nam, không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Thôi được, ta lão Tôn vừa vặn hiểu được một ít sống lại thuật, không ngại thử xem. Nói, Tôn Tiểu Thánh đem hầu chảo mò về bách hoa xấu hổ thiên linh. Đồng thời, thần niệm tiến vào đối phương thức hải, chính là một trận tìm tòi. Một bên Khuê Mộc Lang căng thẳng ngừng thở, chỉ lo quấy rối Tôn Tiểu Thánh. Mà theo Tôn Tiểu Thánh lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ có đáp án. Làm sao? Khuê Mộc Lang sốt ruột mà hỏi. Chỉ sợ làm Tinh Quân thất vọng. Tôn Tiểu Thánh sầm mặt lại, tình huống so với hắn tưởng tượng càng phức tạp, cũng càng nguy hiểm. Chương 188, sau đó nhìn thấy con hầu tử kia, chạy đi. Chỉ sợ làm Tinh Quân thất vọng. Nghe được lời nói này, Khuê Mộc Lang toàn thân cũng kéo thẳng, đây chính là tin dữ tiền tố. Tôn Đại Vương chỉ để ý nói, bản Tinh Quân có thể chịu được. Khuê Mộc Lang âm thanh run rẩy nói. Cảm giác như là bệnh nhân hướng về bác sĩ tìm hiểu bệnh mình tình. Thật cũng không có như vậy nghiêm trọng. Tôn Tiểu Thánh cười cười, khoát tay nói. Như ta lão Tôn dự liệu, công chúa ký ức xác thực bị phong ấn. Chỉ bất quá thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cái kia đoạn bị phong ấn ký ức cùng công chúa linh hồn liên kết. Nếu là mạo muội giải trừ phong ấn, thế tất sẽ làm bị thương hồn phách. Vì vậy, ta lão Tôn mới không dám động thủ. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh đăm chiêu lên. Nguyên bản trong kịch bản phim, Khuê Mộc Lang ly khai bảo tượng quốc lúc, ném lao bà, tử hài tử. Vốn nên cùng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới có thâm cừu đại hận, cũng tại về sau cùng người không liên quan một dạng giúp bọn họ làm việc. Lúc đó Tôn Tiểu Thánh xem nguyên tắc thời điểm thì có rất sâu nghi hoặc. Cũng vẫn không có biết rõ, đến tột cùng là thế nào nguyên nhân để một cái si tình loại trở nên như vậy không có tim không có phổi. Bây giờ, hắn rốt cục minh bạch. Không phải là Khuê Mộc Lang không có tim không có phổi, mà là hắn không có lựa chọn. Nghĩ đến cùng bách hoa xấu hổ ở lại cùng một nơi cái kia mấy năm, hắn nhất định cũng từng thử phá giải phong ấn. Lại đều không thể thành công. Mà thiên đình cùng Phật môn đích thị là coi đây là áp chế, bức bách Khuê Mộc Lang trở thành dưới chân bọn họ một cái trung thành nhất cầu. May mà, Tây Du thay đổi, đại thế tuy nhiên không thay đổi, nhưng các loại tiểu thế cũng tại 500 năm trước cũng đã bị sửa. Khuê Mộc Lang vẫn chưa tham dự đạo Tây Du trong kế hoạch đến, mà bách hoa xấu hổ ký ức tuy nhiên bị phong ấn, lại bị Khuê Mộc Lang mạnh mẽ mang đi. Một khi hai người tiến vào Bắc Câu Lô Châu, cho dù là Quan Âm cũng vô pháp tả hữu Khuê Mộc Lang. Ngay tại Khuê Mộc Lang buồn rầu thời khắc, một luồng bàng bạc pháp lực tràn vào bảo tượng quốc. Hắn và Tôn Tiểu Thánh liếc mắt nhìn nhau, cũng phát giác luồng khí tức kia chính là thuộc về Quan Âm. Xem ra tình huống không tốt lắm, hẳn là Quan Âm biết được ta lão Tôn từ đó làm khó dễ. Thừa dịp hiện tại đi mau. Tôn Tiểu Thánh đẩy một cái Khuê Mộc Lang, sau đó không chút do dự trốn vào Vân Tiêu bên trong. Hắn cũng không phải lo lắng bị Quan Âm tìm ra, dù sao có hệ thống bảo hộ, coi như là thánh nhân cũng đừng hòng nhận biết được hắn khí tức. Nhưng Khuê Mộc Lang liền không giống, về mặt thực lực chênh lệch, một khi bị Quan Âm khóa chặt, căn bản không có hắn đào tẩu dư địa. May mà, Quan Âm vẫn chưa đem chú ý lực đặt ở Khuê Mộc Lang cùng bách hoa xấu hổ trên thân. Bởi vì Tôn Tiểu Thánh có thể nhận biết được Quan Âm thần niệm đụng chạm quá Khuê Mộc Lang, cũng rất nhanh ly khai. Nét nhưng này loại cực hạn phẫn nộ, nhưng chưa bởi vậy biến mất. Không phải là giết đường tăng một lần mà, còn tức giận như vậy. Tôn Tiểu Thánh ha ha nở nụ cười, không để ý chút nào. Ngược lại đường tăng chết, còn có cửu chuyển hoàn hồn đan có thể cứu trở về. Lấy đường tăng IQ, Tây Du con đường đổi thành đường tăng 100 loại chết phương pháp cũng tương đối hợp lý. Chết đến 1-2 lần lại có quan hệ gì? Bất quá, Quan Âm rất hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ở biết được đường tăng chết là xuất từ Tôn Tiểu Thánh bàn tay, nàng nhất thời nổi trận lôi đình. Thậm chí hoàn toàn không để ý nàng từ thiện hình tượng, dường như bà điên đồng dạng khắp nơi lục soát Tôn Tiểu Thánh tung tích. Rất tiếc, ở hệ thống bí mật bảo vệ cho, Tôn Tiểu Thánh khí tức căn bản vô pháp nhận biết được. Vì lẽ đó, Quan Âm chỉ có thể đứng ở bảo tượng quốc bên trong, một người đờ ra. Cái này không phải là Quan Âm Bồ Tát bộ mặt thật sự đi. Thật hung tàn nhẫn a, yêu yêu. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm không chút khách khí rêu cực nói. Đạo bất đồng bất tương giữ mưu. Bọn họ tự nhiên không cần đối với Quan Âm khách khí. Đường Tăng nhưng hết sức tò mò, hung hăng dò hỏi Quan Âm. Bồ Tát, vừa nãy đã thương Bần Tăng hầu tử chính là văn thủ Bồ Tát trước nói tới thần hầu ạ. Hắn thật đẹp trai a. Bồ Tát không nên tức giận, đích thị là cái kia hầu tử nhận lầm người, không cẩn thận thương tổn được Bần Tăng. Ngây thơ Đường Tăng dĩ nhiên an ủi lên Quan Âm tới. Hắn lại không biết, chính mình căn bản không phải bị thương, mà là bị Tôn Tiểu Thánh một quyền đấm chết. Còn hiểu nhầm. Cái kia hầu tử rõ ràng chính là cố ý giết ngươi. Quan Âm mạnh mẽ liếc Đường Tăng một chút, cuối cùng thở dài, thẳng thắn từ bỏ Tôn Tiểu Thánh. Vậy yêu hầu vốn nên gia nhập đi về phía Tây đội ngũ, trở thành đồ đệ ngươi. Bất quá, cái kia hầu tử tính cách không tốt, kiệt ngạo khó thuần. Bản tọa cũng không biết lúc nào mới có thể đem giáo hóa, sau này nếu ngươi ở đụng tới hắn, tuyệt đối không nên trêu chọc, có thể chạy thì lại tận lượng chạy. Quan Âm bất đắc dĩ nhắc nhở Đường Tăng một phen. Cùng so với Đường Tăng một lần lại một lần bất ngờ tử vong, giáo hóa Tôn Tiểu Thánh mới là nhất làm cho đầu nàng đau. Càng quá đáng là, Tôn Tiểu Thánh dĩ nhiên tham dự vào đi về phía Tây. Đối với Đường Tăng ra tay, dĩ nhiên biểu dương muốn cùng Phật Môn đối nghịch. Phật Môn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ tới đây, Quan Âm không dám ở này lưu lại, nhất định phải nhanh đem việc này hồi báo cho Như Lai biết được. Sau đó, Quan Âm đạp lên liên đài xoay người rời đi. Đường Tăng lăng tại chỗ cũ, muốn tìm Tôn Tiểu Thánh, hắn không nhịn được một trận lạnh run. Liên Quan Âm cũng e ngại hầu tử, đó là có bao nhiêu đáng sợ. Sau đó gặp lại được con hầu tử kia, bần tăng hay là chạy đi. Đường Tăng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, phẫn nộ rời đi. Bảo Tượng Quốc kiếp nạn theo Đường Tăng bốn người rời đi rốt cục có một kết thúc. Tuy nhiên hai lần kiếp nạn đều đã thành công vượt qua, lại làm cho Phật Môn mất đi một quốc gia tín đồ. Đến tột cùng là kiếm lời, hay là bồi, liền Quan Âm cũng nói không rõ ràng. Thậm chí Phật Môn vận dụng thủ đoạn phi thường, phong ấn bách hoa xấu hổ ký ức, nhưng cũng không thể mượn hơi được Khuê Mộc Lang. Chỉnh thể mà nói, là phi thường thất bại. Bất quá, toàn bộ sự việc tính được, lại vẫn là có một vị doanh gia. Đó chính là Tôn Tiểu Thánh. Làm Đường Tăng đoàn người ly khai Bảo Tượng Quốc thời điểm, hệ thống khen thưởng cũng đồng bộ đưa ra. Ken, chúc mừng túc chủ nhiễu loạn Tây Du nhân quả. Thu được khen thưởng, 8 triệu công đức. Thu được khen thưởng, tinh nguyệt lớn bồ đề. Khen thưởng hay là một ngày chuyện xưa phong phú. Tôn Tiểu Thánh lấy ra tinh nguyệt lớn bồ đề, lúc này 1,0080 viên bồ đề rơi vào trong lòng bàn tay. Cái này 1,0080 viên bồ đề ngầm có ý 6 vị trí đầu sau 4, chính là thập giới bên trong 1,0080 cái phiền não. Lại lấy 1,0080 đại thừa Phật Pháp độ hóa, tức nắm giữ thập giới không gian quyền khống chế. Lại nói chuyện phương pháp vì là thiên thai tông hợp đạo lục đạo tứ thánh, lại xưng 10 pháp giới. Chính là địa ngục tiếp, ngạ quỷ giới, xuất sinh giới, tu la giới, nhân gian giới, trên trời giới, thanh văn giới, duyên giác giới, bồ tát giới, Phật giới. Thập giới bên trong sở hữu đại thừa Phật Pháp đều ở tinh nguyệt lớn bồ đề bên trong. Nói hắn là linh bảo, cũng không xác thực, ngược lại càng giống chứa đựng thập giới không gian khí buồn. Tổng mà nói, Tôn Tiểu Thánh nắm giữ tinh nguyệt lớn bồ đề, giống như là nắm giữ thập giới quyền khống chế. Nếu như hắn đồng ý, hoàn toàn có thể dễ dàng tạo thành thập giới đại hỗn loạn. Nếu trực tiếp hủy diệt tinh nguyệt lớn bồ đề, sẽ trực tiếp để thập giới tan vỡ. Ta đi, hệ thống đây là cho ta lão Tôn một chương đồng quy vu tận át chủ bài à? Tôn Tiểu Thánh giật mình. May mà hắn không điên, không phải vậy chỉ cần hắn hủy tinh nguyệt lớn bồ đề, thiên đình cùng Phật Môn khổ cực sáng tạo ra đến tam giới trật tự sẽ trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Nói là một viên đạn hạt nhân cũng không quá đáng a. Chương 189, Hùng Hài Tử không nghe lời làm sao bây giờ? 33 trọng thiên. Đầu xuất cung. Hai cái áo xanh đồng tử canh giữ ở luyện đan phòng ở ngoài ngủ gà ngủ gật. Đồng nhiên, một trận thanh phong quát đến, quấy nhiễu đồng tử thanh ngộng. Một người trong đó đồng tử xoa xoa con mắt, dương mắt nhìn lại. Một cái thân mặc kim giáp thánh ý thân ảnh chính hướng về cái này vừa đi tới. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Áo xanh đồng tử dùng non nớt thanh âm quát lớn. Trên trời vân vụ quá nặng, trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ ràng đối phương mặt. Cũng khó trách áo xanh đồng tử không nhận ra tới. Bất quá, theo vân vụ tàn đi, một trương hầu tử mặt từ từ rõ ràng. Áo xanh đồng tử nhất thời sệ mặt xuống. Tốt ngươi hầu tử, ngươi làm đâu xuất cung là nhà ngươi à? Lần trước ở Hoa Quả Sơn bắt nạt chúng ta món nợ còn không có tính toán đây. Áo xanh đồng tử ngắt lấy eo, tức giận nói. Tiếng ồn ào còn đem một người khác đồng tử cũng đánh thức. Tiếp đó, hai cái đồng tử nhất trí đối ngoại, đem Tôn Tiểu Thánh ngăn ở luyện đan phòng ở ngoài. Đừng nghịch, ta lão Tôn là tới tìm lão quân. Tôn Tiểu Thánh dùng dỗ tiểu hài ngữ khí nói. Hai cái một em mở hai kích cỡ đồng tử càng tức giận. Tuy nhiên bọn họ xem ra không lớn, tâm trí cũng không đầy đủ, nhưng tuổi cũng không nhỏ. Thậm chí ta tu luyện thời đại, bọn họ còn muốn so với Tôn Tiểu Thánh đại xuất rất nhiều. Cái con khỉ này dám đem bọn hắn xem là tiểu hài tử. Không thể tha thứ. Đứng lại. Thối hầu tử, hôm nay giữa chúng ta món nợ nhất định phải tính toán rõ ràng, bằng không ngươi đừng muốn đi vào. Hai đồng tử gắt gao ngăn trở cửa, một bước cũng không nhường. Thù dai. Ỷ thế hiếp người. Quả nhiên là hai hùng hài tử. Vừa vặn Đường Tăng một nhóm ly khai Bảo Tượng Quốc. Dưới vừa đứng nhất định sẽ đi ngang qua Bình Đính Sơn. Dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, Quan Âm nhất định sẽ tới tìm Thái Thượng Lão Quân cho người mượn. Chuyện của tôi. Nét, cả hai cái đồng tử ăn trộm Thái Thượng Lão Quân năm dạng pháp bảo, hạ phàm đi làm Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Nói là pháp bảo, kỳ thực chính là 5 cái hậu thiên công đức linh bảo mà thôi. Tôn Tiểu Thánh không lọt mắt công đức linh bảo, đó là bởi vì hắn có càng tốt hơn. So sánh với đó, Tôn Ngộ Không liền so sánh thảm. Đầu tiên là bị Như Lai đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, mài đi bộ phận tu vi, trực tiếp từ Đại La Kim Tiên rơi xuống đến Thái Ất Kim Tiên. Bản thân tu vi kém một đoạn dài không nói, trên tay chỉ có một căn hậu thiên công đức linh bảo phẩm chất kim cô đồng. Pháp bảo không bằng người ta nhiều, trên tu vi cũng không kém bao nhiêu. Đánh không lại kim giác cùng ngân giác cũng là chuyện cần làm. Bất quá, hoàng kim thẳng chỉ là thái thượng lao quân dây nịp, đều có thể làm khó Tôn Ngộ Không, vậy thì càng nghĩ càng giận. Nhất là nhìn thấy kim giác ngân giác vốn là khuôn mặt, hoàn toàn chính là hai cái tâm trí không có khai hóa tiểu bằng hữu. Ngẫm lại trên thực tế Tôn Ngộ Không là cùng hai cái tiểu hài tử đánh cân sức ngang tài, có đến có về. Tôn Tiểu Thánh cũng thay Tôn Ngộ Không mặt đỏ. A, nếu ta lão Tôn thay thế Tôn Ngộ Không, liền tuyệt đối không thể để như thế mất mặt sự tình phát sinh nữa. Tôn Tiểu Thánh cười xấu xa một tiếng, nhìn kim giác cùng ngân giác, khỏe miệng dương lên một tia đáng giá cân nhắc độ cong. Ngươi cái con khỉ này muốn đối chúng ta làm cái gì? Kim giác kinh hãi khoanh tay, không khỏi lùi về sau hai bước. Ngân giác cũng coi chút hoảng, theo kim giác lùi về sau lên. Ở ta lão Tôn gia hương có một câu châm ngôn. Hùng hài tử không nghe lời, hơn phân nửa là phế. Muốn hỏi làm sao bây giờ, đánh một trận là tốt rồi. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh giơ bàn tay lên, mãnh liệt rơi xuống. A, kim giác ngân giác sợ đến vội vàng nhắm mắt. Đùng, đùng. Hai tiếng gõ dưa hấu tiếng vang rơi xuống đất. Tiếp đó, kim giác cùng ngân giác ngồi chồm hôm trên mặt đất, bưng cổ lên bọc lớn đầu, hoa hoa khóc lên. Bọn họ một bên khóc, còn một bên uy hiếp Tôn Tiểu Thánh. Thối hầu tử, ngươi dám đánh chúng ta. Chúng ta muốn đi nói cho lão quân, để lão quân quất ngươi gần, đào ngươi ra. Kim giác nước mắt rưng rưng, nhưng còn không quên uy hiếp Tôn Tiểu Thánh. Hai câu không rời bỏ được lão quân. Thật đúng là ứng đối câu kia chó cậy gần nhà a. Thôi được, ta lão Tôn hôm nay liền thay lão quân giáo huấn ngươi một chút nhóm cái này hai hùng hải tử. Tôn Tiểu Thánh hừ nhẹ một tiếng, xách lên kim giác, nhấn ở trên đùi, giơ bàn tay lên chính là một trận đánh tơi bời. Ba 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 đùng. 33 trọng thiên trên không ngừng vang vọng lên đánh đòn thanh âm. Còn có kim giác liền hô mang gọi tiếng kêu thảm thiết. Một bên ngân giác cũng xem lốc. Cái con khỉ này cũng quá điên cuồng, dám ở thái thượng lão quân trên địa bàn, giao hấn hắn đồng tử. Phản thiên. Hầu tử, ngươi chờ, ta vậy thì đi gọi lão quân. Ngân giác nộ quát một tiếng, xoay người liền muốn chạy. Muốn chạy. Trước tiên đánh một trận lại nói. Tôn Tiểu Thánh tay mắt lanh lẹ, một cái kéo lại ngân giác. Mánh liệt mà dùng lực cũng đem ngân giác nhấn ở trên đùi. Toàn bộ 33 trọng thiên trên vang vọng lên hai đứa bé tiếng la khóc. Cũng không biết qua bao lâu. Một tiếng thở dài, từ trong phòng luyện đan truyền đến. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Vậy hai hải tử đã biết sai. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Tôn Tiểu Thánh lúc này mới lưu luyến không rời đem kim giác cùng ngân giác thả xuống. Cứ việc cái này hai đồng tử khóc đầy mặt nước mắt, cái mông cũng hồng cùng chín dục táo một dạng. Nhưng bọn họ hay là dùng oán độc ánh mắt trừng mắt Tôn Tiểu Thánh. Tôn Tiểu Thánh nhưng hoàn toàn không thèm để ý, một mặt thoải mái đẩy mướn phòng cửa, nên ngang đi vào. Tiến vào luyện đan phòng. Thái thượng lão quân chính xếp bằng ở lò luyện đan bên, vẻ mặt bình thản mà nhìn Tôn Tiểu Thánh. Không khỏi làm được có chút quá nóng đi. Thái thượng lão quân hơi nhíu mày, biểu thị đau lòng chính mình đồng tử. Bao che cho con, thế nhưng là tam thanh gia lão truyền thống nghệ năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng vì cứu đồ đệ không tiếc cùng lão tử liên thủ rảo sát Tam Tiêu tỷ muội, đánh chết Triệu Công Minh. Liên trưởng bối ra mặt cũng không muốn. Thông Thiên vì là cho đồ đệ ra mặt, vừa giận đem Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên trận cũng lấy ra tới. Suýt chút nữa diệt hai đại thánh nhân. Cái này ba huynh đệ bao che cho con tính tình thế nhưng là đánh trong sương mang. Thái thượng lão quân làm lão tử thiện thi, tự nhiên cũng kế thừa cái này một tốt đẹp truyền thống. Cái gì vô vi mà trị, thượng thiện nhược thủy. Đó là không có chạm tới thái thượng lão quân phòng tuyến cuối cùng. Có bản lĩnh giết kim giác ngân giác thử xem, bảo đảm thái thượng lão quân liều mạng với hắn. Lão quân chớ trách. Tôn Tiểu Thánh nợ hạ thấp người, hắn lại tự phụ cũng không dám cùng thái thượng lão quân hò hét. Ta lão Tôn làm như thế, thế nhưng là đang trợ giúp lão quân. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, giả vờ thần bí. Ồ! Thái thượng lão quân ngửa cổ, hiếu kỳ nói. Ngươi cái này bắt hầu quả thực cái chạy cái cối. Đánh lão phu đồng tử. Lại nói đang giúp lão phu. Ngươi làm lão phu là dễ lừa gạt như vậy à? Hắn giữa hai lông mày nhăn càng chặt, tựa hồ thật sự có điểm tức giận. Nhưng Tôn Tiểu Thánh nhưng không chút hoang mang, vẫn là bình thản đúng dung. Lão quân nếu không tin, chờ sẽ tự có kết quả. Bất quá, ta lão Tôn hỗ trợ là không thể làm không công. Lão quân cần cho ta lão tôn 500 viên cựu chuyển kim đan làm bồi thường, làm sao? Tôn Tiểu Thánh khỏe miệng tươi cười, cực kỳ tự tin. Vừa nghe lời này, Thái Thượng lão quân tâm lý cũng buồn chồn. Nhưng vì là đồng tử cùng khuôn mặt già nua này, hắn há có thể dễ dàng chịu thua. Cá thì cá. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể gây ra cái gì yêu thiêu thần tới. Chương 190, Phật môn, cũng bị ép khô. Linh Sơn. Đại Lôi Âm tự. Quan Âm nhìn thủ tọa Liên Hoa Thai trên Như Lai. Nàng đã xem Tôn Tiểu Thánh nhúng tay Tây Du sự tình báo cáo đi tới. Như Lai nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy, mà trầm tư một lúc lâu. Hoa Quả Sơn biến mất. Tôn Hầu Tử chẳng biết đi đâu, bây giờ lại quấy rối Tây Du. Chẳng lẽ là Phật môn bức bách quá gấp? Phổ Hiền lo lắng nói. Hừ. Vậy yêu hầu vốn cũng không nghe giáo hóa, tính cách không tốt, kiệt ngao bất thuần. Sớm biết như vậy, 500 năm trước liền cần làm đem hắn mạnh mẽ độ hóa, cũng miễn cho có như bây giờ quấy nhiễu. Văn Thù lạnh lùng nói. Hắn vẫn còn ở ghi hận bị Tôn Tiểu Thánh đánh bại, mất mặt tân đoán. Thế nhưng là, Tôn Tiểu Thánh mang theo Hoa Quả Sơn biến mất. Cho dù là Như Lai cũng vô pháp thôi diễn ra Tôn Tiểu Thánh hướng đi. Món nợ này, Văn Thủ cũng không biết lúc nào có thể báo. Lúc này, Như Lai chậm rãi dương mắt, liếc mắt nhìn Quan Âm, trầm giọng nói. Tôn Hầu Tử sự tình có thể tạm thời mặc kệ. Nếu hắn chấp mê bất ngộ, bản tọa tự mình ra tay cũng chưa chắc không thể. Việc cấp bách, đáng lẽ là chú ý tốt Tây Du kiếp nạn. Dưới một kiếp ứng ở Bình Đính Sơn, nhưng trong này ép Long Đại Tiên cùng cáo A Thất tu vi quá yếu, không thể tả chức trách lớn. Không biết chư vị cho rằng cần làm phái ai đi bổ khuyết cái này sạch sẽ thiếu. Như Lai nhìn quét chúng Phật, dĩ nhiên làm tốt vi mô bố cục. Thời khắc này, chúng Phật nhưng dồn dập đường lên tiếng. Mọi chỗ tốt thời điểm, bọn họ so với ai khác cũng tích cực. Một khi là loại này đắc tội với người sự tình, bọn họ so với ai khác cũng lẩn đi xa. Nhất là ở Di Lặc Phật có chuyện, lại không người dám mạo hiểm đầu. Vạn nhất phái chính mình thuộc hạ cho đủ số, nói không chắc chỗ tốt không có gặp may, trái lại trêu đến một thân tao. Đệ tử ngược lại là có một cái không sai nhân tuyển. Quan Âm cười nhạt một tiếng, xung phong nhận việc nói. Thái Thượng Lão Quân dưới trướng, có hai cái đồng tử. Nếu đem phần này công lao đưa cho Thái Thượng Lão Quân, xem như đưa lên một phần nhân tình. Thuận tiện. Cựu truyền hoàn hồn đan không đủ dùng, vừa vặn bán một cái nhân tình, cùng Lão Quân đánh thương lượng. Nói xong lời cuối cùng, Quan Âm cười khổ một tiếng. Ban ơn lấy lòng chuyện như vậy, nói dễ nghe, cũng phải xem người ta có nhìn hay không được với. Đối với Thái Thượng Lão Quân mà nói, một phần kiếp nạn công đức nhân quả căn bản là như muối bỏ biển. Bất quá, Tam Thanh Đô Hộ còn độc nhất. Hắn môn hạ hai cái đồng tử tu luyện thời đại không ít, nhưng tu vi chậm chạp không gặp tiến bộ. Nói không chắc thật có thể lợi dụng bên trên. Bất quá, quan trọng nhất hay là cựu chuyển hoàn hồn đan vấn đề. Vì là đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan, Phật môn trả giá không ít đại giới. Chỉ bằng những đưa cho Thái Thượng Lão Quân công đức linh bảo có ít nhất 100 kiện. Thêm vào trước Di Lặc Phật đại náo thiên cung, Như Lai vì là bồi thường thiên đình, lại tổn thất mấy trăm kiện công đức linh bảo. Phật môn bảo khố đã thấy đấy. Nếu là lại đi đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan, e sợ chỉ có thể dùng tiền thiên linh bảo đi đổi lấy. Luôn luôn lo liệu tay không bắt sói Phật môn, mấy năm gần đây nhưng dù sao là đại xuất huyết. Như Lai cũng không dám quay đầu lại ngẫm nghĩ, bằng không hắn nhất định sẽ thổ huyết. Cựu chuyển hoàn hồn đan à? Quả thật có cần phải đổi lấy một ít. Như Lai khỏe miệng co giật. Liên trung đường tăng cái kia không làm bất tử sức lực, mặt sau tám thành kiếp nạn còn không biết muốn chết bao nhiêu lần. Nếu như không có cựu chuyển kim đan, Tây Du hành trình còn tiến hành cái giám A. Thôi được. Liên tìm Quan Âm ý tứ đi làm đi. Thuận tiện, lại mang vài món bảo vật đi qua, để ngừa vặn nhất. Như Lai thở dài, phảng phất cái kia muôn đời không tan trên mặt vào đúng lúc này trở nên hơi tiểu tụy. Thiện. Quan Âm tạo thành chữ thập lui ra. Đi bảo khố nắm vài món hậu thiên công đức linh bảo. Ngược lại vội vã hướng về 33 trọng thiên chạy đi. Đầu xuất cung. Thái Thượng Lão Quân khép kín hai mắt, tựa như ở nhập định. Tôn Tiểu Thánh ngồi ở một bên, kéo quai hàm, buồn bực ngán ngẩm chờ. Cửa một chút động tĩnh đều không có. Xem cửa kim giác cùng ngân giác trở về phòng dưỡng thương. Cái mông bị Tôn Tiểu Thánh đánh cũng nở hoa, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ xuống giường. Đối với cái này, Thái Thượng Lão Quân cũng không thèm để ý Tôn Tiểu Thánh. Vị này luôn luôn vô vi mà trị. Hoa khí lao đầu đang theo hắn phụng thiếu đây. Đang lúc này, một luồng mạnh mẽ khí tức tiến vào 33 trọng thiên. Ngoài văn dặm, Phật quang hiện ra. Đem nguyên bản bầu trời trong trẻo thiên không chiếu sáng trưng, phảng phất dắt lên một tầng kim sắc. Nàng tới. Tôn Tiểu Thánh nết miệng nở nụ cười, đắc ý nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Hừ, không nên cao hứng quá sớm. Cố gắng Quan Âm có bên sự tình tìm đến Lão Phu. Thái thượng lão quân hừ lạnh một tiếng, không phục nói. Ha ha. Lão quân cũng yêu thích mạnh miệng a. Cũng tốt, chúng ta không ngại mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh lắc người một cái biến mất ở trong phòng luyện đan. Hắn không lo lắng chút nào Quan Âm có thể nhận ra được hắn khí tức. Có hệ thống, chỉ cần hắn đồng ý, thánh nhân cũng đừng nghĩ dò xét. Cái con khỉ này, lúc nào học mạnh như vậy bí ẩn chi phương pháp. Mà ngay cả lão phu đều vô pháp phát giác. Thái thượng lão quân bị kinh ngạc. Hắn cùng với Quan Âm đều là chuẩn thánh, nhưng tự nhận tu vi so với Quan Âm cao thâm. Có thể nói, trong tam giới hắn cùng với Ngọc Đế, Như Lai ba người mới là tối cường giả. Nếu là liền hắn không thể nhận ra cảm thấy ra Tôn Tiểu Thánh tồn tại, cái kia Quan Âm đến vậy là tội công. Lão quân. Quan Âm đến bái phỏng, có thể hay không mới thấy. Nhu hỏa thanh âm chuyển đến. Từ trước cường thế một mặt không ở, Quan Âm cực lực khiêm tốn, hiển nhiên là muốn cầu cạnh Thái Thượng Lão quân. Nghe vậy, Thái Thượng Lão quân không khỏi nhíu mày, nói thầm một tiếng không ổn. Nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tình che giấu, nhẹ nhàng vung lên phất trần, nhu hỏa kinh lực đem phòng cửa đánh mở. Quan Âm bóng người xinh xắn kia nhất thời hiện ra ở Thái Thượng Lão quân trong mắt. Trên mặt một màn kia hơi chút lúng túng mỉm cười, khiến Quan Âm xem ra rất không tự nhiên. Tìm Lão Phu chuyện gì? Thái Thượng Lão quân nhàn nhạt hỏi. Vốn là đối với Phật môn không thích, thêm vào Tôn Tiểu Thánh cùng hắn đổ ước, Thái Thượng Lão quân hận không được vội vàng đem Quan Âm đuổi đi. Lão quân, bản tọa này tới là muốn cầu cạnh Lão quân. Bản tọa mang một ít linh bảo, hướng về Lão quân lại đổi lấy một ít cửu chuyển hoàn hồn đan. Quan Âm lấy ra một đống hậu thiên công đức linh bảo, không muốn bày thả ra. Không dám. Thái Thượng Lão quân khép cười một tiếng, vung tay lên không chút khách khí địa toàn cũng nhận lấy tới. Đồng thời, hắn âm thầm mừng trộm, Quan Âm chỉ là đến đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan. Vậy hắn cùng Tôn Tiểu Thánh đổ ước coi như hắn thắng. Mặt khác, bản tọa còn có một chuyện muốn nhờ. Quan Âm nói tiếp. Ừm. Thái Thượng Lão quân nắm thật chặt phất chân tay. Hai mắt hơi híp mắt lên, trầm giọng nói. Còn có chuyện gì? Quan Âm vẫn chưa nghe nói Thái Thượng Lão quân trong miệng thiếu kiên nhẫn. Phối hợp nói. Đường Tăng một nhóm sắp sửa đi ngang qua Bình Đính Sơn. Nhưng trong này yêu quái thực lực quá yếu, vô pháp thúc đẩy kiếp nạn. Bản tọa cùng ta Phật thương lượng, quyết định hướng về Lão quân cho người mượn. Lời này vừa nói ra, Thái Thượng Lão quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn bộ Đâu Xuất cung trừ hắn, chỉ có Kim Giác cùng Ngân Giác hai tên đồng tử. Phật môn cũng không có lá gan mượn hắn. Vì lẽ đó chỉ có đến mượn đồng tử. Vậy Bát Hầu dĩ nhiên biết được Phật môn kế hoạch. Đáng ghét, Lão phu hắn đạo. Thân, cơ lắc đi vào. Cho tốt bình chứ, điểm càng cao trương mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Cùng. Chương 191, Quan Âm, trái tim chảy máu. Thái Thượng Lão quân hối hận không thôi. Biết được là Tôn Tiểu Thánh đặt bẫy, chờ hắn xuyên. Thái Thượng Lão quân thì càng hối hận. Lão quân. Quan Âm nghi hoặc mà nhìn Thái Thượng Lão quân, tiếp tục nói. Tây Du kiếp nạn cũng công đức nhân quả, bản tọa quan Lão quân dưới trướng hai cái đồng tử cực kỳ thích hợp. Nếu có thể chứng được công đức nhân quả, tu vi nhất định có thể có chỗ tinh tiến. Quan Âm liên tục nói lời hay. Phần nhân tình này bán ra đi, lại hướng Thái Thượng Lão quân nhiều muốn một ít cựu chuyển hoàn hồn đan. Đắc ý. Ha ha. Thái Thượng Lão quân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chỉ sợ làm Quan Âm thất vọng. Lời ấy nghĩa là sao? Quan Âm nghi ngờ nói. Ai? Thái Thượng Lão quân thở dài nói. Không nói gạt ngươi, Lão phu cái kia hai cái đồng tử tính cách không tốt. Đắc tội không nên đắc tội với người. Vậy hai cái đồng tử bị thương. Hắn ngầm cười khổ một tiếng, rốt cục minh bạch Tôn Tiểu Thánh vì sao đả thương Kim Giác Ngân Giác. Nói rõ chính là hướng về phía Phật môn. Đáng thương Kim Giác Ngân Giác, bị hành hung một trận, bất quá là vì cản trở Phật môn Tây Du tiến trình mà thôi. Bị thương. Quan Âm giật nảy cả mình. Người phương nào lớn mật như thế, dám đắc tội Lão quân. Quan Âm âm thầm cười lạnh một tiếng. Lúc này cho rằng là Thái Thượng Lão quân vì là từ chối thủ hạ đồng tử tham dự Tây Du mà tùy tiện kiếm cớ. Dù sao nhìn chung tam giới, Như Lai cùng Ngọc Đế cũng không dám tùy tiện đắc tội Thái Thượng Lão quân. Còn ai có lớn mật như thế dám trêu chọc hắn? Xem ra Quan Âm không tin Lão phu a. Thái Thượng Lão quân thật thông minh, lập tức nghe ra Quan Âm trong giọng nói ngờ vực. Cũng chút nào không nể mặt mũi tại chỗ vạch trần. Ha ha. Quan Âm khẽ cười một tiếng, nói. Lão quân nếu không phải đồng ý. Trước mặt nói thẳng là được. Tìm loại này thấp kém lý do, e sợ khó có thể gọi bản tọa tin tưởng a. Quan Âm lắc đầu một cái, một bộ cực kỳ tự tin dáng vẻ. Ai? Thái Thượng Lão quân thở dài, trên mặt mây trôi nước chảy. Có chỗ chuẩn bị chính là ung dung, đối với cái này hắn còn muốn nhiều hơn cảm ơn Tôn Tiểu Thánh mới được. Nếu Quan Âm không tin, Lão Phu kia dẫn ngươi đi nhìn một chút liền biết rõ. Nói xong, Thái Thượng Lão quân đứng dậy, đi bộ nhàn nhã đi ra luyện đan phòng. Thấy thế, Quan Âm trái lại tâm lý phạm lên nói thầm. Xem Thái Thượng Lão Quân tư thế rõ ràng không có sợ hãi. Thế nhưng là, để Kim Giác Ngân Giác hạ phàm làm kiếp nạn là nàng và Như Lai lâm thời quyết định. Trong đó cũng không bao nhiêu nhân quả. Cho dù là thôi diễn cũng không hề tin tức. Dựa vào cái gì Thái Thượng Lão Quân liền có thể sớm biết được. Nghĩ như thế, Quan Âm lòng tự tin lại trở về. Ngay sau đó theo Thái Thượng Lão Quân đi Kim Giác Ngân Giác gian phòng. Ai nha, đau chết ta. Vậy thối hầu tử ra tay thật đủ hung ác độc. Đừng để cho hai ta bắt được con kia thối hầu tử, không phải vậy. Ái chà chà. Đồng tử tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng từ trong phòng truyền tới. Ngoài cửa Quan Âm còn chưa tiến vào cửa, cả khuôn mặt liền nóng nông. Nàng không nghĩ tới sự tình quả nhiên là thật. Hơn nữa còn cùng Tôn Tiểu Thánh có liên quan. Đi ở đằng trước Thái Thượng Lão Quân ha ha nở nụ cười, không chút nào làm dừng lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão Quân. Kim Giác Ngân Giác vội vàng từ trên giường leo xuống, cố nén trên mông đau đớn, dầm một tiếng quỳ xuống tới. Lão Quân, ngươi có thể nhất định phải vì chúng ta lấy lại công đạo a. Hai cái đồng tử gắt gao ôm Thái Thượng Lão Quân bắp đùi, hoa hoa khóc lớn lên. Một bên Quan Âm sự ở nơi đó lúng túng không thôi. Lúc trước nàng còn hoài nghi là Thái Thượng Lão Quân lừa nàng. Lần này, nàng cũng không có lại nói. Bất quá, nàng không có ý định cứ như vậy đi. Vừa đến, Kim Giác Ngân Giác chịu đựng thương cũng không nặng. Nhất là đối với thần tiên mà nói, chỉ là vết thương da thịt căn bản tính toán không cái gì. Chỉ cần Thái Thượng Lão Quân đồng ý, tùy tiện lấy ra chút đan dược chữa trị vết thương liền có thể dễ dàng không thể làm gì khác hơn là Kim Giác Ngân Giác cái mông. Thứ hai, đồng tử vừa nhắc tới hầu tử, nói rõ chính là Tôn Tiểu Thánh. Chứ hắn, ai còn có thiên đại lá gan dám trêu chọc Thái Thượng Lão Quân người. Chỉ bằng vào hai phương diện này, Quan Âm cũng không thể vừa đi. Các ngươi vừa nãy nhắc tới hầu tử, thế nhưng là Hoa Quả Sơn yêu hầu. Quan Âm nhìn hai cái đồng tử, hỏi. Vâng, chính là hắn. Kim Giác la lớn, chết cắn răng cửa ải, một bộ hận không được ăn Tôn Tiểu Thánh dáng vẻ. Hắn lúc này ở nơi nào? Quan Âm mặt tối sầm lại hỏi. Kim Giác nhất thời phát giác không đúng đến, len lén liếc Thái Thượng Lão Quân một chút. Cái này một cái thật nhỏ động tác, lại bị Quan Âm đặt ở trong mắt. Nàng nhất thời đoán được Tôn Tiểu Thánh cùng Thái Thượng Lão Quân có chỗ tiếp xúc. Phiền Lão Quân đem yêu hầu giao cho bản tọa. Vậy yêu hầu đối với Đường Tăng hạ độc thủ, ý đồ nhiễu loạn Tây Du, loại này đại tội nhất định phải lại Phật môn xử trí. Quan Âm hùng hổ dọa người nói. Vốn tưởng rằng đến một chuyến đâu xuất cung, nhiều lắm hoàn thành bổ khuyết Tây Du kiếp nạn nhiệm vụ, thuận tiện mang về một ít cựu chuyển hoàn hồn đan. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quan Âm tu vi không thể so lão phu yếu, có từng nhận biết được cái kia hầu tử khí tức. Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt mà hỏi. Cái này. Quan Âm ổn định. Toàn bộ 33 trọng thiên trên chỉ có Thái Thượng Lão Quân cùng hắn hai cái đồng tử. Xác thực không có nó khí tức. Trừ phi là chính mình thần niệm có sai lầm, bằng không lấy nàng tu vi sao có thể cảm giác không tới Tôn Tiểu Thánh khí tức. Vậy hầu tử không ở, như Quan Âm không tin, có thể tùy ý lục soát. Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn thất vọng. A, ha ha. Quan Âm cười khan một tiếng. Nàng lục soát đầu xuất cung. Nàng điên đi. Lão Quân chớ trách, bản tọa chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Nếu cái kia yêu hầu đã đi, bản tọa tự nhiên không cần lục soát. Nói xong, Quan Âm nhìn về phía Kim Giác Ngân Giác. Tựa hồ hai vị này đồng tử thương thế cũng không tính nặng, lão quân vì sao không cho bọn họ một ít đan dược chữa trị vết thương? Quan Âm vội vàng nói sang chuyện khác. Hừ. Thái Thượng Lão Quân mặt lạnh, bất mãn nói. Lão phu cái này hai đồng tử trong ngày thường ít quản giáo, ỷ vào lão phu thế chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt. Vừa vặn hôm nay mượn hầu tử bàn tay, cho bọn họ một lần giáo huấn. Không biết đâu, làm sao có thể biết được bọn họ vượt qua sai lầm. Giải thích, Thái Thượng Lão Quân tay háo lớn vung một cái, hầm hừ xoay người rời đi. Kim Giác Ngân Giác giật mình, vội vàng nỉ dạ đau đớn, chạy ra hướng đi Thái Thượng Lão Quân nhận sai. Quan Âm thấy thế, cũng hoảng hốt. Vốn tưởng rằng nàng tới là cho Thái Thượng Lão Quân làm lấy lòng tới. Bị Tôn Tiểu Thánh như thế nháo trò, nếu như nàng còn muốn mượn Kim Giác Ngân Giác, nhưng là thành nợ Thái Thượng Lão Quân nhân tình. Mặc kệ thế nào, bạch chơi cựu chuyển hoàn hồn đan là không hy vọng. Có thể đem người mượn tới cũng đã tính toán rất tốt. Quan Âm cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay còn sót lại hai con hậu thiên công đức linh bảo, trong lòng đang chảy máu. Đây chính là Như Lai giao cho nàng cuối cùng hai cái pháp khí, kim siết chặt bên trong hẹp cùng quấn. Tuy nói không tính là cao lớn bao nhiêu trên bảo vật, nhưng dùng để khống chế kiệt ngao bất thuần yêu tộc tuyệt đối dùng tốt. Kim cô đã đưa cho Đường Tăng, mặt khác hai cái Quan Âm vốn định tham ô. Trước mắt, chỉ có thể dùng chúng nó đến cho Kim Giác Ngân Giác cầu xin tác dụng. Tại đây, nàng còn muốn lo lắng Thái Thượng Lão Quân có thu hay không đây. hy vọng tất cả thuận lợi đi. Không phải vậy bản tọa nhưng là bồi thảm. Thân, cơ lạc đi vào, cho tốt bình chứ, điểm càng cao trương mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Cùng. Chương 192, Thái Thượng Lão Quân dây nịt. Kim Giác Ngân Giác Chính Quỷ hướng về Thái Thượng Lão Quân nhận sai. Mặc dù bọn hắn tâm lý cũng không chịu phục, mà dù sao sư phụ tức giận. Các đồ đệ tự nhiên là muốn trước ống tốt lão nhân ra người. Lão Quân hà tất nổi giận. Đều là hài tử nhà mình, ý tứ ý tứ. Quan Âm cười ha ha đi qua tới. Đem hai cái bảo vật lấy ra. Đây là bản tọa một điểm tâm ý. Cho hai đứa bé kiếm chút đan dược chữa trị vết thương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhiều lịch luyện một lần liền tốt. Quan Âm một bộ hiền lành dáng dấp nói. Kim Giác Ngân Giác nhất thời quăng tới cảm kích ánh mắt. Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn, một chút liền nhận ra đó là kim siết chặt bên trong siết chặt hai cái bộ. Mặc dù không nói được là cỡ nào bảo vật quý giá, nhưng là ngủ ngáy. Thôi được. Nếu Quan Âm vì ngươi chờ cầu xin, phần này mặt mũi Lão Phu hay là muốn cho. Thái Thượng Lão Quân ném cho Kim Giác Ngân Giác hai hạt đan dược. Sau đó nhìn về phía Quan Âm, nói. Nếu Quan Âm muốn làm sự tình đã làm xong, Lão Phu liền không phục bồi. Nói xong, hắn đạp lên tường vần trốn vào luyện đan phòng, không qua nữa hỏi. Lúc này, ăn vào đan dược Kim Giác Ngân Giác, thương thế đảo mắt liền khép lại. Hai tên đồng tử quỳ gối Quan Âm trước mặt, một trận cảm tạ. Ha ha! Hai vị nếu là muốn tạ bản tọa, liền giúp bản tọa làm một chuyện đi. Quan Âm thuận thế đem Tây Du Độ Kiếp sự tình nói ra. Nhưng cái này cũng chưa hết. Dù sao Kim Giác cùng Ngân Giác tu vi quá kém, liền Thái Ớt Kim Tiên cũng không bằng. Nếu như cứ như vậy hạ phàm đi làm yêu quái, sợ là liền Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng đánh không lại. Như vậy công đức nhân quả thật là ít ỏi, cũng uổng phí Quan Âm lãng phí lớn như vậy trải qua cầu người. Trước, Đường Tăng đi ngang qua bảo tượng quốc lúc, yêu hầu liền từng quấy rối. Bản tọa liệu định hắn còn sẽ lần thứ hai hiện thân. Hai vị nếu muốn báo thù, cần đề bạt một hồi tự thân thực lực, bằng không vẫn sẽ bị cái kia yêu hầu sâu bữa. Quan Âm ngữ trọng tâm trường địa nhắc nhở một phen. Nhìn như chính là Kim Giác Ngân Giác suy nghĩ, trên thực tế bất quá là rực dây hai người làm chuyện xấu mà thôi. Nhưng Kim Giác Ngân Giác đã sớm bị Tôn Tiểu Thánh tức ngất đầu, chỉ cần có thể báo thù, bọn họ mới mặc kệ nhiều như vậy. Quan Âm Bồ Tát yên tâm. Huynh đệ ta hai người tuy nhiên tu vi không bằng cái kia hầu tử, nhưng dù sao cũng là lão quân đồng tử. Chúng ta có là phương pháp đối phó hắn. Kim Giác vỗ bộ ngực, tự tin nói. Được. Vậy bản tọa liền bình tĩnh chờ đợi hai vị tin vui. Quan Âm cười lớn một tiếng, đạp lên liên đài trở về Tây Thiên. Cùng lúc đó, trong phòng luyện đan, Thái Thượng Lão Quân đang quan sát đen nhánh góc, vẻ mặt cứng ngắc. Đi ra đi, Quan Âm đã đi. Thái Thượng Lão Quân vẫy vây phất trần, đặt mông ngồi trở lại trên bồ đoàn. Cộc cộc. Một con hầu tử nhảy nhảy nhót nhót đi ra, cười ha ha mà nhìn Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, đa tạ. Tôn Tiểu Thánh ôm quyền chắp tay, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào cung kính ý tứ, thêm vào hắn động tác trái lại càng có trêu chọc ý vị. Cầm. Thái Thượng Lão Quân thanh âm truyền đến, tiếp theo một nhánh tử kim hồ lô bay đến Tôn Tiểu Thánh trên tay. Tôn Tiểu Thánh cầm tử kim hồ lô lắc lắc, còn chuẩn bị đánh ra nút lọ kiểm tra một chút. Thái Thượng Lão Quân không khỏi lườm hắn một cái, nói. Lão Phu lúc nào lừa dối quá ngươi. 500 viên cửu chuyển kim đan, một viên không thiếu. Tôn Tiểu Thánh thỏa mãn cười cười, nhưng đem cửu chuyển kim đan cũng đổ ra, sau đó đem tử kim hồ lô trả lại. Không chờ Thái Thượng Lão Quân đặt câu hỏi, Tôn Tiểu Thánh giải thích nói. Lão Quân bảo vật cần phải giấu kỹ. Người cái kia hai cái đồng tử muốn xuống giới là yêu, thế nhưng là sẽ nhìn chằm chằm chúng nó. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân trực tiếp điểm đầu, rất tán thành. Người nói không sai. Đường Tăng bên người có ngày đồng cùng Quyển Liêm bảo hộ, lấy Lão Phu cái kia hai đồng tử tu vi nhất định phải không phải là bọn họ đối thủ. Nghĩ đến ăn trộm vài món pháp bảo ở trên người, cũng có thể có mấy phần chắc chắn. Bất quá, Lão Phu từ lâu ngờ tới, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Thái Thượng Lão Quân cũng không để ý bày xua tay. Thậm chí hắn còn chuyên môn vì là Kim Giác Ngân Giác chuẩn bị kỹ càng pháp bảo, cố ý lộ ra kẽ hở cung cấp bọn họ ăn trộm. Không phải vậy lấy Kim Giác Ngân Giác tu vi, chính là thần thâu cũng đừng hòng ở Thái Thượng Lão Quân dưới mí mắt gây án. Bao che cho con hộ đến nước này, Thái Thượng Lão Quân coi như là nhất tuyệt. Tôn Tiểu Thánh cũng không khỏi được ước ao Kim Giác Ngân Giác. Nếu Bồ Đề Lão Tổ cũng có thể như thế bao che cho con, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không bị Phật môn tính kế thảm như vậy. Nếu Lão Quân đã đoán được, cái kia ta Lão Tôn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nhắc lại Lão Quân một chuyện cuối cùng, cẩn thận chính mình quần. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh đẩy mướn phòng cửa, biến mất ở 33 trọng thiên. Quần. Thái Thượng Lão Quân nghi hoặc không thôi, hắn quần cũng không phải pháp bảo. Chẳng lẽ Kim Giác Ngân Giác còn có thể đem hắn quần ăn trộm đi không được? Mang theo nghi hoặc, Thái Thượng Lão Quân lần thứ hai nhập định. Cũng không biết làm sao, hắn dĩ nhiên ngủ. Chờ hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình cố ý đặt ở dễ thấy vị trí Tử Kim Hồ Lô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình quả nhiên không gặp. Liền ngay cả trên tường Thất Tinh Bảo Kiếm cùng quạt ba tiêu cũng mất tích. Cái này hai hài tử, thật đủ lòng tham. Thái Thượng Lão Quân lười biếng duỗi người, đứng dậy. Lại đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo. Túi đầu nhìn lên, quần càng rơi xuống. Nhất thời, Thái Thượng Lão Quân gương mặt già nua kia đỏ như cùng cà chua. Tiếp đó, Đâu Xuất Cung trên không hưởng lên Thái Thượng Lão Quân tiếng gầm gừ tức giận. Hai cái thằng nhãi con, Lão Phu không phải chém sống các ngươi không thể. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm Bình Đỉnh Sơn bên trên, Kim Giác cùng Ngân Giác cầm 5 cái pháp bảo đang cùng núi bên trên một đám yêu quái tỉ thí pháp lực. Bình Đỉnh Sơn trên chiếm giữ yêu vương chính là hai con cựu vĩ hồ. Một cái tên là Ép Long Đại Tiên, chính là một con cáo già. Một người khác tên là Cáo A Thất, là một thể trạng cường tráng công hồ ly. Bất quá, hai con yêu quái thực lực thật sự không dám vào mục đích, Kim Giác cùng Ngân Giác hơi phát huy pháp thuật liền dễ dàng khiến cho thuyết phục. Bắt đầu từ bây giờ, huynh đệ ta hai người chính là cái này Bình Đỉnh Sơn Đại Vương. Liên Hoa Động chính là huynh đệ ta hai người đạo phụ. Bọn các ngươi ngày đêm dò xét, chờ đợi Đường Tăng một nhóm đến thời điểm đó ăn Đường Tăng thịt, cũng có thể trường sinh bất lão. Kim Giác trước mặt mọi người tuyên bố một phen, còn không quên thay Quan Âm tuyên truyền một hồi Đường Tăng thịt ngon nơi. Tiểu yêu nhóm vừa nghe ăn Đường Tăng thịt có loại này chỗ tốt, lập tức trở nên hưng phấn. Coi như nguyên bản không muốn hàng phục tiểu yêu, cũng lập tức đầu hàng. Đối với bọn họ những tán tu này yêu tộc mà nói, linh bảo cùng cơ duyên hầu như cùng bọn họ không liên quan. Nếu có được đến trường sinh thời cơ, đây chính là thiên đại hảo sự. Nhìn đây khắp núi đồi tiểu yêu quỳ tấm che bái, Kim Giác Ngân Giác vẻ mặt vui cười bên trên nở hoa. Đại ca, ngươi nói chúng ta đem sư phụ dây nịt lén ra đến, có hay không không tốt lắm a? Ngân Giác một mặt nghĩ mà sợ nói. Sợ cái gì? Chúng ta muốn đối phó thế nhưng là ba cái thái ớt kim tiền. Kim Giác vỗ ở ngực, một bộ hào khí can vân tư thế. Nếu không có điểm tồn tại, lấy cái gì bảo mệnh? Cùng lắm trở lại giam lại, có chuyện gì đại ca đẩy? Tốc độ cao văn tự tay đánh Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung chương tiết danh sách. Chương 193, ta gọi ngươi một tâm thanh, ngươi dám đáp ứng không? Bình Đỉnh Sơn dưới. Một nhóm bốn người, còn có một thất bạch mã gian nan buôn ba. Đương nhiên, gian nan chỉ có Đường Tăng cùng bạch mã, đối với thiên đồng ba con yêu quái mà nói, bọn họ có thể không có chút nào khó. Đường Tăng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu vẫn có người ở bay tới bay lui, thời gian dài ngược lại cũng thói quen. Kỳ thực, hắn cũng có thể làm như thế, chỉ bất quá cố chấp cho rằng dùng chân đi tới Tây Thiên, mới coi như đối với Phật môn thành kính. Không đi. Bần Tăng đói bụng. Đường Tăng lại bắt đầu buồn bực. Từ lúc bắt đầu tu luyện, Đường Tăng tiêu hao cũng so với Di Vãng lớn hơn nhiều. Mặc dù hắn đã thành tiểu địa tiên, đã sớm thoát ly thân thể phàm thai. Nhưng thưởng thức qua tiểu nhục hòa thượng, phảng phất đánh ra tân thế giới đại môn, luôn là khó có thể khống chế. Nhất là Đường Tăng loại này cả người Phật Pháp hòa thượng mà nói, nhậu nhẹt chỉ có linh lần cùng vô số lần phân chia. Cùng hắn bản thân cảnh giới, không có một đồng liên quan. Đã không có nguyên liệu nấu ăn. Bạch Cốt Tinh lạnh nhạt nói. Bần Tăng mặc kệ. Bần Tăng liền muốn ăn cơm, không phải vậy Bần Tăng sẽ đói bụng một bước cũng không núp đích. Đường Tăng nhảy xuống ngựa độc, khóc lóc van mài nằm trên đất, thành một hình chữ đại. Thiên Đồng khỏe miệng co giật, hận không được một cái tát đập chết Đường Tăng. Thật sự khó có thể tưởng tượng, trước đây cỡ nào ngoan ngoãn hòa thượng, càng sẽ biến thành một cái vô lại. Nói không chắc là bị kích thích quá nhiều, đầu óc gặp sự cố. Quyền Liêm bất đắc dĩ nói. Ăn, ăn chết ngươi. Thiên Đồng hùng hùng hổ hổ oán giận một trận. Ngược lại là Bạch Cốt Tinh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng vốn chính là tôn tiểu thánh phái tới Đường Tăng bên người, làm đầu bếp. Cho ăn no Đường Tăng là nàng công tác. Nếu Đường Tăng muốn ăn thịt, cái kia nàng liền đi làm. Sau đó, Bạch Cốt Tinh xoay người rời đi. Ngược lại Bình Đỉnh Sơn khắp nơi đều là rừng núi hoang vắng, dã thú còn nhiều, rất nhiều, làm ra một ít thịt ăn hay là dễ như ăn cháo. Ngay tại nàng truy đuổi một con thỏ hoang thời điểm, đột nhiên đụng với Tôn Tiểu Thánh. Thuận tiện con kia thỏ hoang cũng bị Tôn Tiểu Thánh nắm lấy. Có gì chỉ thị? Bạch Cốt Tinh lạnh lùng mà hỏi. Tôn Tiểu Thánh là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Mỗi lần tới tìm nàng đều là xuất phát từ nhiệm vụ sắp xếp. Nàng đã sớm thói quen. Đừng lạnh lùng như vậy nha. Ta lão Tôn thế nhưng là đến cấp ngươi đưa đại lễ. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh ném cho Bạch Cốt Tinh 10 viên cựu chuyển kim đan, ngoài ra còn có con kia thỏ hoang. Bạch Cốt Tinh không chút khách khí nắm ở trong tay. Gần nhất nàng tới lúc gấp rút cần cựu chuyển kim đan tăng cao tu vi. Từ khi luyện hóa tiên thiên theo hầu, tu vi để bạt rất nhanh. đã mơ hồ nhận ra được có thể đột phá huyền tiên trung kỳ. Tôn Tiểu Thánh đến chính là thời điểm. Còn có chuyện gì? Bạch Cốt Tinh vẫn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, phảng phất nàng hoàn toàn khác nhau nhân loại thất tình lục dục. Nàng thế nhưng là thi ma, vốn chính là chết đi người bởi vì oán khí ngưng tụ mà thành, há có thể không hiểu. Hẳn là chán ghét nam nhân, cho nên mới đối với nam nhân cực kỳ lạnh lùng. Đối với cái này, Tôn Tiểu Thánh cũng không từng làm nhiều suy đoán, hắn và Bạch Cốt Tinh trong lúc đó chỉ là đơn thuần thuê mướn quan hệ mà thôi. Bình Đỉnh Sơn bên trên, chiếm cứ hai con đại yêu. Tu vi không tính là mạnh, chỉ bằng vào thực lực, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm tuyệt đối có thể treo lên đánh bọn họ. Bất quá, hai con yêu là Thái Thượng Lão Quân đồng tử, hạ phàm thời điểm ăn trộm không ít thứ tốt. Ta Lão Tôn liệu định Thiên Đồng cùng Quyển Liêm nhất định sẽ bất cẩn, vì lẽ đó cần ngươi từ đó ra tay hiệp trợ. Tôn Tiểu Thánh bình tĩnh giải thích một phen. Ngươi muốn cứu Đường Tăng. Bạch Cốt Tinh hơi chút bất ngờ. Trước, Tôn Tiểu Thánh thế nhưng là chắc chắn các loại giết chết Đường Tăng. Lần này dĩ nhiên sẽ thái độ khác thường. Ha ha. Ngươi quá khinh thường ta Lão Tôn. Đường Tăng có chết hay không, cùng ta Lão Tôn cũng không quan hệ. Phật môn tự nhiên sẽ cứu hắn. Chỉ bất quá, Tây Du kiếp nạn chính là công đức nhân quả, nó thế nhưng là vì là Đường Tăng chuẩn bị. Ta Lão Tôn muốn ngươi đoạt nó. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, rồi ra năm ngón tay ở Bạch Cốt Tinh trước mặt chậm rãi nắm thành quả đấm. Nghe vậy, Bạch Cốt Tinh cái kia lạnh nhạt ánh mắt trong nháy mắt tỏa ra hào quang. Trước đây nàng chỉ là Bạch Hổ lĩnh trên một con nho nhỏ thi ma. Có thể an tâm tu luyện cũng đã là thượng thiên chăm sóc. Công đức nhân quả loại kia hiếm thấy chuyện tốt, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới cùng Tôn Tiểu Thánh lan lộn, lại có thời cơ cướp giật Đường Tăng cùng Phật môn công đức nhân quả. Ta, thật có thể không? Bạch Cốt Tinh lòng tin không đủ. Bà ngươi, đương nhiên không được. Nhưng có ta Lão Tôn, ngươi có thể. Tôn Tiểu Thánh tự tin nói. Vùng hoang dã, khói xanh từ từ bay lên trời. Lửa trại bên trên, điều khiển một con thỏ nướng, thì là hương khí bay ra mười dặm. Đường Tăng đắc ý ăn nướng thịt thỏ, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Bạch Cốt Tinh cắt lấy hai cái chân thỏ, hướng về hai người ném qua. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm ai đến cũng không cự tuyệt, cầm chân thỏ miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thật xa, một con tiểu yêu nghe hương vị phóng tầm mắt tới lại đây. Vào mắt là viên kia chọc lốc, còn có thể phản chơi chùi đầu. Đường Tăng. Tiểu yêu hưng phấn quát to một tiếng, một dải khói chạy về liên hoa động. Đại ca, để tiểu đệ đi nắm bắt Đường Tăng trở về làm ra rượu và thức ăn. Ngân Giác sung phong nhận việc nói. Được. Kim Giác cười ha ha nói. Bất quá, có ngày Đồng cùng Quyển Liêm cũng không phải ăn chay. Mang tới tử kim hồ lô, để ngừa vào nhất. Kim Giác ngược lại là cẩn thận, thậm chí Thiên Đồng cùng Quyển Liêm bất phàm. Bắc Câu Lô Châu đại yêu, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm danh tiếng cũng không nhỏ. Mặc dù ở 33 trọng thiên bên trên, Kim Giác cùng Ngân Giác cũng không thiếu nghe nói bọn họ đại danh. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không tại hạ phàm trước ăn trộm một đống bảo vật phòng thân. Bất quá, so với Thiên Đồng cùng Quyển Liêm, Kim Giác cùng Ngân Giác càng hy vọng nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh. Bọn họ vẫn chờ báo đánh đòn thù đây. Đại ca, chờ tiểu đệ nắm bắt đến Đường Tăng, chúng ta nhưng là chuẩn bị. Vậy chỉ thối hầu tử nói không chắc ở ngay gần chờ chúng ta đây. Ngân Giác sầm mặt lại, vô ý thức sờ sờ cái mông. Tuy nhiên ăn Thái Thượng Lão Quân đan dược chữa trị vết thương, nhưng không biết tại sao, cái mông đến bây giờ còn mơ hồ làm đau. Có vẻ như lưu lại hậu di chứng. Kim Giác cũng là sắc mặt tối sầm lại, cắn răng nói. Yên tâm, mình có nhiều như vậy bảo vật, chính là hầu tử tự mình đến, cũng đủ để ứng phó. Có Kim Giác tiếp sức, Ngân Giác nhất thời hoàn toàn tự tin. Cầm tử kim hồ lô đi ra cửa. Rất nhanh, hắn ở con kia tiểu yêu dẫn dắt đi tìm tới Đường Tăng một nhóm. Nghe nướng thịt thỏ hương vị, Ngân Giác không khỏi lưu lại nước miếng. Bây giờ cùng vẫn còn đều có thể ăn thịt à. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ a. Ngân Giác lắc lắc đầu, giơ tử kim hồ lô liền hướng Đường Tăng bỏ chạy. Này! Đường Tăng, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngân Giác lôi kéo cổ họng hô. Nghe thanh âm, Đường Tăng bốn người nhìn sang. Thiên Đồng nghiêm mặt. Đối với Quyển Liêm nói. Vậy là một ngu ngốc à? Quyển Liêm gật gù, nói. Ta xem cũng giống. Lúc này, Đường Tăng thả xuống chân thỏ, toát toát trên ngón tay dầu mỡ. Sau đó chắp tay trước ngực, cười ha ha nói. Thí chủ đang gọi bần tăng à? Vừa dứt lời. Tiếp theo truyền đến Đường Tăng thất kinh tiếng gào. Sau đó, Đường Tăng đã bị hút vào tử kim hồ lô bên trong. Địch! Quên, chúng ta bên người còn có cái càng ngu hơn thiếu gia hỏa. Tốc độ cao văn tự tay đánh Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung chương tiết danh sách. Chương 194, Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo, dây nịt. Bình Đính Sơn. Ngân Giác đắc thủ, cũng không ham chiến. Cầm Tử Kim Hồ Lô xoay người tránh đi. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm đầy mặt sắc mặt giận dữ, lấy ra pháp khí đuổi sát đi qua. Ngược lại là Bạch Cốt Tinh không chút hoang mang theo ở phía sau. Trước, Tôn Tiểu Thánh đem Kim Giác Ngân Giác sự tình nói cho nàng. Nhưng Tử Kim Hồ Lô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình chú ngữ lại không nói. Không phải là Tôn Tiểu Thánh không muốn nói, mà là hắn xác thực không biết chú ngữ. Đương nhiên, Bạch Cốt Tinh đi phương hướng thực sự không phải là Liên Hoa Động, mà là Bình Đỉnh Sơn mặt khác một chỗ. Nơi đó là Cửu Vĩ Hồ chiếm giữ chi địa. Áp Long Đại Tiên cùng Hồ A Thất đều tại. Cái này hai con yêu tinh tu vi không ra thế nào, nhưng Kim Giác cùng Ngân Giác vì là lôi kéo Bình Đỉnh Sơn tiểu yêu, cùng Cửu Vĩ Hồ bái thân thích. Áp Long Đại Tiên thành bọn họ nghĩa mẫu. Hồ A Thất bái huynh đệ. Còn đem Hoàng Kim Thẳng cùng Thất Tinh Bảo Kiếm cũng phân biệt đưa cho hai con đại yêu, dùng để được yêu tinh tín nhiệm. Bạch Cốt Tinh mục đích rất đơn giản, giết hai con đại yêu, đem Hoàng Kim Thẳng cùng Thất Tinh Bảo Kiếm cướp giật lại đây. Lấy nàng bây giờ tu vi, đối phó cái này hai con yêu quái cũng không khó. Khó là ứng đối ra sao Hoàng Kim Thẳng cùng Thất Tinh Bảo Kiếm. Đây chính là hai cái hậu thiên công đức linh bảo. Mà Bạch Cốt Tinh trên tay liền một cái cũng chỉ có hai cái dùng người xương luyện chế xong cổ kiếm. Liền linh bảo cũng không bằng. May mà Tôn Tiểu Thánh đã sớm chuẩn bị. Hắn cho Bạch Cốt Tinh một đống hầu bao. Chỉ cần thổi khẩu khí, liền có thể triệu hoán hầu tử hầu tôn. Chính là 72 sát thuật bên trong thân ngoại hóa thân. Không tính là đẳng cấp cao nhất thần thông, nhưng có thể theo bản tôn thực lực tăng cường mà vô hạn cường hóa. Vậy hầu tử đến tột cùng tu vi làm sao, lần này nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận. Bạch Cốt Tinh cũng hết sức tò mò Tôn Tiểu Thánh tu vi chân chính. Tuy nói thân ngoại hóa thân liền bản tôn 10 không còn nhất thực lực đều không có, nhưng có thể nhờ vào đó thời cơ tốt tốt quan sát một phen. Dùng cái này suy đoán ra bản tôn thực lực. Nghĩ tới đây, Bạch Cốt Tinh càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Không đều biết, một già một trẻ hai con cửu vĩ hồ xuất hiện ở Bạch Cốt Tinh trong mắt. Bọn họ biến ảo hình người, nhưng che giấu không được chín cái đuôi. Rõ ràng cho thấy tu vi còn chưa đến nơi đến chốn, liền cơ bản nhất biến hóa đều không thể nắm giữ tốt. Chỉ là thiên tiên mà thôi. Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, lấy ra song cổ kiếm hướng thẳng đến Áp Long Đại Tiên giết tới. Mãnh liệt băng lãnh sát ý nhất thời nhắc nhở hai con cửu vĩ yêu hồ. Cái kia một già một trẻ ngẩng đầu nhìn tới, đồng tử đột nhiên co lại. Quát to một tiếng, liên tục lăn lộn hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Bất quá, Bạch Cốt Tinh cũng là quả đoán, quyết định Áp Long Đại Tiên, liền không chút nào gặp lại Hồ A Thất, hung hăng khu vực truy cáo giả. Đáng ghét thi ma, coi thường người khác quá đáng. Áp Long Đại Tiên sắc mặt hơi trắng, cũng không ngừng chửi bậy. Nàng biết do không phải là Bạch Cốt Tinh đối thủ, thẳng thắn trực tiếp lấy ra Hoàng Kim Thẳng. Sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp theo liền đem Hoàng Kim Thẳng ném qua tới. Thấy thế, Bạch Cốt Tinh nhưng không có gấp sử dụng hầu bao, mà là muốn thử một chút Hoàng Kim Thẳng uy lực. Lúc này một kiếm chém đi xuống, nhưng không ngờ không thể chém động Hoàng Kim Thẳng, trái lại gọi Hoàng Kim Thẳng trói lại. Hô! Áp Long Đại Tiên lao đi trên trán mồ hôi hột, nhếch miệng cười xấu xa nói: Thối thi ma, bằng ngươi bản lĩnh so với cô nãi nãi mạnh, cũng đấu không lại Thái Thượng Lão Quân Hoàng Kim Thẳng. Chờ sẽ cô nãi nãi liền hút khâu ngươi tu vi, giúp ta tu luyện. Bạch Cốt Tinh nhíu nhíu mày đầu, tựa như không nghĩ tới một cái hậu thiên công đức linh bảo đã vậy còn quá mạnh. Kỳ thực, không phải là Hoàng Kim Thẳng mạnh, mà là nàng quá yếu. Đặt ở Tôn Tiểu Thánh các loại trong mắt cường giả, hậu thiên công đức linh bảo cùng phế phẩm không có gì khác nhau. Lúc trước một đao chém đứt Đông Hải Long Vương tiễn hắn Kim Cô Đồng, Tôn Tiểu Thánh đều không đau lòng quá. Huống chi, Hoàng Kim Thẳng chỉ là Thái Thượng Lão Quân dây nịt. Dùng loại pháp bảo này chỉ sẽ khiến hắn cảm thấy mất mặt. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Tôn Tiểu Thánh mà nói. Tây Du thế giới từ lâu không phải là hồng hoang mới thành lập, khắp nơi đều là tiên thiên linh bảo dồi dào thế giới. Cho dù là hậu thiên công đức linh bảo đều là đầy đủ chân quý. Như Lai cùng Quan Âm đưa cho thiên đình nhiều như vậy pháp bảo, bọn họ là chân tâm đau a. Bọn tiểu nhân, cho cô nãi nãi khiêm đi. Áp Long Đại Tiên chỉ vào Bạch Cốt Tinh dương dương tự đắc hô. Tiếp đó, một đám tiểu yêu nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Liên tại bọn hắn sắp đụng chạm Bạch Cốt Tinh trong nháy mắt. Một đống hầu mau bị Bạch Cốt Tinh thổi ra. Còn không có chờ lũ yêu hiểu được phát sinh cái gì. Cái kia một đống hầu mau trong nháy mắt biến thành hơn 10 cái hầu tử. Chỉ là những này hầu tử mỗi cái người mặc kim giáp thánh y gì, thần thái lười biếng. Thứ độ gì? Áp Long Đại Tiên một mặt choáng váng. Khi nàng thử nghiệm cảm giác Tôn Tiểu Thánh phân thân lúc, nhưng hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, nàng dĩ nhiên vô pháp cảm giác ra những này phân thân tu vi. Không được. Áp Long Đại Tiên vừa lên tiếng kinh hô. Những cái vây quanh Bạch Cốt Tinh tiểu yêu tựa như cùng thiên nữ tán hoa giống như vậy, bay lên thiên. Đậu phộng. Hồ A Thất mắng to một tiếng, không chút do dự xoay người chạy. nhưng hắn còn không có chạy hai bước, đã bị hai con tôn tiểu thánh ngăn trở đường đi. Thất tinh bảo kiếm giao ra đây, ta lão tôn có thể cân nhắc buông tha ngươi. Tôn tiểu thánh thủ sắn lỗ mũi, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hồ A Thất sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thực lực bên trên kém cự để hắn không sinh được chút nào chống lại suy nghĩ. Hắn biết rõ coi như lấy ra thất tinh bảo kiếm, cũng tuyệt đối không thể là tôn tiểu thánh đối thủ. Coi như những này chỉ là phân thân mà thôi, kết quả cũng giống như vậy. Thật muốn biết. Biết rõ quá nhiều, khả năng sẽ chết nha. Tôn tiểu thánh nhún nhún vai, dùng lớn nhất bình thản ngữ khí, nói ra đáng sợ nhất. Ẩm. Một thanh kiếm trên hạ thể khảm nạm lên 7 viên bảo thạch kiếm bị Hồ A Thất vứt trên mặt đất. Đại tiên tha mạng, ta cái gì cũng không muốn biết. Hồ A Thất toét miệng, cười khổ nói. Coi như ngươi thức thời. Tôn tiểu thánh một tay khẽ vổ, đem thất tinh bảo kiếm nắm trong tay thưởng thức lên. Cùng lúc đó, Áp Long đại tiên chính quỷ gối còn lại phân thân trước mặt, liên tục dập đầu. Đại tiên tha mạng. Ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Áp Long đại tiên sắc mặt hơi trắng, vốn là xấu xí mặt, càng thêm vô pháp xem. Đem hoàng kim thẳng chú ngữ nói ra. Sau đó mang theo thủ hạ ngươi không cho phép đi ra. Kim giác cùng ngân giác không có ly khai bình đính sân trước, ai dám lộ diện, ta lão tôn liền giết hắn. Tôn tiểu thánh giữ dằn uy hiếp nói. Không thành vấn đề. Đại tiên nói cái gì chính là cái đó. Áp Long đại tiên đại hỉ. Liên tục dập đầu cảm tạ tôn tiểu thánh ơn tha chết. Nàng còn đem hoàng kim thẳng chú ngữ nói ra. Mang theo một đám tiểu yêu nhìn theo tôn tiểu thánh cùng bạch cốt tinh ly khai. Chạy tới liên hoa động thời gian trong, tôn tiểu thánh liên tục nhìn chằm chằm vào hoàng kim thẳng, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn đương nhiên không lọt mắt căn này dây nịt. Nhưng muốn đối phó kim giác cùng ngân giác, nhưng không phải hoàng kim thẳng không thể. Chỉ bất quá, kim giác ngân giác biết được hoàng kim thẳng chú ngữ, coi như dùng nói nhốt lại trong hai người một cái, vẫn là sẽ bị hiểu biết mở. Vì lẽ đó, tôn tiểu thánh đang tại nỗ lực mạnh mẽ thay đổi chú ngữ. Thuận tiện, hắn còn bí mật mang theo một điểm hàng lậu. Làm cho kim giác cùng ngân giác lần thứ hai nhớ lại lên không thể tả chuyện cũ. Tốc độ cao văn tự tay đánh Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung chương tiết danh sách. Chương 195, lúc trước kiêu ngạo thế nào đâu, hiện tại liền bi thảm đến mức nào. Liên hoa động. Thiên đồng cùng Quyển Liêm ở ngoài động hùng hùng hổ hổ, cũng không dám mạo muội đánh vào. Bọn họ cũng không phải sợ đường tăng bị kim giác ngân giác ăn, ngược lại đường tăng cũng không phải lần đầu tiên chết. Dù chết nhiều mấy lần cũng không sao. Bọn họ lo lắng là Thái Thượng Lão Quân pháp bảo. Làm Ngân Giác lấy ra tử kim hồ lô thời điểm, hai người liền nhìn ra. Ngân Giác rõ ràng chính là Thái Thượng Lão Quân dưới trướng đồng tử. Cả hai cái hùng hài tử thế nhưng là nổi danh nghịch ngợm gây sự. Tuy nhiên không biết bọn họ vì sao hạ phàm thành yêu, nhưng bọn họ suy đoán, cái này hai đồng tử tuyệt đối không thể chỉ ăn trộm một cái bảo vật. Một cái hậu thiên công đức linh bảo hay là vẫn chưa thể cho hai người bọn hắn cái thái ớt kim tiên tạo thành bao lớn phiền phức. Nhưng nhiều ăn trộm vài món liền tuyệt đối là phiền phức. Thiên Đồng, Quyền Liêm. Các ngươi tốt nhất câm miệng, không phải vậy bản đại vương liền ăn đường tăng. Ngân giác thanh âm bất mãn từ liên hoa động bên trong truyền tới. Hắn và kim giác xác thực ngờ tới Thiên Đồng cùng Quyền Liêm sẽ tìm tới cửa, cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thế nhưng là, có người ngày ngày ở ngươi ra môn miệng hùng hùng hổ hổ, là mọi người cảm thấy phiền. Bọn họ biết rõ Thiên Đồng cùng Quyền Liêm khó đối phó, dễ dàng tốt nhất đừng trêu chọc. Coi như lấy ra sở hữu pháp bảo. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, vì lẽ đó chỉ có thể vùi tại trong động, chính là không ra. Ha ha! Ngươi có gan liền ăn. Chúng ta còn chắc chắn các ngươi ăn đường tăng đây. Thiên Đồng cười lạnh một tiếng, một bộ không đáng kể ngữ khí. Bên trong động, kim giác cùng ngân giác liếc nhau một cái, nghi hoặc nửa ngày. Đừng nghe hắn, cái này nhất định là kế khích tướng. Muốn cho chúng ta mắc lửa. Ngươi cho chúng ta là heo hả? Kim giác cười nhạo nói. Nghe vậy, Thiên Đồng nhíu môi. Đầy mặt thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp đánh vào đi tính toán. Cái này hai hùng hài tử nhất định là không có năm chắc đối phó chúng ta, không phải vậy bằng bọn họ khoa trương sức lực làm sao có khả năng vùi tại trong động không đi ra. Quyền Liêm tức giận nói. Được. Một khối đánh vào đi. Thiên Đồng quyết định. Hai người quả đoán lấy ra pháp khí, trực tiếp đánh vỡ đại môn. Ầm ầm. To lớn cửa đá bị hai cái thái ớt kim tiền và nát bét. Bụi mù phía dưới. Trên trăm con tiểu yêu nhìn hai người bọn họ không dám lên trước. Những này tiểu yêu đều là bởi vì sợ chết mới cùng kim giác ngân giác, vốn là không có trung thành có thể nói. Nghe nói Thiên Đồng cùng Quyển Liêm chính là trên trời thần tiên, một cái trưởng quản 80000 thủy quân, một cái khác thế nhưng là ngọc đế bên người thiếp thân thị vệ. Hai cái cũng không phải lương thiện. Trừ phi không có nào mới sẽ cảm thấy nhiều người liền có thể cùng cả hai cái đại tiên đối kháng. Không muốn chết, cũng cho ta xéo đi. Thiên Đồng hét lớn một tiếng. Giống tiếng điếc thai nhức óc. những cái vốn là sợ mất mật tiểu yêu không nói hai lời lúc này tuân ra sơn động, trong nháy mắt liền chạy không còn bóng. Cái này, Kim Giác cùng Ngân Giác há hốc mồm. Vừa còn có một đống lớn thủ hạ, cứ như vậy bị Thiên Bồng dọa không có. Quả nhiên, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Chúng ta với bọn hắn liều. Ngân Giác cắn chặt răng cửa ải, lập tức lấy ra Tử Kim Hồ Lô, đối với Thiên Bồng. Thiên Bồng, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngân Giác dở lại trò cũ nói. Nhưng mà, chờ nửa ngày, cũng không thấy Thiên Bồng đáp lại. Tử Kim Hồ Lô đúng không? Đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình một khối lấy ra đi, đừng đợi đến cuối cùng bởi vì giữ miếng mà hối hận. Thiên Đồng cười lạnh nói. Ngân Giác nhất thời mặt đỏ, hoan ức mà nhìn Kim Giác. Không sao, còn có ca ca ở đây. Kim Giác quả đoán lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, nhắm ngay Quyển Liêm. Thế nhưng là, khi hắn nhìn sang lúc, nhưng từ lâu không có Quyển Liêm thân ảnh. Ca ca cẩn thận. Ngân Giác kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột nhiên vung lên hai tay, một trận cuồng phong đột nhiên ở Liên Hoa Động Trung Bình mà sinh. Và ảnh. Quyển Liêm thân ảnh bị cuồng phong cuốn sạch lấy va khai sơn vách tường bay ra. Hô! Ngân Giác thở ngụm khí, nhìn còn lại Thiên Đồng khoa trương cười ha hả. Không nghĩ tới sao, bản đại vương còn có quạt bà tiêu đây. Ngân Giác dương dương đắc ý nói. Thiên Đồng sầm mặt lại, nếu là đánh lén, hắn còn có nắm chắc vòng qua quạt bà tiêu. Thế nhưng là, Ngân Giác có phòng bị, chỉ sợ hắn rất khó tới gần hai người. Hừ! Như có là Hoàng Kim Thằng cùng Thất Tinh Bảo Kiếm, huynh đệ ta hai người có thể hoàn ngược các ngươi. Cái gì Thiên Đồng, cái gì Quyển Liêm, ta nhổ vào. Ngân Giác triệt để tùy tiện. Làm thái thượng lão quân đồng tử, duy nhất chỗ hỏng chính là mọc ra không có lớn không động tới tay. Duy nhất một lần động thủ, còn bị Tôn Tiểu Thánh đánh một trận tơi bời. Đến bây giờ vừa nhắc tới cái mông, hắn và Kim Giác cái mông liền mơ hồ làm đau. Hôm nay cuối cùng cũng coi như tìm về điểm chẳng tử, tuy nói đối tượng không đúng, mà dù sao là chiếm thượng phong. Như vậy cũng không tính cho thái thượng lão quân mất mặt đi. Thiên Đồng. Thức thời xéo đi nhanh lên. Chờ ta huynh đệ hai người ăn đường tăng, ngươi cùng Quyển Liêm cũng có thể về Bắc Câu Lô Châu, chẳng phải đẹp quá thay. Ngân Giác cười nhạo nói. Không phải vậy, bản đại vương để ngươi cũng nếm thử quạt bà tiêu lợi hại. Nói xong, Ngân Giác giơ quạt bà tiêu, đối với Thiên Bồng chính là một trận cuồng phiến. Đại phong quát lên. Cho dù Thái Ất Kim Tiên đều vô pháp chống đối cương phong uy lực. Mắt thấy Thiên Bồng không bị khống chế lùi về sau, chỉ cần hắn hơi hơi thư giãn. Tất nhiên cùng quyến luyến một dạng bị đập bay. Ngay tại hắn ai không biết, cực kỳ đau đầu thời điểm. Một căn kim lắc lắc dây thừng đột nhiên bay vào Liên Hoa Động. Hướng thẳng đến Ngân Giác quấn quanh đi qua. Còn không có chờ Kim Giác Ngân Giác phản ứng lại, Hoàng Kim Thẳng đã đem Ngân Giác trói lại. Nghĩa mẫu ngươi. Kim Giác dương mắt nhìn về phía ngoài động, đã thấy Bạch Cốt Tinh bước mềm mại bộ pháp đi tới. Tại sao là ngươi? Thiên Đồng nghi hoặc không thôi. Nhưng mà, Bạch Cốt Tinh chỉ là liếc hắn một cái, không nói gì. Liền quay đầu nhìn về phía Ngân Giác. Lúc này, Ngân Giác đã từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, khoe miệng dương lên, khinh bỉ mà nhìn Bạch Cốt Tinh. Dùng bản đại vương sư phụ pháp bảo đối phó bản đại vương, ngươi nhất định là đầu óc có vấn đề đi. Ngân Giác cười nhạo nói. Kim Giác vẻ mặt cũng ung dung hạ xuống, hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không thay Ngân Giác lo lắng. Xem trọng, bản đại vương mới là Hoàng Kim Thằng chủ nhân. Ngân Giác quát to một tiếng, sau đó miệng lẩm bẩm. Không được. Hắn biết rõ Hoàng Kim Thằng chú ngữ. Thiên Đồng hẹp nhăn đầu lông mày nói. Nhưng mà, Bạch Cốt Tinh nhưng tỉnh táo dị thường, phảng phất đã sớm biết Ngân Giác nhất định sẽ làm như vậy. Theo Ngân Giác môi đỉnh chỉ nhúc đích, một đôi mắt cũng từ từ trợn lên cùng bóng đèn lớn bằng. Bởi vì Hoàng Kim Thằng vẫn chưa tung ra, vẫn như cũ gắt gao bó ở trên người hắn. Không thể. Lại tới một lần nữa. Ngân Giác lần thứ hai niệm lên chú ngữ. Lần này, Hoàng Kim Thằng có động tĩnh. Dây thừng cuối cùng đang từ từ lướt xuống, cũng làm cho Ngân Giác cảm giác được cung dung. Hắn lập tức đắc ý cười rộ lên. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy Bạch Cốt Tinh lúc, tấm kia như băng núi một dạng tuyệt diễm khuôn mặt vẫn cứ không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Phảng phất hết thảy đều ở nàng trong dự liệu. Ngay tại Ngân Giác buồn bực thời khắc, Hoàng Kim Thẳng cuối cùng đột nhiên cao cao dựng thẳng lên, sau đó mạnh mẽ hướng hắn cái mông đánh xuống. A! Tại sao lại là cái mông a? Ngân Giác hí lên liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đầy dây cả tòa núi động. Thân, cơ lắc đi vào, cho tốt bình chứ, điểm càng cao trương mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Cùng. Chương 196, thủ giai thái thượng lão quân. Ba 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 đùng. Lanh lảnh quật âm thanh ở hang núi bên trong không ngừng vang vọng. Nương theo mà đến là Ngân Giác gào khóc. Thậm chí ngay cả Ngân Giác quần cũng bị Hoàng Kim Thằng đánh phân mảnh, hai cái đỏ hồng hồng cái mông bại lộ ở trong không khí. Kim Giác vốn muốn đi hỗ trợ. thế nhưng là vừa nghĩ tới cái mông muốn chịu đòn, hắn lập tức sợ. Ác độc yêu tinh, dám trêu đùa huynh đệ ta hai người. Kim Giác nổi giận gầm lên một tiếng, ôm Dương Chi Ngọc Tịnh Bình liền muốn đem Bạch Cốt Tinh thu vào. Hừ. Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, trở tay một chiều, một cái thất tinh bảo kiếm rơi vào lòng bàn tay. Chỉ thấy nàng linh lung tư thái nhanh chóng xoay tròn, trong lúc hoảng hốt đi tới Kim Giác bên cạnh người. Này thanh thất tinh bảo kiếm cũng chống đỡ ở Kim Giác trên cổ. Động đậy, chết. Không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng xuyên thấu Kim Giác lỗ tai, khiến hắn cả người lông mao dựng đứng. Nữ nhân này quá hung, so với Thiên Đồng cùng Quyển Liêm còn đáng sợ hơn. Ô ô, các ngươi bắt nạt người. Kim Giác rầm một tiếng ngồi dưới đất, khóc lên. Thấy thế, Bạch Cốt Tinh mặc kệ sẽ Kim Giác, kiếm lên mặt đất tử kim hồ lô, đem Đường Tăng phong xuất. Thối yêu quái, lại dám âm bần tăng. Đường Tăng đi tới mạnh mẽ đạp Kim Giác nhất cước. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Kim Giác khôi phục chân thân. Liền mang theo Ngân Giác cũng khôi phục đồng tử thân phận. Ta đi, hay là hai hùng hải tử? Đường Tăng càng tức giận. Ôm lên Kim Giác, nhấn ở trên đùi, chính là một trận đánh tơi bời. Liên Hoa Động bên trong liên tục truyền đến hải tử tiếng khóc giống. Cùng lúc đó, Liên Hoa Động trên khoảng không. Thái Thượng Lão Quân chính lắc đầu thở dài, hắn là đến đón mình đồng tử về nhà. Cũng tại nửa đường bị một con hầu tử ngăn cản đường đi. Ngươi cái này bắt hầu, lại đánh cái gì ý đồ xấu? Thái Thượng Lão Quân liếc Tôn Tiểu Thánh một chút. Ha ha! Lão Quân lời ấy nhưng là trách oan ta Lão Tôn. Tôn Tiểu Thánh bình chân như vại xua tay nói. Hai tử nhà mình không nỡ lòng bỏ đánh, luôn có người thay Lão Quân quản giáo không phải là. Cũng chính là ta Lão Tôn thiện tâm, nhiều lắm thì đánh một chút cái mông coi như. Nếu là rơi vào một ít hung sát nhân thủ bên trong, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thái Thượng Lão Quân nghe trầm mặc không nói, thậm chí cảm thấy đến mức rất có đạo lý. Nói như thế, Lão Phu còn muốn cảm tạ ngươi đi. Hắn mặt tối sầm lại nói. Khà khà. Vì là Lão Quân suy nghĩ, là ta Lão Tôn vinh hạnh, không cần thay cảm tạ không cảm tạ, nhiều xa lạ. Tôn Tiểu Thánh vung vung tay, mặt dày mày dặn nói. Luận vô lại, hắn cũng là so với Phật Môn con lửa chọc kém không chỉ một chút. Dùng để đối phó đàng hoàng trịnh trọng thần tiên, vẫn là tương đối dùng tốt. Ít nói nhảm. Ngươi ngăn cản Lão Phu, có chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân cao mày. Càng ngày càng cảm thấy Tôn Tiểu Thánh vượt qua trường khống. Nguyên bản, hắn chẳng qua là cảm thấy Tôn Tiểu Thánh vượt qua thiên đạo, nhiễu loạn Tây Du. Là có thể lợi dụng. Nhưng về sau tiếp xúc, Tôn Tiểu Thánh đối với Tây Du trường khống, đã vượt qua Thái Thượng Lão Quân dự liệu. Hắn dựa vào cái gì biết được Quan Âm sẽ đến đâu xuất cung cần người. Lại là như thế nào bình đính sơn bố cục, khiến Bạch Cốt Tinh cướp giật vốn nên thuộc về Đường Tăng công đức nhân quả. Thái Thượng Lão Quân không phải không thôi diễn quá, nhưng hắn cũng không phải là thiên đạo. Có khả năng thôi diễn đi ra, chỉ là kết quả cuối cùng mà thôi, quá trình thậm chí chi tiết cũng không thể biết được. Nhưng mà, Tôn Tiểu Thánh nhưng không như thế. Phảng phất bất kỳ hắn có thể dự liệu sự tình đều tại hắn nằm trong kế hoạch của. Hơn nữa liền chi tiết đều không có thể chạy trốn. Cho dù là Thái Thượng Lão Quân loại này không sống biết rõ bao nhiêu năm tháng lao quái vật, suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Lão Quân yên tâm. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm biết được Kim Giác Ngân Giác là Lão Quân đồng tử. Tuyệt sẽ không làm thương tổn bọn họ, nhiều lắm thì giáo huấn một hồi. Tôn Tiểu Thánh bình thản ung dung cười cười, nói. Bất quá, Kim Giác Ngân Giác làm Lão Quân đồng tử, nhưng hạ phàm làm yêu. Dạng này đại sự tình, vạn nhất truyền ra, tất sẽ có nhục Lão Quân danh tiếng. Nói xong, Tôn Tiểu Thánh yên tĩnh mà nhìn Thái Thượng Lão Quân, khỏe miệng dương lên một cái ý vị sâu dài độ cong. Ngươi, có ý gì? Thái Thượng Lão Quân mặt càng đen. Hắn xem như nghe được, cái này bát hầu dám uy hiếp hắn. Rõ ràng chính mình cũng là dựa theo Tôn Tiểu Thánh bố cục ở đi, lâm còn muốn gặp uy hiếp. Điều này có thể nhẫn. Mắt thấy, Thái Thượng Lão Quân muốn nộ. Tôn Tiểu Thánh lúc này vẻ mặt vui cười đón lấy, nói. Lão Quân có thể oan uổng ta Lão Tôn. Đây đều là ta Lão Tôn suy đoán ra đến, vì phòng ngừa Thiên Đồng cùng Quyển Liêm chung quanh lan truyền, trước đó chi biết về giả quân một tiếng. Nào ngờ càng bị Lão Quân hiểu nhầm, ai? Tôn Tiểu Thánh từng tầng thở dài, một bộ ta bị thương rất nặng dáng dấp. Thực sự, Thái Thượng Lão Quân ngờ vực mà nhìn hắn. Tôn Tiểu Thánh lại thở dài, nói. Nếu Lão Quân không tín nhiệm ta Lão Tôn, vậy thì quên đi. Nếu là có chuyện, Lão Quân có thể tuyệt đối đừng quái ta không có nhắc nhở qua. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Chờ một chút. Thái Thượng Lão Quân vội vàng gọi lại Tôn Tiểu Thánh. Cười xấu hổ nói. Là Lão Phu trách oan ngươi. Tuy nói Lão Phu cũng không để ý danh tiếng, nhưng có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái cũng là tốt. Không thèm để ý danh tiếng. Tôn Tiểu Thánh âm thầm đem Thái Thượng Lão Quân khinh bỉ một trận. không nghĩ tới liền luôn luôn vô vi mà chị Thái Thượng Lão Quân cũng dối trá như vậy. Bất quá, câu nói như thế này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Vạn nhất trêu đến Thái Thượng Lão Quân không cao hứng, một cái tát đem hắn đập chết, vậy coi như thiệt thòi lớn. Huống hồ, hắn và Thái Thượng Lão Quân là đứng ở cùng một cái trên trận tuyến. Tuy nói không tính là thổ lộ tâm tình, nhưng cũng tính toán cùng chung mối thù. Có như vậy một vị Lão Đại giúp đỡ hắn đối phó Phật Môn, thực sự có thể còn lại không ít tâm tư. Nếu Lão Quân cũng nói như vậy, ta Lão Tôn liền cố hết sức cho Lão Quân xuất một chút chủ ý đi. Tôn Tiểu Thánh một bộ không tình nguyện bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm biết được Kim Giác Ngân Giác là Lão Quân đồng tử. Sau đó nhất định phải sẽ trắng trợn tuyên dương. Bất quá, ta Lão Tôn đã sớm chuẩn bị, chỉ cần để cho Bạch Cốt Tinh mới là tốt nhất nơi. Không để cho nàng Hứa Thiên Đồng cùng Quyển Liêm khắp nơi nói lung tung, liền nhất định có thể bảo vệ Lão Quân danh tiếng. Hán Dương Dương tự đắc tư thái cùng vẻ mặt, nói do nói cho Thái Thượng Lão Quân, hắn định liệu trước. Nghe xong, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Thánh, dường như muốn đem hắn nội tâm nhìn thấu một dạng. Bạch Cốt Tinh là ngươi người? Hắn trầm giọng hỏi. Tôn Tiểu Thánh không tỏ rõ ý kiến quán vỉa hè buông tay. Thì ra là như vậy. Thái Thượng Lão Quân đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Khó trách ngươi cái gì cũng biết. Nguyên lai cái này 500 năm bên trong ngươi xếp vào không ít nhân thủ. Đến tột cùng còn có bao nhiêu là Lão Phu cũng không biết. Hắn hết sức tò mò, nhất là đối với Tôn Tiểu Thánh sớm biết trước Quan Âm sẽ đến đâu xuất cung chuyện này. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng. Nhìn Thái Thượng Lão Quân cúi đầu, vẫn lẩm bẩm cái không để yên. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi. Ông Lão này xem ra cũng là xấu bụng chủ. Nhất định phải để ông Lão này ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, không phải vậy hắn còn sẽ cầm lấy Quan Âm cho người mượn sự tình không buông tay. Bạch Cốt Tinh. Vậy hai cái hùng hài tử, cho ta Lão Tôn đánh cho chết. Thân, cơ lắc đi vào, cho tốt bình chứ, điểm càng cao trương mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Cùng. Chương 197, ác ngộng độ khó khăn ố kế quốc. Cách khoảng không truyền âm cũng không khó. Nhưng Kim Giác Ngân Giác tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đối làm cho bao che cho con Thái Thượng Lão Quân lòng như lửa đốt. A. Cứu mạng A, mẫu thân. Kêu lên thê lương thảm thiết không ngừng truyền đến. Hai cái không biết sinh hoạt bao nhiêu năm đồng tử, thậm chí cũng bắt đầu gọi mẹ. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt tái xanh, gấp đến độ hắn lông mày cũng vặn ở một khối. Nói đi, ngươi dự định làm sao ngăn chặn Thiên Đồng Quyển Liêm miệng? Hắn nôn nóng mà hỏi. Nghe được câu này, Tôn Tiểu Thánh biết rõ sự tình hoàn thành. Cười hắc hắc, không chút hoang mang nói. Một cái pháp bảo mà thôi. Ta Lão Tôn làm việc, Lão Quân cứ việc yên tâm. Bảo đảm Kim Giác Ngân Giác hạ phàm làm yêu sự tình, sẽ không chuyển tới người khác trong hai. Bất quá, Phật Môn có hay không chọc ra đi, sẽ rất khó nói. Được. Chỉ cần mau mau cứu lại Lão Phu đồng tử, Lão Phu cho ngươi hai kiện pháp bảo. Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng, thúc giục nói. Vậy liền coi là thương nghị thỏa đáng. Tôn Tiểu Thánh gật gù, lúc này lại cho Bạch Cốt Tinh truyền âm qua. Đồng thời bàn giao, để Bạch Cốt Tinh lưu lại Thất Tinh Bảo Kiếm cùng quạt ba tiêu. Không đều biết, Kim Giác Ngân Giác nước mắt rưng rưng đi ra liên hoa động. Nhìn thấy trên đám mây Thái Thượng Lão Quân, mũi đau xót, lại lên tiếng khóc lớn lên. Phiền Lão Quân mang theo nhà ngươi đồng tử đi thôi. Không nên ở để bọn hắn hạ phàm làm yêu. Thiên Đồng mang trên mặt cân nhắc nụ cười. Ở liên hoa động bên trong, Bạch Cốt Tinh đã căn cứ Tôn Tiểu Thánh từng nói, đã cảnh cáo Thiên Đồng cùng Quyền Liêm. Cũng đem bên trong lợi hại quan hệ một luôn luôn hai người tỏ rõ. Truy cập đồng thời, cũng nhắc nhở Thiên Đồng cùng Quyền Liêm, Kim Giác Ngân Giác hạ phàm làm yêu sự tình có thể để làm Thái Thượng Lão Quân nhược điểm. Chỉ bất quá, sự tình không thể làm quá mức hỏa. Bằng không một khi chọc giận Thái Thượng Lão Quân, bọn họ đám người này là thật sự có khả năng bị Thái Thượng Lão Quân sát nhân diệt khẩu. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cảm thấy Bạch Cốt Tinh nói có đạo lý. Lúc này đồng ý thả Kim Giác cùng Ngân Giác. Thuận tiện đối với Thái Thượng Lão Quân nói bóng gió một phen, để đến nay sau lợi dụng quy tắc này nhược điểm. Chỉ là, Thái Thượng Lão Quân cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn thế nhưng là sinh hoạt mấy ngàn tỷ năm lão quái vật, cái gì đau khổ chưa từng thấy. Chỉ là một cái nhỏ nhược điểm nhất định là bắt không được hắn. Nếu như hắn đồng ý, tại chỗ liền có thể mạt sát trừ Đường Tăng ở ngoài tất cả mọi người. Nhưng hắn vẫn chưa làm như thế, nguyên nhân chủ yếu trái lại cùng Tôn Tiểu Thánh có liên quan. Nhưng này một điểm, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng không biết. Chỉ cho là mình tiểu thông minh, bắt được Thái Thượng Lão Quân. Cho nên còn có chút tiểu đắc ý. Thiên Đồng, Quyển Liêm. Lão Phu đồng tử hạ phàm, chính là thuận theo Tây Du lượng kiếp. Nếu bọn các ngươi đã vượt qua kiếp này, Lão Phu liền đem đồng tử mang về đầu xuất cung. Nói xong, Thái Thượng Lão Quân đưa tay một chiêu. Tử Kim Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Hoàng Kim Thẳng liền bay trở về trong tay hắn. Nhưng chỉ có không gặp Thất Tinh Bảo Kiếm cùng Quạt Ba Tiêu. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân sâu sắc xem Bạch Cốt Tinh một chút, vẫn chưa nói thêm cái gì, sau đó mang theo hai cái khóc cùng nước mắt người một dạng kim giác ngân giác trở về thiên đỉnh. Kỳ quái, Lão Quân có phải hay không quên hai cái bảo vật? Quyền Liêm nghi ngờ nói. Nói không chắc còn ở trong sơn động, đi qua tìm xem. Thiên Đồng hưng phấn không thôi. Đối với hai người bọn họ mà nói, hậu thiên công đức linh bảo cũng là rất khó chứng kiến bảo bối. Nếu có thể chiếm cái tiện nghi, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là, hai người đem liên hoa động lật đổ toàn bộ, cuối cùng liền một căn hậu thiên công đức linh bảo lông đều không thấy được một căn. Một bên Bạch Cốt Tinh lạnh lùng nhìn về hai cái cùng ngu ngốc tự ra băng. Không hề lên tiếng. Thất Tinh Bảo Kiếm cùng Quạt Ba Tiêu sớm đã bị nàng nuốt riêng. Hay là Tôn Tiểu Thánh nhượng nàng làm như thế. Nhưng cũng không nghe Tôn Tiểu Thánh nhượng nàng nộp lên trên ý tứ. Vừa vặn, nàng cũng thiếu hụt tiện tay binh khí, liền dứt khoát lưu lại. Bất quá, nàng nhưng không phải cố ý hướng về Thiên Đồng Quyển Liêm ẩn giấu, chỉ là lạnh lùng tính tình gây ra thôi. Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Vạn trượng giữa kim quang, liên hoa thai trên Như Lai bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trầm xuống. Đứng ở một bên Quan Âm nhận ra được Như Lai dị dạng, lúc này quan tâm mà hỏi. Ngã Phật. Xảy ra chuyện gì hả? Không biết làm sao, Quan Âm lại có điểm tâm hư. Có lẽ là gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện cũng không thuận lợi, dẫn đến nàng khuyết thiếu tự tin. Công đức nhân quả không có. Bình Đính Sơn, kim giác ngân giác kiếp nạn, đường tăng thậm chí ngay cả một bên cũng chưa đụng được. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Như Lai sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy, chúng Phật dồn dập nhìn sang lại đây, nhìn Quan Âm. Quan Âm vội vàng bấm ngón tay tính toán, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Bạch Cốt Tinh. Vì sao công đức sẽ chạy đến trên người nàng? Quan Âm khẽ quát một tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng. Chỉ là một cái người hầu, chỉ không để ý là đường tăng đầu bếp mà thôi. Dám cướp giật Tây Du công đức nhân quả, chẳng lẽ không phải đổi khách làm chủ? Không thể tha thứ. Phật môn chủ tính Tây Du chuyến đi, mấy triệu. Nhiều năm. Lập ra 9981 nạn, đem vô thượng công đức hết mức nhét vào trong đó. Mỗi một đạo kiếp nạn cuối cùng đều sẽ tiến vào Phật môn, vô luận là Quan Âm, hay là đường tăng phải đến, cũng không gấp. Chỉ có không thể để cho ngoại nhân được. Bằng không, lượng kiếp kết thúc, công đức bất mãn. Phật môn đại hưng cũng sẽ xuất hiện tỉ vết. Muốn lao giết Bạch Cốt Tinh à? Quan Âm nỉ non lẩm bẩm. Nhưng mà, nghĩ tới đây phương pháp vừa bốc lên, liền trực tiếp bị nàng phủ định. Công đức nhân quả không thể nghịch chuyển. Như là đã bị Bạch Cốt Tinh kết thúc, liền không khả năng lại để cho nàng nổ ra. Trừ phi, để Bạch Cốt Tinh quy y ngã Phật đi. Như Lai than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói xuất Quan Âm tiếng lòng. Đệ tử, biết sai. Quan Âm không cam lòng nói. Nàng rõ ràng kế hoạch như vậy chu toàn, lại vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Thế nhưng là, bất luận nàng làm sao thôi diễn, lại đều vô pháp suy đoán ra chỗ sơ suất chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này 500 năm đến, có thể làm cho nàng cùng Phật môn chúng Phật như vậy đau đầu, mà không tìm được manh mối, chỉ có con hầu tử kia. Lại là hắn. Quan Âm âm thầm cắn vào răng hàm. Vừa nghĩ tới Tôn Tiểu Thánh, nàng liền hối hận năm đó không thể đối với hắn xuống tay ác độc. Bây giờ, Tôn Tiểu Thánh đã trưởng thành. Không phải chuẩn thánh cường giả vô pháp lay động. Thế nhưng là, chờ Quan Âm dự định tự mình ra tay thời điểm, Tôn Tiểu Thánh cùng Hoa Quả Sơn nhưng không thấy. Ngã Phật yên tâm. Ok quốc kiếp nạn, đệ tử sẽ đích thân giám sát. Quyết không cho phép tái xuất bất kỳ nhiễu loạn. Quan Âm tạo thành chữ thập, chậm rãi lui ra. Nhưng nàng trong đôi mắt âm ngoan, nhưng càng ngày càng làm người sợ run. Tử hầu tử. Bản tọa không phát huy, ngươi thật coi bản tọa là mèo bệnh. Đã như vậy, bản tọa liền ở Ok quốc bố trí mai phục. Nếu ngươi có can đảm liền tới, bản tọa nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Quan Âm cười lạnh một tiếng, chợt đi ra Đại Lôi Âm Tự, hướng về đông phương bỏ chạy. Xa xôi Ok quốc, Phật môn từ lúc mấy năm trước liền mai phục kiếp nạn. Nhưng này loại đơn giản hình thức kiếp nạn chính là cho đường tăng nhường. Lần này, cân nhắc đến Tôn Tiểu Thánh tu vi. Nguyên bản chỉ có một con yêu quái quấy phá Ok quốc, trực tiếp thành đàn yêu chiếm giữ vị trí. Mà phàm nhân chỉ có thể ở cái này một cái tiểu quốc độ bên trong kéo dài hơi tàn. Chương 198, bàn đào để làm không ăn. Bóng đêm buông xuống, trong sáng ánh trăng tùy ý ở hoang vu trên mặt đất. Chiếu sáng chính thiêu đốt lửa trại. Bốn bóng người ở trong ánh lửa chập chờn. Lửa trại trưng bày một con nướng da trư. Đường tăng ba cái đại nam nhân hoàn toàn không để ý hình tượng đại cật đặc cật. Bạch Cốt Tinh chậm rãi đứng dậy, đi vào trong bóng tối, thả người vọt lên, nhảy mấy cái về sau biến mất. Không đều biết, nàng tại không xa xa một chỗ trên đỉnh núi nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh. Con hầu tử kia chính gặm một cái loại cực lớn quả đào, đắc ý ăn. Đến một cái. Tôn Tiểu Thánh cũng không quay đầu lại ném qua đến một cái quả đào. Bạch Cốt Tinh bản năng đưa tay tiếp được, cũng tại trong nháy mắt nhận biết được quả đào bên trong dâng trào pháp lực. Bàn đào. Bạch Cốt Tinh bị kinh ngạc. Nàng loại này tiểu yêu tinh nơi nào thấy qua bàn đào, đều là nghe tới. Nhưng cũng biết bàn đào chỉ cần giao trì mới có, hơn nữa là Tây Vương Mẫu quản hạt chỗ. Chỉ có hàng năm Tây Vương Mẫu đại thọ lúc, mời thần tiên chúng Phật mới có tư cách hưởng dụng. Không nghĩ tới Tôn Tiểu Thánh như là không làm thứ tốt một dạng, tùy tiện ném qua đến một cái. Bạch Cốt Tinh không khỏi càng thêm hiếu kỳ Tôn Tiểu Thánh thân phận. An đi, đây chính là 9000 niên đại. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, 10 phần hòa khí. Bạch Cốt Tinh hơi một chút nhíu mày, đem bàn đào thu lại. Đối với nàng mà nói, bàn đào loại này thứ tốt đương nhiên phải ở thời khắc mấu chốt có thể hưởng dụng. Sao có thể cùng Tôn Tiểu Thánh một dạng làm đồ ăn vặt ăn? Nói đi, truyền cho ta lại đây, có chuyện gì quan trọng? Bạch Cốt Tinh mặt như băng sương nói. Ai? Hai ta coi như là quen biết cũ, liền không thể cho ta lão Tôn một cái sắc mặt tốt à? Tôn Tiểu Thánh bất đắc dĩ nói. Nhìn về phía Bạch Cốt Tinh lúc, đã thấy đối phương nhận thức một bộ băng sơn mặt. Hắn chỉ có thể phẫn nộ nhún nhún vai. Thật cũng không trọng yếu bao nhiêu sự tình. Chỉ là chuyên nói cho ngươi một tiếng, ta lão Tôn muốn bế quan một quãng thời gian. Về sau đường muốn ngươi bản thân đi. Nghĩ đến theo đường tăng cũng không bao lớn vấn đề, coi như đường tăng thật có ngoài ý muốn, cũng có Phật môn bảo bọc. Ngươi vừa chớ cùng mù dính líu. Nói chung một câu nói, có chuyện cứ việc chạy, tuyệt đối đừng ra tay. Tôn Tiểu Thánh ngữ trọng tâm dài nói. Nghe xong, Bạch Cốt Tinh chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phảng phất coi như Tôn Tiểu Thánh không nói, nàng cũng biết nên làm như thế. Còn có việc à? Bạch Cốt Tinh lạnh lùng nói. Tôn Tiểu Thánh có loại mặt nóng kề sát tới mông lạnh cảm giác. Bất quá, hắn biết rõ Bạch Cốt Tinh vốn chính là loại tính cách này, vì lẽ đó căn bản không cùng với nàng tính toán. Cái này ngươi cầm. Nói xong, hắn ném qua đi một viên hạt châu. Bạch Cốt Tinh đưa tay tiếp đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cái viên này hạt châu có cỡ lòng bàn tay, vào tay rất lạnh. Còn có dòng nước tiếng không ngừng truyền đến. Đây là Định Hải Châu. Bạch Cốt Tinh mặt mày hơi trợ to. Lại là một cái truyền thuyết đồ vật. Bất quá, tam giới yêu tinh truyền lại Định Hải Châu chính là Tứ Hải Long Vương bảo quản bảo vật. Lại không biết tổng cộng có 24 viên. Hơn nữa tiền thân vốn là Triệu Công Minh sở hữu. Phong thần lượng kiếp, mới bị Ngọc Đế cùng Như Lai mạnh mẽ phân tán, để phòng ngừa Triệu Công Minh lần thứ hai thu được. Thêm vào trước từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó chiếm được thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu, đủ ngươi tự vệ dùng. Cái này Định Hải Châu tuy có phân biển nhất định phải thủy công hiệu quả, nhưng ta lão Tôn đem nó cho ngươi, là để ngươi dùng để cùng ta lão Tôn giữ liên lạc. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, không nên tại người trước sử dụng, bằng không sẽ cho ngươi đưa tới phiền phức. Tôn Tiểu Thánh một mặt nghiêm túc nhắc nhở một phen. Hắn nắm giữ 20 viên Định Hải Châu, hầu như thiên đình cùng Phật môn cũng biết. Nếu rơi vào tay thần tiên cùng chúng Phật nhìn thấy, nhất định sẽ liên tưởng đến Bạch Cốt Tinh cùng Tôn Tiểu Thánh có quan hệ. Y gì theo Phật môn đối với hắn cửu hận, nhất định phải sẽ đem Bạch Cốt Tinh bắt lại để ra nghi vấn. Đây tuyệt đối không phải là hắn tình nguyện nhìn thấy. Ta, nhớ kỹ. Bạch Cốt Tinh rốt cục làm ra một lần đáp lại. Trên mặt băng xương cũng hơi hơi hòa tan một ít. Cứ việc nàng tu vi ở tam giới trung kiên lực lượng bên trong hoàn toàn chịu không vào đề. Nhưng là có thể cảm nhận được Định Hải Châu là hiếm có bảo vật. Hay là một viên Định Hải Châu liền 24 phần có dốc hết sức lượng cũng không phát huy ra tới. Mà dù sao là tiên thiên linh bảo. Như nàng yếu như vậy tiểu yêu tinh được một cái tiên thiên linh bảo, dựa vào sự mạnh mẽ linh tính thu nạp thiên địa linh khí, đối với tu luyện là có lợi ích rất lớn. Nàng đại khái cho rằng Tôn Tiểu Thánh cử động chính là nàng suy nghĩ, gần mà có chỗ xúc động. Không biết hoảng hốt bao lâu. Làm Bạch Cốt Tinh phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn tới, trước mặt từ lâu giông tuyết, lại chưa thấy Tôn Tiểu Thánh thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng một chút nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, thu lên Định Hải Châu, tiện đà xoay người đường cũ trở về. Một đêm đi qua, đường tăng một nhóm lần thứ hai hướng về phía tây chạy đi. Lướt qua hoang vu chi địa, rốt cục tiến vào OK quốc. Nhưng mà ở đặt chân OK quốc lãnh địa trong nháy mắt, Thiên Bổng cùng Quyển Liêm đồng thời nghỉ chân. Trên mặt cũng đều lộ ra cực kỳ rõ ràng nghi hoặc. Hí! Đường tăng dưới háng bạch mã đột nhiên hí lên, sau đó cao cao nhấc lên móng trước. Đột nhiên xuất hiện táo bạo trực tiếp đem đường tăng quẳng xuống lưng ngựa, tiện đà xoay người hướng về một hướng khác đào tẩu. Tình huống thế nào? Đường tăng vẫy vây đau đầu dưa, nghi hoặc mà nhìn Thiên Đồng. Câm miệng. Thiên Đồng khẽ quát một tiếng, nhìn OK quốc chỗ phương hướng, sắc mặt ngưng trọng. Đường tăng giật mình, vội vàng che miệng, hắn cũng không dám trêu chọc Thiên Đồng. Tuy nói bị đánh chết, Quan Âm cũng sẽ đem hắn cứu sống. Nhưng chết một lần thật là đau. Thế giới phàm nhân. Tại sao có thể có nặng như vậy yêu khí? Quyền Liêm nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Hừ. Quản nó xảy ra chuyện gì, giết vào xem chẳng phải sẽ biết. Thiên Bồng cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lấy hắn và Quyền Liêm tu vi, trong tam giới hiếm có bọn họ không thể đi địa phương. Nếu không phải là Đường Tăng cái này con ghẻ, hai người bọn họ dùng không hai canh giờ liền có thể bay đến Linh Sơn. Yêu khí. Ok, quốc bên trong có muốn trách à? Đường Tăng đột nhiên mở to hai mắt, hỏi. Đúng vậy a. Không muốn chết, trốn xa một điểm. Quyền Liêm không nhịn được nói. Thế nhưng là, Đường Tăng không những không có lui về phía sau, trái lại hưng phấn vén tay áo lên, sải bước hướng Ok quốc đi tới. Bần Tăng cũng phải đánh yêu quái. Đường Tăng hảo khí can vân hô to một tiếng. Bảo tượng quốc chuyến đi, để hắn lòng tự tin tăng nhiều. Mặc dù ở Liên Hoa động thời điểm liền ngân giác một chiêu đều không đi qua, nhưng Đường Tăng vẫn cho rằng đó là tử kim hổ lô duyên cớ. Hoàn toàn không có thể hiện ra thực lực của hắn. Lần này, hắn muốn biểu hiện tốt một chút một hồi. Thật phiền phức. Thiên Đồng nhíu môi, ngoài miệng oán trách, lại không đi ngăn cản Đường Tăng. Đường Tăng có chết hay không, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Ngược lại cho dù chết, Quan Âm cũng sẽ chạy tới đầu tiên, dùng cựu chuyển hoàn hồn đan cứu sống Đường Tăng. Hắn tương đối hiếu kỳ là, Ok quốc bên trong cường đại yêu khí đến từ đâu? Vừa vặn dùng Đường Tăng làm cá mồi. Nhìn Ok quốc yêu quái thực lực làm sao, sau đó ra quyết định sau. Quyền Liêm khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp ngồi xuống. Hoàn toàn là một bộ xem của vui, không chê chuyện lớn dáng dấp. Trái lại Đường Tăng, cùng làm càn làm bậy một dạng, hung hăng hướng phía trước trùng. Trong miệng còn không ngừng hô. Hai vị, theo bần tăng trảm yêu trừ ma. Chương 199, lớn như vậy bảo vật đi đâu? Hạo Thiên Tháp. Tôn Tiểu Thánh đang chuẩn bị bế quan, đột nhiên trông thấy Ok quốc trên không máu xương mù đầy trời. Tựa như có họa sát thân. Tốt nặng yêu khí. Tôn Tiểu Thánh hít sâu một hơi. Nồng nặng yêu khí cách xa nhau vạn lý cũng có thể dễ dàng phát giác. Có thể coi là Thiên Bồng loại này đại yêu cũng sẽ không cố ý phóng thích yêu khí, trái lại theo tu vi để bạn có chỗ thu lại. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị. Người nào tu vi cao, còn chưa giấu giấu diếm diếm, ngược lại trắng trợn tuyên dương chính mình là sát nghiệt sâu nặng yêu quái. Chỉ có những cái tay mơ yêu quái, hành sự khoa trương. Loại này yêu quái dùng nhân loại nói chính là không có chịu đựng qua xã hội đánh đập. Kỳ quái, nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong Ok quốc chỉ có một cái lớn yêu, Thanh Mao sư tử. Hắn thế nhưng là văn thù tọa kỵ, cần làm biết thu liễm. Như thế trắng trợn nói cho người đời, hắn là yêu quái. Khó nói sẽ không sợ có người đến tìm hắn để gây sự hả? Tôn Tiểu Thánh nghi ngờ nói. Cứ việc hiếu kỳ, hắn cũng không dự định tham dự vào. Ok quốc yêu khí mặc dù nặng, nhưng đều là mấy tiểu yêu. Lấy Thiên Bồng cùng Quyền Liêm thực lực đủ để đảm nhiệm được. Mặc dù Thanh Mao sư tử có mấy phần năng lực, nhưng cũng không phải là bọn họ hai đối thủ. Huống chi, hắn đã đưa cho Bạch Cốt Tinh một viên Định Hải Châu. Như có sự tình, Bạch Cốt Tinh tự nhiên sẽ thông báo cho hắn. Hay là chuyên tâm bế quan tu luyện đi. Tôn Tiểu Thánh lắc đầu một cái, lập tức đem tâm tư chìm đến trong bụng. Hắn sở dĩ lựa chọn lúc này bế quan, nguyên nhân chủ yếu là gần nhất hệ thống biếu tặng đồ vật quá nhiều. Một mực chất đống vô dụng. Chỉ bằng những mỏ chỗ tốt có thể tăng mạnh không thực lực, chỉ có vững chắc tu luyện mới là chính đồ. Huống hồ, hắn có thời gian đại đạo pháp tắc trợ giúp, tốc độ thời gian trôi qua nguyên bản liền so với ngoại giới chậm rất nhiều. Thừa dịp Ok quốc quy tắc này nhỏ phó bản trống rỗng, hắn phải cố gắng tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, hắn chợt đem 900 viên cựu chuyển kim đan cùng một đống bàn đảo lấy ra. Phân cho 7 cái hồ lô hoa một ít, còn lại ngũ thành chính mình giữ lại dùng. Ok quốc thành bên ngoài. Mấy trăm con tiểu yêu dưới chân, yên tĩnh nằm một người đầu trọc. Đầu trọc trên thân cũng không thiếu vết chân, tựa hồ là bị tiểu yêu nhóm tươi sống đạp chết. Phi. Chỉ là điệu tiên cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gạo, vật gì. Một mực báo tử tinh phun một bãi nước miếng ở Đường Tăng trên thân. Nó tiểu yêu cũng dồn dập khinh bị lên Đường Tăng tới. Mà ở Vân Tiêu bên trong, Quan Âm khỏe miệng co giật đã lâu, thật sự không nghĩ ra Đường Tăng vì sao đi chịu chết. Ai, lại muốn lãng phí một viên cựu chuyển hoàn hồn đan. Quan Âm cười khổ một tiếng. Ok quốc yêu quái đều là nàng gọi đến, vốn là để dùng cho Đường Tăng tăng cường chút độ khó khăn, dùng cái này bù đắp Liên Hoa động thiếu hụt công đức nhân quả. Thêm vào nàng tự mình tọa chấn, chỉ cần Tôn Tiểu Thánh dám lộ diện, tất nhiên trốn không thoát nàng pháp nhãn. Đương nhiên, an bài Ok quốc sự tình chỉ có nàng và Thanh Mao sư tử biết rõ. Hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu thuần túy là nghe nói Đường Tăng muốn tới Ok quốc, sau đó điên cuồng tràn vào đi vào. Quan Âm muốn hiệu quả là có, chính là khổ Ok quốc bách tính. Từng đoàn mấy ngày, Ok quốc bên trong bách tính thương vong quá nửa. Tốt tốt quốc độ lập tức thành yêu quái xào huyệt. Không cần bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành thứ hai Sư Đà lĩnh. Đối với cái này, Quan Âm không quan tâm chút nào. Người bình thường chết, chẳng qua là cho Phật môn đại hưng làm đá kê chân mà thôi. Nếu có thể kiếm lấy công đức, cho dù tam giới nhân tộc chết ánh sáng, cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc, tam giới bên trong ước vạn sinh linh cùng đường tăng cũng không biết trong nhà Phật chính thức suy nghĩ. Bằng không, bọn họ thành kính cúi đầu, kỳ vọng chúng Phật phổ độ chúng sinh suy nghĩ cũng quá buồn cười. Bồ Tát! Chấm đi ngăn cản bọn họ. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Quan Âm nhàn nhạt xem phía sau một chút, cái kia thân thể long bào trên mọc ra một viên sư tử đầu, cả người lông tóc hay là thanh sắc. Cái kia thân thể long bào vốn nên là OK quốc quốc vương, nhưng ở 3 năm trước thanh mao sư tử hóa thành hình người đi tới OK quốc. Cùng OK quốc quốc vương kết bái làm huynh đệ khác họ. Sau đó, thanh mao sư tử ám hại quốc vương, đem chết chìm ở trong hậu hoa viên một cái giếng bên trong. Chính mình nhưng ngồi trên OK quốc quốc vương. Phật môn sở dĩ lựa chọn OK quốc như thế một cái viên đạn tiểu quốc làm Tây Du kiếp nạn, cũng là có nguyên nhân. Nguyên bản quốc vương là trung thành Phật môn tín đồ. Như Lai từng khiển Văn Thù Bồ Tát đến đây độ hóa quốc vương. Văn Thù nói làm khó dễ vài câu, chọc giận quốc vương. Sau đó, quốc vương phái người đem Văn Thù bó, ném vào trong sông. Lấy văn khác biệt tu vi, tự nhiên có thể ung dung tránh thoát. Nhưng cái tên này nhưng cố ý ở trong sông phao 3 ngày 3 đêm. Chờ hắn trở lại Phật môn, hung hăng nói quốc vương nói xấu, cũng thành công chọc giận Như Lai. Cuối cùng, Tây Du lượng kiếp mở ra, Như Lai lập tức nghĩ tới đây xa xôi viên đạn tiểu quốc đã từng mạo phạm quá Phật môn. Cho nên quyết định chết chìm OK quốc quốc vương, để hắn ở nước giếng bên trong phao cái 3 năm, giúp Văn Thủ chút cơn giận. Một cái được đại đạo, tu vi cao thâm Phật chủ, nhưng bởi vì một chút chuyện nhỏ ghi hận một giới phàm nhân. Chỉ có thể nói Như Lai lòng dạ thật sự hẹp hòi. Cho tới Văn Thủ vì sao làm khó dễ quốc vương, chỉ sợ là trong xương vẫn nhìn thiên kiêu nhân tộc. Dù sao, phong thần lượng kiếp chính thức mục đích chính là trấn áp nhân tộc số mệnh. Mà thành công, thiệt giáo chỉ còn trên danh nghĩa, nhân tộc số mệnh giảm mạnh. Liền ngay cả nhân giáo đều là nhân tài điêu linh. Cho dù xiển giáo đông đảo đệ tử phản đi Tây Phương giáo, nhưng những này nguyên bản xiển giáo đệ tử là đánh trong đáy lòng nhìn thiên kiêu nhân tộc. 3 năm thời hạn đã đến. Đường Tăng nếu đến OK quốc, ngươi cũng có thể công thành lui thân. Bất quá, ngươi hiện nay vẫn chưa thể bại lộ. Phục sinh Đường Tăng sự tình, liền giao cho bản tòa đi. Quan Âm vung vung tay, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Đường Tăng bị một đám tiểu yêu ăn đi. Thanh Mao sư tử tò mò nhìn nhân gian. Hắn đang cố gắng tìm kiếm Quan Âm bảo hộ Đường Tăng thủ đoạn. Thế nhưng là, tìm nửa ngày, hắn cũng không nhìn ra bất kỳ kỳ lạ. Ha ha! Đường Tăng bước ra Trường An một khắc đó, bản tọa liền tiễn hắn 2 loại bảo vật. Một cái cửu hoàn tích trượng, một cái cẩm lan cà sa. Đủ để chống đỡ địa tiên bên dưới sở hữu yêu ma tinh quái. Quan Âm tự tin nở nụ cười. Tuy nói đã rất lâu chưa thấy Đường Tăng xuyên qua cẩm lan cà sa. Chắc là đặt ở trong bao quần áo đi. Dù sao mắc như vậy trọng bảo vật. Đường Tăng bình thời là không nỡ lòng bỏ mặc. Chờ bản tọa đem cái kia 2 loại bảo vật giúp Đường Tăng mang tới, có thể tự chống đỡ những cái tiểu yêu quái dày. Quan Âm cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài hơi điểm nhẹ. Xa xa chạy trốn bạch mã, liên đối nó kéo bao phục cùng bay lên đám mây. Bao phục đánh ra, từng kiện quần áo tán mở. Lại ngay cả cẩm lan cà sa cùng cựu hoàn tích trượng bóng dáng đều không thấy được. Quan Âm sửng sốt. Thanh Mao sư tử nghi hoặc nhìn một chút bao phục, lại nhìn Quan Âm. Bảo vật đâu? Bản tọa đưa Đường Tăng 2 cái lớn như vậy bảo vật chạy đi đâu? Quan Âm sắc mặt hơi trắng, đó là khí. Gia Châu thổi ra đi, nhưng phải hiện trường làm mất mặt. Mặc dù Quan Âm ra mặt dù dày, cũng không nhịn được nộ hiện ra sắc. Kim Thiền Tử A. Ngươi cái này đỡ không nổi đến A đâu A. Chương 200, bản tọa chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. OK quốc ngoại cảnh. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm nhìn một đám tiểu yêu sống sờ sờ đem Đường Tăng ăn, nhưng thờ ơ không động lòng. Đường Tăng chết thảm cơ hồ là hàng ngày, bọn họ sớm đã không thấy kinh ngạc. Ngược lại có Phật môn che chở, chỉ cần Đường Tăng hồn phách vẫn còn, Quan Âm nhất định sẽ nghĩ phương pháp cứu sống hắn. Bất quá, OK quốc bị một đám yêu quái chiếm lĩnh, tất nhiên ngăn trở con đường về hướng Tây. Đoàn người muốn thông qua OK quốc, e sợ chỉ có thể đem những này tiểu yêu đánh chạy mới được. Đường Hòa Thượng chết. Chúng ta cũng có thể động thủ đi. Quyền Liêm hoạt động một chút vai, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Đánh cuộc thế nào? Xem ai rất nhiều. Thiên Đồng khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt phải không mảnh. Đối với hắn 2 mà nói, những này liền địa tiên cũng không phải tiểu yêu căn bản chính là một bầy kiến hôi. Chỉ cần bọn họ đồng ý, tùy tiện triển khai một cái thần đồng đều có thể thổi bay toàn bộ OK quốc. Bất quá, làm như vậy khả năng sẽ liền mang theo đem Đường Tăng hồn phách đánh bay. Đến thời điểm đó Phật môn cũng không sẽ dễ tha bọn họ. Thật phiền phức. Sớm một chút kết thúc, cũng tốt mau chóng chạy đi đi. Quyền Liêm thiếu kiên nhận than nhẹ một tiếng, quả đoán lấy ra hàng mà trượng. Sau đó, hắn và Thiên Đồng cùng hướng về đám kia tiểu yêu nhanh chóng chạy đi. Một bên Bạch Cốt Tinh ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Tôn Tiểu Thánh đã nói, nàng nhiệm vụ là chăm sóc tốt đường tăng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nó căn bản không cần phải để ý đến. Bất quá, lần trước ở Liên Hoa Động được công đức nhân quả lại làm cho nàng động tâm. Công đức là ẩn tính, không bằng pháp lực một chút liền có thể cảm nhận được để bạt hiệu quả. Bất quá, khoảng thời gian này trong tu luyện, nàng rõ ràng cảm nhận được công đức mang đến chỗ tốt. Đó chính là thiên địa linh khí đối với nàng lực tương tác càng ngày càng mạnh. Nhất là nàng loại này không hề căn cơ, lại là tán tu yêu ma tinh quái mà nói, công đức tương lai chỗ tốt rõ ràng nhất. Nếu OK quốc công đức cũng có thể làm việc cho ta, vậy trở thành thái ớt kim tiên ngay trong tầm tay. Bạch Cốt Tinh hơi nheo cặp mắt lại. Nàng dường như vụng trộm trái cấm xử nữ, mê luyến loại kia dễ dàng chiếm được chỗ tốt. Dĩ nhiên ở không có Tôn Tiểu Thánh giao phó dưới, đối với vốn nên thuộc về đường tăng công đức nhân quả lên tâm tư. Nghĩ tới đây, Bạch Cốt Tinh nhìn về phía OK quốc, thả người nhảy một cái, trực tiếp bỏ chạy thành trì. Lúc này, OK quốc ngoại cảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lấy Thiên Đồng cùng Quyền Liêm tu vi, hành hạ đến chết hàng vạn con tiểu yêu quả thực không nên quá ung dung. Chỉ là đáng thương đường tăng, mặc dù thi thể đã bị tiểu yêu ăn chỉ còn xương sọ, vẫn còn phải gặp lũ yêu đạp lên. Trên trời Quan Âm cũng không nhìn nổi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Mao sư tử, trầm giọng nói. Người đi về trước đi. Làm tốt người OK quốc quốc vương. Chờ đường tăng phục sinh, dựa theo nguyên kế hoạch nhường một chút, đem công đức đưa đến trên tay hắn thuận tiện. Trắng trợn nhường. Nói cẩn thận ác mộng hình thức, mục đích là dẫn ra Tôn Tiểu Thánh. Thế nhưng là, đường tăng thật sự là không hăng hái. Quan Âm an bài kế hoạch còn không có chính thức bắt đầu, đường tăng đi trước chịu chết. Chịu chết cũng là thôi. Còn bị tiểu yêu chia ăn. Lần này, e sợ một viên cựu chuyển hoàn hồn đan cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Quan Âm trái tim đều đang chảy máu. Một bên Thanh Mao sư tử nhìn ra Quan Âm tâm tình không phải là rất tốt. Thức thời không nói thêm gì, chắp tay trước ngực, liền như ý đi địa độn đi OK quốc. Quan Âm thì lại không hề ngừng lại rơi vào OK quốc ngoại cảnh. Khu khu. Một tiếng ho khan, đánh gây đang tại đồ sát tiểu yêu Thiên Đồng cùng Quyền Liêm. Hai người nhìn thấy Quan Âm không thể không biết bất ngờ. Ngược lại là đồng loạt mà nhìn Quan Âm, phảng phất đang nói, ngươi xem như tới. Những cái còn chưa bi thảm độc thủ tiểu yêu phảng phất nhìn thấy cứu tinh, dồn dập quỳ rạp xuống, đối với Quan Âm một trận kêu rên. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nhanh cứu lấy chúng ta a. Cái này hai đại yêu quả thực không phải người. Chúng ta liền ăn một miếng đường tăng thịt. Bọn họ nhưng phải đem ta chờ đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người là yêu. Yêu tộc tội gì làm khó dễ yêu tộc a? Đột biến phong cách vẽ để Quan Âm ngầm cười khổ. Những này tiểu yêu thật là nàng gọi đến. Cũng lạ nàng không có thực hiện nói rõ liếc. Không phải vậy cũng sẽ không đường tăng bị ăn liền cặn đều không thừa. Thế nhưng là, lại nói ngược lại. Phật môn cùng yêu tinh cấu kết, chế tạo Tây Du kiếp nạn. Chuyến ra đi, đối với Phật môn danh tiếng bất lợi, cũng không tiện nghe. Vì vậy, Quan Âm chỉ có thể giả ngu, tốt nhất là sát nhân diệt khẩu. Câm miệng. Quan Âm quát lớn một tiếng, sầm mặt lại. Đường tăng chính là Đông Thổ Đại Đường đi hướng về Tây Thiên lấy kinh thiên tuyển chi nhân. Hắn vì là chúng sinh có thể học được Đại Thừa Phật Pháp, mà giải cứu khó khăn đại chúng. Bọn ngươi nhưng bởi vì tham lam mà giết chết đường tăng, đây là tội chết. Nói xong, Quan Âm mở ra năm ngón tay, một chưởng đập xuống. Vạn trượng kim quang nhất thời hóa thành một chương to lớn bàn tay, dường như một tòa núi lớn. Mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Nổ vang qua đi, lớn run rẩy theo. Một trận bụi mù tản đi, trên mặt đất chỉ lưu lại một cự thủ hình dáng hố sâu. Trong hố sâu đều là những cái tiểu yêu thi thể, hàng vạn con tiểu yêu không giữ lại ai, toàn bộ diệt sát. Quan Âm con mụ này, đủ hung ác. Thiên Đồng nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Được lắm tội chết, bất quá là sát nhân diệt khẩu thôi. Kỳ thực, coi như Quan Âm không giết hắn nhóm, người bên ngoài cũng không dám nói lung tung. Bất quá Phật môn hành sự luôn luôn ngoan tuyệt, chỉ lo lưu lại câu chuyện, bản tướng sớm thành thói quen. Quyền Liêm lắc đầu một cái, một bộ hắn hiểu lắm dáng vẻ. Tiếng nói rơi xuống đất, Quan Âm đạp lên liên hoa thai bồng bềnh hạ xuống. Tiện tay một chiêu, những cái tán lạc tại các nơi đường tăng hải cốt cùng nhau trở lại trong tay nàng. May là hồn phách chưa tán, nên còn có được cứu trợ. Quan Âm âm thầm thở một hơi. Nàng đánh ra ngọc tịnh bình, một cái trong suốt đầu chọc tiểu nhân chui đi ra. Chính là đường tăng hồn phách. Chỉ bất quá Đường tăng chính nhất mặt mờ mịt mà nhìn Quan Âm, tựa hồ lại một lần đánh mất ký ức. Lúc này, Quan Âm lấy ra hai viên cựu chuyển hoàn hồn đan, bám vào ở đường tăng hải cốt bên trên. Không đều biết, trăng toát hải cốt trên lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng xuất huyết thì tới. Đi thôi. Quan Âm chỉ vào chữa trị xong túi ra, đối với Đường Tăng hồn phách ra lệnh. Một giây sau, vốn nên chết đi Đường Tăng chậm rãi ngồi xuống. Sau đó sờ sờ hỗn loạn đầu, lẩm bẩm một câu. Xảy ra chuyện gì? Quan Âm nhíu môi, hận không được đánh Đường Tăng một cái tát mạnh tử. May mà nàng nhịn xuống. Nàng sợ chính mình không nhịn được đem Đường Tăng đánh chết. Đường Tăng. Quan Âm lấy Phật âm rót vào Đường Tăng trong hai, giúp hắn khôi phục thần trí. Đường Tăng nhất thời như thể hồ quán đính giống như vậy, một cái vươn mình quỳ gối Quan Âm trước mặt, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ai? Đường Tăng, ngươi cần nhớ kỹ. Ngươi sứ mệnh là đạt được chân kinh, phổ độ chúng sinh, mà không phải làm giữ. Vậy ok, quốc quốc vương chính là một con thanh mao sư tử biến thành. Nguyên bản quốc vương bị hắn chết chìm ở hoàng cung hậu hoa viên một cái giếng. Ngươi chỉ cần tìm tới trong giếng Long Vương, cho quốc vương kia một viên cựu chuyển hoàn hồn đan liền có thể được lần kiếp nạn này công đức. Nói xong, Quan Âm nhẫn nhịn đau lòng, ném cho Đường Tăng một viên cựu chuyển hoàn hồn đan. Đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn. Đường Tăng, ngươi phế phẩm điểm tâm, bản tọa chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chương 201, Lãnh Khốc Bạch Cốt Tinh. Ok quốc. Hoàng cung. Long Y Y, thanh mao sư tử hóa thân quốc vương nhìn mặt trước nữ nhân, lông mày chăm chú nhăn lên. Hắn nhận thức nữ nhân này, là theo chân Đường Tăng đi hướng về Tây Thiên lấy kinh Bạch Cốt Tinh. Nhưng hắn không nghĩ ra là, Bạch Cốt Tinh vì sao sẽ trước tiên Đường Tăng một bước tiến vào ô kê quốc. Khó nói đi về phía Tây Tứ Nhân Tổ sớm có kế hoạch, để Đường Tăng ngăn cản quần yêu, mà Bạch Cốt Tinh thì lại thừa dịp cơ hội tiến vào ô kê quốc dò xét hư thực à. Thanh Mao sư tử sẽ như vậy nghĩ, nguyên nhân rất đơn giản. Có thể theo Đường Tăng đi Tây Thiên, đều là được Phật môn tán thành. Cứ việc Thiên Bồng cùng Quyển Liêm vẫn là lấy yêu tộc thân phận, thậm chí có uy hiếp Đường Tăng ý tứ, nhưng Phật môn chưa bao giờ làm khó dễ quá bọn họ. Nói cách khác, tương lai đám người kia đều là rất có thể sẽ trở thành Phật, hay là Bồ Tát tiềm lực cổ. Dễ dàng không thể đắc tội. Đương nhiên, coi như Quan Âm để hắn thả biển, vậy cũng phải diễn trò làm nguyên bộ. Làm quá mức rõ ràng, dễ dàng bị người đời lên án. Nghĩ tới đây, Thanh Mao sư tử chính chính thân thể, lập tức bày ra một bộ vua của một nước tư thái. Nhìn Bạch Cốt Tinh, quát lớn. Phía dưới là người phương nào, mau chóng hãy xưng tên ra. Trước tiên lên tiếng chào hỏi, chờ Đường Tăng đến, lại đem đầu người đưa tới, vậy liền coi là hoàn thành Quan Âm bàn giao nhiệm vụ. Thanh Mao sư tử làm từng bước diễn kịch. Chắc hẳn phải vậy cho rằng Bạch Cốt Tinh sẽ phối hợp một chút. Nhưng mà, trước mặt nữ nhân nhưng vẫn là một bộ băng sơn mặt, phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện. Cô hỏi lần nữa, ngươi là người phương nào? Thanh Mao sư tử hơi chút thiếu kiên nhẫn lại hỏi một lần. Tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Cốt Tinh rốt cục có đáp lại. Chỉ là đáp lại hắn không phải là thanh âm, mà là một cái thất tinh bảo kiếm. Thanh Mao sư tử sợ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này lấy ra một đội song câu, lúc này mới nhìn chống lại Bạch Cốt Tinh tập kích. Ngươi! Ngươi điên! Thanh Mao sư tử phẫn nộ quát. Cũng là người một nhà, hà tất động đao động thương đâu? Hừ! Yêu quái! Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, nói thẳng ra Thanh Mao sư tử thân phận. Nguyên lai nàng đã sớm biết. Như vậy cũng tốt làm. Thanh Mao sư tử không những không hoảng hốt, trái lại nết miệng cười rộ lên. Nếu muốn thả nước, vậy dứt khoát bài danh tốt. Chỉ cần Đường Tăng không biết chân tướng, hết thể đều tốt làm. Nữ hiệp, chuyện gì cũng từ từ. Thanh Mao sư tử cười theo, nói. Ta chính là văn thủ Bồ Tát Tọa Kỵ, vân mệnh đến ok quốc gieo xuống kiếp nạn, tốt đưa cho Đường Tăng một phần công đức. Tất cả mọi người là người mình, không đáng động thủ. Chờ Đường Tăng đến, ta đem công đức hai tài dâng. Chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ung dung, ngươi tốt, ta cũng tốt mà. Hắn hướng về phía Bạch Cốt Tinh một trận cợt nhả. Hắn cho rằng trực tiếp cùng Bạch Cốt Tinh ngả bài, người sau liền sẽ bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là, Bạch Cốt Tinh nhưng cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng khinh bỉ. Được lắm Tây Du kiếp nạn. Bất quá là Phật môn tự biên tự diễn một hồi nháo kịch mà thôi. Nhưng phần này công đức, cô nãi nãi muốn. Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng. Nhất thời đem pháp lực rót vào tiến vào thất tinh bảo kiếm. Trong nháy mắt, Thanh Mao sư tử cảm giác trên ngực thất tinh bảo kiếm trở nên như là một ngọn núi lớn trầm trọng. Đây là Thái Thượng Lão Quân pháp bảo. Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Thanh Mao sư tử sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Bạch Cốt Tinh nuốt riêng thất tinh bảo kiếm cùng quạt ba tiêu sự tình, chỉ có Tôn Tiểu Thánh cùng Thái Thượng Lão Quân biết rõ. Bây giờ, lại nhiều một cái Thanh Mao sư tử. Nhưng đầu sư tử một mực là Phật môn chó săn. Tuyệt không thể lưu. Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt Tinh trong con ngươi bắn ra lạnh lẽo thấu xương. Thanh Mao sư tử lúc đó liền hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ Bạch Cốt Tinh đã đối với hắn nổi sát tâm. Nhưng mà, thất tinh bảo kiếm chính là hậu thiên công đức linh bảo, lại càng là Thái Thượng Lão Quân sở hữu. so với hắn pháp khí không biết cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa, Bạch Cốt Tinh tu vi cũng có huyền tiên trung kỳ. Tuy nói không bằng Thiên Đồng cùng Quyền Liêm, nhưng ở yêu tộc ở trong coi như là đã trên trung đẳng tồn tại. Các loại thực lực không bằng người, Thanh Mao sư tử lấy mạng liều a. Nữ hiệp tha mạng. Ta chỉ là Văn Thù Bồ Tát Đông Đảo sư tử tọa kỵ bên trong một con mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ cướp giật công đức nhân quả, ta giúp ngươi quyết định sư đà lĩnh con kia đại bằng. Hắn theo ta đại ca là bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Từ khi đại ca ta nhờ vả Bắc Câu Lô Châu, liền chiếm cứ sư đà lĩnh. Vậy ba cái đều là thái ớt kim tiên bên trên đại yêu, công đức khẳng định so với ta nhiều. Thanh Mao sư tử vì là mạng sống, dĩ nhiên chủ động bán đi thanh sư cùng đại bằng. Nguyên bản thanh sư cùng bạch tượng đã thoát ly Phật môn, lần thứ hai lấy tiệt giáo đệ tử thân phận trở về Bắc Câu Lô Châu. Nhưng trăm năm qua Bắc Câu Lô Châu cũng không chiến sự, hai người liền cùng đại bằng đi sư đà lĩnh chiếm núi làm vua. Nơi đó vốn là sư đà quốc, lại bị ba con đại yêu dẫn dắt quần chúng tiểu yêu ăn người ánh sáng loại. Thậm chí lấy nước tình thế tiếp tục phát triển. Trải qua trăm năm phát triển, sư đà lĩnh đã hoàn toàn hình thành yêu quái quốc độ. Nếu như Tôn Tiểu Thánh ở đây, nghe đến mấy cái này nhất định sẽ cảm khái một phen. Bởi vì bây giờ sư đà lĩnh cùng nguyên nội dung cốt truyện gần như. Duy nhất khác nhau chỉ là nguyên nội dung cốt truyện là ba con đại yêu tự nguyện hạ phàm. Mà lần này, thì là chó ngáp phải rồi, ngược lại bị Phật môn lợi dụng. Bất quá, có một chút Thanh Mao sư tử nói rất đúng. Thanh sư, bạch tượng cùng đại bằng thực lực xác thực rất mạnh, nhất là đại bằng. Đây chính là Như Lai Cầu. Tuy nói có mạnh mẽ làm thân thích hiểm nghi, nhưng trên danh nghĩa thế nhưng là chư Phật tán thành. Thanh Mao sư tử kiến nghị Bạch Cốt Tinh đi giết này ba con đại yêu, rõ ràng là muốn hại chết nàng. Ít nói nhảm. Ta như tu vi đủ, không cần ngươi trợ giúp, cũng tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn. Hiện tại, ta trước tiên giết ngươi. Nói xong, Bạch Cốt Tinh một kiếm đâm vào Thanh Mao sư tử lồng ngực. Nhất thời, một luồng mùi tanh cực nặng huyết trụ phun ra tới. Nương theo lấy Thanh Mao sư tử hét thảm một tiếng. Này con văn thủ tọa kỵ chết thảm tại chỗ. Nhưng mà, Bạch Cốt Tinh nhưng nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được công đức nhân quả đã tới tay, chỉ là phân lượng không bằng nàng dự đoán nhiều. Quan Âm làm tình cảnh lớn như vậy, lại chỉ có như thế một chút xíu. Bạch Cốt Tinh nhíu mày, khó hiểu nói. Thế nhưng là, nàng dù sao không phải là Tôn Tiểu Thánh như vậy người xuyên Việt. Tuy nói biết được OK quốc vương là Thanh Mao sư tử giả trang, trực tiếp tìm tới ngọn nguồn, đem chém giết. Nhưng là bởi vậy cắt đứt quan hệ tác. Bạch Cốt Tinh phẫn nộ ly khai. Cùng lúc đó, Quan Âm như giống như điện giật cả kinh. Quay đầu nhìn về phía OK quốc, lại là đồng tử đột nhiên co lại. Người phương nào? Dám chém giết Thanh Mao sư tử. Quan Âm tiếng giống giận dữ ở Vân Tiêu bên trong vang vọng ra. Trong thời gian ngắn truyền khắp tam giới. Trong lúc nhất thời, tam giới chúng sinh không ai không biết Quan Âm tức giận. Liền ngay cả Hạo Thiên Tháp, đang tại bế quan Tôn Tiểu Thánh cũng rõ ràng nghe thấy cái này gầm lên giận dữ. Hán tử từ mở mắt, nhìn phía OK quốc chỗ. Lập tức nhíu mày, thở dài. Quả nhiên, hay là gây sự a. Hắn sớm nên ngờ tới, Bạch Cốt Tinh nếm trải một lần ngon ngọt, sẽ không dễ dàng như vậy giảng hòa. Chỉ là lần này, nàng làm có chút quá nóng. TXT đao loạn địa chỉ. Chương 202, ghen ghét khiến người biến thái. Thanh Mao sư tử chết dĩ nhiên xúc động Phật môn. Văn Thù tức giận. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Huống hồ khoảng thời gian này, hắn đã rất độc. Vẫn còn có người dám giết hắn tọa kỵ. Vì thế, Văn Thù phẫn nộ mà tới. Đến ố kê quốc, cùng Quan Âm chạm mặt. Hắn vốn là đến chất vấn Quan Âm, đã thấy Quan Âm nhìn chằm chằm Thanh Mao sư tử thi thể, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Làm sao? Khó nói ngươi cũng không biết rằng Thanh Mao sư tử là bị người nào giết chết. Văn Thù trầm giọng hỏi. Hừ. Quan Âm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Không, cũng là bởi vì biết là ai hành vi, bản tọa mới như vậy xoắn xuýt. Nghe vậy, Văn Thù lăng một hồi. Nghe lời nói này, nói rõ cái kia giết chết Thanh Mao sư tử là ngay cả Quan Âm cũng không dám trêu chọc tồn tại. Là ai? Văn Thù nhíu mày, cẩn thận nói. Thái Thượng Lão Quân. Quan Âm ngược lại nhìn về phía Văn Thù, thanh âm lạnh như băng nói. Đã lại rõ ràng bất quá. Thanh Mao sư tử trên thi thể vết thương chính là Thất Tinh Bảo Kiếm hành vi. Thất Tinh Bảo Kiếm thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân pháp bảo. Bản tọa xui khiến Kim Giác Ngân Giác hạ phàm là yêu lúc, cái kia hai tên đồng tử liền dẫn Thất Tinh Bảo Kiếm. Chỉ sợ là Thái Thượng Lão Quân đối với bản tọa sắp xếp bất mãn, bởi vậy. Bao che cho con thế nhưng là tam thanh truyền thống cũ nghệ năng. Phong thần chi chiến lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử cùng Thông Thiên giáo chủ đều vì che chở từng người đệ tử triệt để trở mặt. Thậm chí không tiếc vận dụng từng người tiên thiên trí bảo, giết mê man thiên nho đen. Tiện đà dẫn đến hồng hoang thế giới phân liệt. Cuối cùng vẫn còn Hồng Quân lão tổ tự mình đứng ra, mạnh mẽ lấy đi Thông Thiên giáo chủ, lúc này mới hiểu biết phong thần chi chiến ân oán. Tuy nói nhân giáo nhân tài điều linh, nhưng dù sao cũng là tam thanh một trong. Mà xem như lão tử thiện thi, thái thượng lão quân tuyệt đối là không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Quan Âm cũng rất hối hận. Sớm biết thái thượng lão quân bao che cho con hộ thành như vậy, nàng sẽ không nên đi trêu chọc thái thượng lão quân đồng tử. Quan Âm, ngươi bản thân phạm vào sai, dựa vào cái gì muốn bản tọa chịu đựng? Cho dù là bản tọa tọa kỵ, ngươi cũng phải phụ trách tới cùng. Cửu chuyển hoàn hồn đan đem ra. Văn Thù lúc này đưa tay ra, cường thế yêu cầu cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng mà, Quan Âm chỉ nhìn Văn Thù một chút, nhưng không bất luận động tác gì. Cửu chuyển hoàn hồn đan đối với Phật môn đầy đủ chân quý. Ngươi cũng biết, vì là đổi lấy đám này đan dược, Phật môn trả giá bao nhiêu đánh đổi. Phật môn bảo khố hầu như trống rỗng, như lung tung tiêu xài cửu chuyển hoàn hồn đan, dẫn đến đường tăng vô pháp phục sinh, ngươi khả năng chịu đựng được. Quan Âm ngược lại chất vấn Văn Thù. Nói thẳng ra chính là Thanh Mao sư tử chết thì chết, cùng đường tăng mệnh so ra, một mao tiền đều không đáng. Lời này thật đáng giận xấu Văn Thù. Hắn cũng không phải thật quan tâm Thanh Mao sư tử chết sống, nhưng này dù sao cũng là hắn tọa kỵ. Bị người đột nhiên giết, thậm chí còn không dám tìm thái thượng lão quân báo thủ, hắn khuôn mặt giàn mua này hướng về cái nào thả. Quan Âm, 998 thập nhất kiếp khó, đều là từ ngươi phụ trách một tay sách lược. Bây giờ bản tọa tọa kỵ bởi vì ngươi mà chết, khó nói ngươi nghĩ cứ như vậy tính toán. Văn Thù mặt tối xâm lại, không phục nói. Đồng môn thì lại làm sao? Ở xiền giáo lúc, Quan Âm hay là thập nhị kim tiên đứng hàng thứ 9, thấp hơn Văn Thù xếp hạng. Khi đó thấy hắn còn muốn gọi hắn một tiếng sư huynh. Chỉ bất quá so với hắn trôn tránh Tây Phương giáo sớm một ít, hai người thân phận liền đổi. Quan Âm thành Phật cửa tam bá chủ một trong, tu vi cũng cao hơn hắn một bậc. Vậy sẽ khiến hắn và Phổ Hiền canh cánh trong lòng mấy triệu năm. Thậm chí Phật chủ còn sắp xếp Quan Âm phụ trách sách lược Tây Du kiếp nạn, những người khác đều nhờ Quan Âm điều khiển. Loại này cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mỹ xoa càng cùng hắn cùng Phổ Hiền hoàn toàn không cửa ải, ngược lại còn muốn ra người xuất lực. Một khi Tây Du kiếp nạn kết thúc, Quan Âm tiếp theo kiếp nạn lúc mò đến công đức nhân quả, nói không chắc thật có thể có thời cơ chứng được công đức thành thánh. Mà Văn Thù cùng Phổ Hiền, nhưng vẫn muốn dừng lại ở Đại La Kim Tiên. Chậm chạp không nhìn thấy chút nào hy vọng. Ghen ghét khiến người biến thái. Mặc dù Phật môn cũng chạy trốn bất thế tục. Nếu Quan Âm gánh chịu không Tây Du kiếp nạn trọng trách, sao không để hắn tới làm? Văn Thù cực lực gáp chế hắn mãnh liệt muốn thay Quan Âm tâm tình. Nhưng Quan Âm địa vị hôm nay, cũng không dừng Văn Thù một người thèm nhỏ dãi. Điểm này, Quan Âm so với Văn Thù càng rõ ràng hơn. Ha ha! Bản tọa không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Nếu muốn phục sinh Thanh Mao sư tử, đều có thể chính mình hướng đi thái thượng lao quân đòi hỏi, chỉ sợ ngươi không có gan này. Bản tọa địa vị hôm nay, chính là thực lực đoạt được. Muốn động dao động bản tọa địa vị, bọn ngươi cũng phải dùng thực lực nói chuyện mới được. Quan Âm thanh âm lạnh như băng truyền ra, không chút nào cho Văn Thù lưu trước hà tình mặt. Đây mới thực sự là giết người chu tâm. Quan Âm, ngươi cho bản tọa chờ. Văn Thù tức giận đến nét mặt giàn mua đỏ chót. Biết rõ hắn không phải là Quan Âm đối thủ, tự nhiên cũng không dám thật trêu chọc Quan Âm. Chỉ là hắn không cam lòng, vì lẽ đó bỏ lại một câu lời hung ác, mang theo Thanh Mao sư tử thi thể trở về Phật môn. Quan Âm lạnh lùng mà nhìn Văn Thù phẫn mà rời đi thân ảnh, lông mày vặn ở cùng một nơi. Nàng chưa bao giờ đem Văn Thù để ở trong mắt, cũng xác thực không có ý định lãng phí cựu chuyển hoàn hồn đan cứu sống Thanh Mao sư tử. Bởi vì nàng biết rõ, Thanh Mao sư tử không chỉ là thân thể tử vong, mà là linh hồn cũng bị mạt sát. Thật đúng là gọn gàng nhanh chóng a. Quan Âm sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng, hai tay dâng tặng cho đường tăng công đức nhân quả lại bị người cướp đi. Quan Âm tâm tình rất xấu. Thái thượng lão quân trả thù tính quấy rầy Tây Du lượng kiếp, nàng cũng không dám tìm tới cửa. Bất quá, muốn cho nàng miễn cưỡng nuốt xuống một hơi này, lại không được. Cho dù là thái thượng lão quân, nàng cũng phải tìm cách buồn nôn hắn một hồi. Đáng tiếc, nhân giáo đệ tử quá mức ít ỏi. Lão tử duy nhất đồ đệ Huyền Đô đại pháp sư còn là một tiêu giao người. Nếu muốn từ nhân giáo tới tay, e sợ không dễ. Chỉ có thể tìm một ít cùng thái thượng lão quân có quan hệ tốt ra tay. Quan Âm trầm tư nửa ngày. Gần như sắp phải đem tam giới thần tiên yêu ma vơ vét khắp cả, mới muốn tìm một cái duy nhất. Có thể thấy được những năm này thái thượng lão quân đến tột cùng có cỡ nào vô vi. Ngưu Ma Vương. Quan Âm hừ nhẹ một tiếng. Thái thượng lão quân yêu thích cùng Văn Thù có chút tương tự. Chỉ bất quá một cái yêu thích nuôi bò, một cái yêu thích nuôi sư tử. Thái thượng lão quân tọa kỵ là Thanh Ngưu. Mà Ngưu Ma Vương cũng là hắn nuôi dưỡng đại yêu. Ngưu Ma Vương đã từng được Thái Thượng Lão Quân chi mệnh. Xúi dục Tôn Tiểu Thánh đại náo thiên cung. Nhưng thất bại, trái lại bị Tôn Tiểu Thánh tố giác, bị Ngọc Đế đánh vào thiên lao. Chỉ là Bò Ma Vương trốn tránh Bắc Câu Lô Châu, có Vô Đường Thánh Mẫu che chở. Quan Âm muốn xúi dục Như Ma Vương vào Tây Du kiếp nạn, e sợ không dễ dàng. Bất quá, con bò kia có cái nhi tử, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Quan Âm cười lạnh một tiếng, đúng là vẫn còn từ Thái Thượng Lão Quân đơn bạc nhân mạch quan hệ bên trong tìm tới một tia manh mối. Hào Sơn, Hòa Vân Động. Một người mặc kiếm hồng tiểu nam nhi ngồi tại ghế đá phía trên. Hắn đột nhiên một cái hắt hơi, vo vo mũi, cũng không lưu ý tiếp tục cùng thủ hạ tiểu yêu uống rượu mua vui. Tê Đích Sì Tê Đao Loạn địa chỉ. Chương 203, A, yêu hầu. Ok quốc thành bên ngoài. Tôn Tiểu Thánh nhìn Bạch Cốt Tinh, đầy mặt bất đắc dĩ. Bạch Cốt Tinh gặp phải sự cố, lại làm cho hắn không thể không xuất quan, cho Bạch Cốt Tinh tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nàng dĩ nhiên quên mạt sát Thanh Mao sư tử hồn phách. Thật là bị Quan Âm hoặc là Văn Thù phục sinh, chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Chuyện như vậy, ta lão tôn không nghĩ gặp lại được lần thứ hai. Cho nên ngươi, ta lão tôn tự nhiên sẽ an bài. Không phải là ngươi, ngươi không thể nhận. Tôn Tiểu Thánh mặt lạnh, khiển trách. Hắn cũng có thể lý giải Bạch Cốt Tinh chỉ vì cái trước mắt nguyên nhân. Dù sao một cái tiểu yêu, hay là tán tu, chưa bao giờ thưởng thức qua công đức nhân quả chỗ tốt. Một khi nếm trải ngon ngọt, liền không bị khống chế muốn đi cướp. Thế nhưng là, Bạch Cốt Tinh dù sao không có hậu trường. Tu vi cũng còn thấp. Có thể đi theo đường tăng phía sau đi về phía tây, bất quá là Quan Âm nhìn nàng không có uy hiếp tính. Nếu Bạch Cốt Tinh thể hiện ra đủ uy hiếp, Quan Âm sẽ không chút do dự mà đem mặt sát. Ok quốc bên trong còn có một phần công đức, ta lại không biết nó ở đâu. Bạch Cốt Tinh như là không nghe thấy Tôn Tiểu Thánh. Nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Thánh, phảng phất đang chờ mong Tôn Tiểu Thánh nói cho nàng. Ảch! Tôn Tiểu Thánh đỡ chán đầu, trở nên đau đầu. Nếu không phải là xem Bạch Cốt Tinh dung mạo xinh đẹp. Ai, tính toán. Nắm một phần cũng là nắm hai phần cũng giống vậy. May mà ngươi giết Thanh Mao sư từ lúc, dùng là Thất Tinh Bảo Kiếm. Phòng trừng Quan Âm chỉ sẽ hoài nghi là Thái Thượng Lão Quân động thủ. Sau này, không có ta lão tôn cho phép, không cho phép lại dùng Thất Tinh Bảo Kiếm. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi, dặn dò. Biết rõ. Bạch Cốt Tinh mặt không hề cảm xúc đáp lại một câu, cuối cùng là thành thật một ít. Tôn Tiểu Thánh đem Ok quốc quốc vương qua lại trực tiếp nói cho Bạch Cốt Tinh. Người xuyên Việt chỗ tốt chính là ở hắn biết được sở hữu sự tình. Đối với người khác xem ra dường như không cần đoán cũng biết. Thậm chí ngay cả thần tiên chúng Phật cũng còn chưa bắt đầu từng làm sự tình, hắn đều biết được. Thì ra là như vậy. Bạch Cốt Tinh đôi mắt nhất thời sáng lên. Sau đó lập tức hướng về Tôn Tiểu Thánh cáo tử, xoay người chạy. Nhìn Bạch Cốt Tinh vội vội vàng vàng thân ảnh, Tôn Tiểu Thánh lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này còn băn khoăn này điểm công đức. Lấy nàng bướng bỉnh tính tình nếu không chịu thiệt một chút, e sợ còn sẽ đối với công đức nhân quả quyến luyến không quên. Đã như vậy, cùng với bị Quan Âm cùng Phật môn phát giác, chẳng bằng để ta lão tôn giáo huấn ngươi. Tôn Tiểu Thánh khẽ cười một tiếng, chợt biến mất tại chỗ cũ. Cùng lúc đó, Ok quốc, Đường Tăng một nhóm ba người dựa theo Quan Âm chỉ dẫn tiến vào hoàng cung. Lấy Thiên Đồng cùng Quyển Liêm ý tứ, trực tiếp về phía sau hoa viên đem quốc vương thi thể vớt đi tới. Sau đó dùng cựu chuyển hoàn hồn đan phục sinh quốc vương về sau, mau mau ly khai. Đường Tăng ngược lại cũng đồng ý, nhưng cố ý muốn từ cửa chính tiến vào hoàng cung. Không phải sao, bị hoàng cung thủ vệ ngăn cản. Đường Tăng giải thích hơn nửa thiên, thủ vệ cũng không thả bọn họ đi vào. Chủ yếu là Thiên Đồng cùng Quyển Liêm là yêu quái, mà Ok quốc khổ yêu quái lâu rồi, hoàng cung chính là duy nhất một khối tỉnh thổ. Bọn thủ vệ há có thể tùy tiện đáp ứng. A-di-đà Phật. Bần Tăng thực sự không phải là yêu quái. Ngươi gặp qua đẹp trai như vậy yêu quái à? Đường Tăng mặt mỉm cười, một mặt hồn nhiên mà nhìn thủ vệ. Huệ. Thủ vệ suýt chút nữa nhổ ra, một cái đẩy ra nỗ lực tới gần Đường Tăng. Sau đó, quả đoán đem trường mâu đối với Đường Tăng, nổi giận nói. Ngươi cái này yêu Tăng, ta nhìn một lát ngươi liền không phải người. Mau chóng tối lui, bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi những này yêu quái không khách khí. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm không những không giúp Đường Tăng, trái lại đứng ở một bên xem cuộc vui. Đây chính là Đường Tăng tự tìm, với bọn hắn không liên quan. Đường Tăng tự biết có lý, đương nhiên không muốn cứ như vậy ly khai. Hắn còn cùng thủ vệ giằng co, nỗ lực thuyết phục đối phương. Suýt nữa gặp phải thủ vệ đánh nhau. May mà Vương Tử đúng lúc chạy tới, nghe nói Đường Tăng là đại đường đến Cao Tăng, hơn nữa là tới cứu phụ vương hắn. Không dối gạt Cao Tăng, bản Vương Tử cũng cảm giác được phụ vương ba năm qua không đúng lắm. Tuy nói tướng mạo cùng phụ vương một dạng, thế nhưng là ngôn hành cử chỉ nhưng hoàn toàn khác nhau. Điểm này, mẫu hậu cũng là cùng bản Vương Tử cảm giác một dạng. Vương Tử lôi kéo Đường Tăng tay, phảng phất nhìn thấy cứu tinh một dạng. Đường Tăng thở một hơi, rốt cục có người đồng ý tin tưởng hắn. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thái. Vương tử yên tâm, Bần Tăng đã biết được phụ vương của ngươi chỗ. Vậy giả quốc vương đã chịu đến trời phạt. Bần Tăng chính là được Phật môn chi mệnh, đến đây cứu ngươi phụ vương. Nói chuyện, Đường Tăng còn không quên liếc một chút thủ vệ. Tựa hồ muốn nói, lần này dù sao cũng nên tin tưởng đi. Thủ vệ nơi nào sẽ nghĩ nhiều như thế, lúc này quỳ gối Đường Tăng trước mặt, hung hăng xin lỗi. Vương tử vốn định đánh thủ vệ một trận, cho Đường Tăng xả giận. May mà Đường Tăng hay là thiện tâm, để vương tử tha thứ bọn họ. Đoàn người liền ở vương tử dưới sự chỉ dẫn đi tới hậu hoa viên. Nửa đường, vương tử còn để nữ tỳ đem vương hậu cũng mang tới. Cao Tăng, nhà ta phu quân thật tại đây miệng giếng bên trong à? Vương hậu không thể tin được nói. Miệng giếng này trước kia thế nhưng là bị một khối đá lớn niêm phong lại. Cùng với toàn bộ hậu hoa viên cũng bị phong kín. Còn bị trước giả quốc vương liệt vào cấm địa, liền nàng đều không thể tới gần. Nguyên lai thật quốc vương sớm đã bị giả quốc vương hại chết. Nghĩ tới đây, vương hậu ố ô khóc lên. Không sao. Bần Tăng có thể cứu sống quốc vương. Đường Tăng tự tin nở nụ cười. Quan Âm thế nhưng là giúp hắn bày sẵn đường, liền đợi đến hắn tới trăng bước. Không, là tới kiếm lấy công đức. Nói xong, hắn nhìn hướng về Thiên Đồng cùng Quyền Liêm. Hai vị, người nào xuống? Đường Tăng chờ mong nói. Hừ. Thiên Đồng cùng Quyền Liêm đồng thời hừ lạnh một tiếng, tựa đầu phân biệt liếc nhìn. Đường Tăng lung túng không thôi, ho khan hai tiếng, nói. Vậy hay là Bần Tăng chính mình đi xuống đi? Dâm một tiếng, Đường Tăng thật nhảy vào trong giếng. Hiện tại hắn cùng trước cũng không đồng dạng. Có tu vi, hắn so với trước đây có không ít tự tin. Chỉ bất quá, này điểm tự tin tất cả ok quốc thành bên ngoài bị những cái tiểu yêu đánh không có. Tiến vào đáy giếng. Đường Tăng liếc nhìn dưới giếng long cung, nhất thời há hốc mồm. Há, Cao Tăng tới. Đột nhiên chuyển đến dưới thanh âm Đường Tăng nhảy một cái. Hắn vội vàng nhìn sang, đã thấy một vị Long Vương đứng ở phía sau hắn. Giếng Long Vương. Đường Tăng nuốt ngụm nước bọt. Một cái trông coi nước giếng Long Vương, đê vị sợ là liền thổ địa cũng không bằng. Ai? Cao Tăng tới chậm. Quốc Vương đã bị người tiếp đi. Long Vương thở dài, lại một lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Cái gì? Đường Tăng mọi người ngốc. Hắn cùng Vương Tử cùng Vương Hậu trang nửa ngày cao nhân. Quay đầu lại một chuyến tay không. Hắn làm sao để chả có mặt trở lại a? Là ai cướp Bần Tăng công đức? Đường Tăng nhìn Long Vương, không cam lòng mà hỏi. Là ta. Một cái mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Sau đó, một cái thân mặc kim giáp thánh y hầu tử cười ha ha hướng Đường Tăng đi tới. A, yêu hầu a. Đường Tăng hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi tới trên vách tường, phảng phất gặp quỷ. A Di Đà Phật, Bồ Tát cứu mạng a. TXT đao loạn địa chỉ. Chương 204, thần tiên nhất nộ, Sơn Hà Lật Úp. Lần trước nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh bị một quyền nổ đầu hoảng sợ vẫn rõ ràng trong mắt. Thêm vào Quan Âm đã cảnh cáo Đường Tăng, nhất định phải rời xa Tôn Tiểu Thánh. Hắn lần thứ hai nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh thời điểm, sẽ cảm thấy hoảng sợ là ở hợp tình lý. Chỉ bất quá, lần này không có Quan Âm bảo hộ, Đường Tăng chỉ có thể một mình đối mặt. Đại tiên, vị này Đường trưởng lão thế nhưng là Phật môn nhân vật trọng yếu, không nên thương hắn. Giếng Long Vương nơm nớp lo sợ nói. Đường Tăng chết ở trong giếng, hắn cũng khó đạo chịu tội. Nói không chắc Phật môn sẽ đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn, vậy coi như thảm. Ha ha, yên tâm đi. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, hướng về Đường Tăng đi tới. Hòa thượng, nơi này không có quốc vương, phần này công đức ta lão tôn muốn. Thức thời ly khai, bằng không ta để ngươi nếm thử lão tôn nắm đấm thép. Tôn Tiểu Thánh làm nóng người, cố ý ở Đường Tăng trước mặt lắc lắc bao cắt lớn nắm đấm, lấy đó uy hiếp. Đường Tăng đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn là thật sợ. Nhìn Tôn Tiểu Thánh nắm đấm, đầu đều đau. Thí chủ, phần này công đức là Bồ Tát để cho Bần Tăng. Ngươi có thể nào đoạt nhân công đức, đây là không đạo đức. Đường Tăng không cam lòng nói. Người món ăn, nghiện còn lớn hơn. Nói chính là Đường Tăng. Rõ ràng không có bản lãnh gì, dĩ nhiên còn mưu toan cùng Tôn Tiểu Thánh đoạt công đức. Nếu không phải là sợ Quan Âm đi mà quay lại, Tôn Tiểu Thánh nhất định một cái tát đánh chết hắn. Đạo đức. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi cũng biết phần này công đức là thế nào tới sao. Nếu không, để quốc vương chính mình nói cho ngươi, được không? Hắn nhẹ nhàng vung vung tay. Một cái thân mặc long bảo trung niên nam nhân từ long cung bên trong đi ra. Gương mặt đó cùng thanh mao sư tử biến thành quốc vương giống như lúc. Chỉ là, Đường Tăng cũng chưa gặp qua. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Đường Tăng chú ý tới quốc vương tồn tại. Làm Đường Tăng ở hoàng cung thành bên ngoài, cùng thủ vệ phát sinh xung đột lúc, Tôn Tiểu Thánh từ lâu tiến vào dưới giếng, lấy cửu chuyển hoàn hồn đan cứu sống quốc vương. Thuận tiện cướp đi vốn nên thuộc về Bạch Cốt Tinh công đức nhân quả. Bạch Cốt Tinh tự nhiên không cao hứng, nhưng Tôn Tiểu Thánh cũng dùng cái này hướng về nàng chứng minh một chuyện. Tôn Tiểu Thánh không cho, nàng không giành được. Mặc dù phần này công đức nhân quả đối với hắn mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Cũng phải để Bạch Cốt Tinh minh bạch, nàng hết thể đều ở Tôn Tiểu Thánh khống chế bên trong. Giếng trong Long Cung. Bạch Cốt Tinh ngơ ngác mà nhìn Tôn Tiểu Thánh, khắp khuôn mặt là hoan ước. Chỉ lần này, nàng liền minh bạch, nắm giữ thực lực mới lời nói có trọng lượng. Mà ở nàng nắm giữ thực lực tuyệt đối trước, chỉ có thể dựa vào Tôn Tiểu Thánh. Nghĩ tới đây, nàng nắm chặt hai tay chậm rãi tung ra, dường như tiêu tan. Sau đó, biến mất ở Long Cung. Một bên khác, OK Quốc Quốc Vương phục sinh lại, thông qua Tôn Tiểu Thánh hồi tưởng lên tử vong trước phát sinh tất cả. Bao quát 3 năm trước, hắn đem văn thù đầu nhập trong sông, ngâm 3 ngày 3 đêm sự tỉnh. Thuận tiện, Tôn Tiểu Thánh còn đem Thanh Mao sư tử thân phận cũng báo cho biết Quốc Vương. Chỉ bất quá, Quốc Vương nghe xong về sau không những không có phẫn hận Phật môn, trái lại cả người run rẩy. Một bộ làm chuyện bậy, phải bị trời phạt sợ hãi. Đối với cái này, Tôn Tiểu Thánh sớm có dự liệu. Thiên tử giận dữ, ngã xuống 100 vạn. Thần tiên giận dữ, sơn hà lật úp. Quốc Vương dù sao cũng là phàm nhân, làm sao có thể cùng thần tiên chống lại. Hắn sẽ sợ là ở hợp tình lý. Đương nhiên, Tôn Tiểu Thánh cũng không để ý. Hắn muốn, chỉ là Quốc Vương đem chuyện đã xảy ra nói cho Đường Tăng. Để Đường Tăng biết được, phần này vốn nên bắt vào tay công đức sau lưng đến tột cùng bao hàm bao nhiêu ưu ám. Quốc Vương bệ hạ. Đường Tăng chắp tay trước ngực, khẽ không người. Nên hữu lễ tiết, hai người cũng không chút nào hàm hồ. Quốc Vương ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn về phía Đường Tăng trong đôi mắt hơn phân nửa là sợ hãi. Trước, Tôn Tiểu Thánh cũng đã hướng về Quốc Vương biểu dương Đường Tăng thân phận. Đây chính là Như Lai dưới trướng nhị đệ tử, đầu thai chuyển thế trở thành đi Tây Thiên lấy kinh Đường Tăng. Đại biểu là Phật môn đại hưng trọng trách, chính là Phật môn hiện nay lớn nhất xem trọng nhân vật chính. Đối với cái này, Quốc Vương tự nhiên không dám thất lễ, thậm chí vô ý thức mà đem tư thái thả càng thấp hơn. Hoàn toàn không để ý tới chính mình Quốc Vương thân phận. Nói đi. Tôn Tiểu Thánh thúc giục nói. Hắn nếu không bước một hồi, cái này Quốc Vương chỉ sợ cả đời cũng không dám đem trong lòng bí mật hướng người ngoài nói ra. Vâng. Quốc Vương sợ hãi xem Tôn Tiểu Thánh một chút, sau đó nhanh như tia chớp chuyển ra ánh mắt. Tiện đà cúi đầu, âm thanh run rẩy nói. Quả nhân 3 năm trước kết bạn một vị được cao tăng, vốn định cùng hắn giao lưu Phật Pháp. Ai ngờ vị kia cao tăng càng đối với quả nhân nói năng lô mãng. Quả nhân dưới cơn nóng giận, sai người đem hắn đầu nhập giữa sông. Sau đó quả nhân bộ hạ hồi báo, vị kia cao tăng ngâm ở giữa sông 3 ngày 3 đêm bất tử, cũng tại 3 ngày về sau biến mất không còn tăm tích. Hồi tưởng lại, quả nhân mới biết vị kia cao tăng chính là Phật môn đắc đạo Bồ Tát. Quốc Vương liếc mắt nhìn Đường Tăng, cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói, quả nhân lại kết bạn một vị Pháp sư. Kinh diễm cùng vị Pháp sư kia thủ đoạn, sau đó cùng hắn kết bái làm huynh đệ khác họ. Ai ngờ hắn càng muốn hại chết quả nhân. Quả nhân trước khi chết rốt cục nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Vậy là một trương thanh mao sư tử. Trải qua vị này Hầu Vương đại nhân nhắc nhở, quả người mới ý thức được thế gian thanh mao sư tử cũng bị văn thủ Bồ Tát nuôi dưỡng. Đích thị là quả nhân năm đó đắc tội vị kia cao tăng trả thù quả nhân, mới đưa quả nhân chết chìm ở trong giếng 3 năm. Nói xong, Quốc Vương rầm một tiếng quỳ gối Đường Tăng trước mặt. Quả nhân đã biết sai, còn Phật môn dơ cao đánh khẽ, vung tha OK Quốc. Vừa nghĩ tới OK Quốc bởi vì hắn đắc tội văn thủ, mà bị yêu quái xâm lấn. Bách tính thương vong thảm trọng, trừ hoàng cung hay là một chốn cực lạc ở ngoài. Bên ngoài phàm nhân hầu như cũng bị yêu quái ăn. Loại này cực kỳ bi thảm thủ đoạn, khiến Quốc Vương sợ hãi. Nơi nào còn dám đắc tội nữa Phật môn. Một bên Đường Tăng ngây ra như phỗng mà nhìn Quốc Vương, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi! Nói bậy! OK Quốc kiếp nạn chỉ là yêu quái quái phá, cùng Phật môn có quan hệ gì đâu. Những này chẳng qua là bệ hạ phỏng đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Đường Tăng liên tục lắc đầu. Nhiều năm tín ngưỡng suýt nữa đổ nát. Chỉ tiếc, liền Tôn Tiểu Thánh cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, bằng không nhất định có thể để Đường Tăng tan vỡ. Quốc Vương cũng không xoắn suýt nguyên do. Chủ yếu là hắn không dám. Hắn chỉ muốn được Phật môn khoan dung, sau đó bảo vệ OK Quốc là tốt rồi. Mà Tôn Tiểu Thánh lại càng là chẳng muốn bổ sung. Mặc dù lúc đó mang đi Thanh Mao sư tử thi thể, Đường Tăng cũng chưa chắc liền sẽ tin tưởng. Dù sao, một con sư tử mà thôi, Phật môn tiện tay cũng có thể bỏ qua. Bất quá. Nghi hoặc hạt giống đã bước vào Đường Tăng tâm lý. Con đường về hướng Tây 9981 nạn, mặt sau còn là thời cơ để viên này hoài nghi hạt giống mọc dễ nảy mầm. Cùng lúc đó, Hào Sơn, Hỏa Vân Động. Đột nhiên, trên trời rơi xuống hoàng bảng, cũng thật là trùng hợp rơi vào Hồng Hải Nhi trong tay. Đường Tăng sắp tới. Người này là Kim Thiền Tử chuyển thế, ăn một miếng tức được trường sinh chi đạo. To lớn hoàng bảng trên về sau rất ít vài chữ. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn thiên không, không nhìn ra là ai cho hắn đưa tin tức. Nhưng Đường Tăng sự tình nhưng dẫn lên Hồng Hài Nhi hứng thú. Bọn tiểu nhân, cùng bản đại vương cùng tìm được trường sinh. TXT đao loạn địa chỉ. Chương 205, đến miệng công đức, một được. Hào Sơn. Quan Âm ngồi ngay ngắn vân tiêu, quan sát lớn địa. Nàng thói quen lấy tư cách người bề trên coi rẻ nhân gian chúng sinh. Cái gọi là Phật môn từ bi, phổ độ chúng sinh chỉ là nàng muốn triển lãm cho người đời xem giả tượng. Nói thẳng ra, chứng đạo chi đồ vốn là điên cuồng cướp bóc tư nguyên khắp vùng. Không có tư nguyên, tất cả thủ đoạn đều là nói lời vô dụng. Mặc dù Phật môn cũng là như thế. Từ bi, chính là Phật môn tỏ rõ người đời mạnh lưới. Phàm nhân sầu khổ đông đảo, tự nguyện đem khó khăn ký thác với hư vô mở mịt thần tiên trên thân, dùng cái này mê hoặc chính mình. Phật môn phái đoàn vừa vặn dành cho phàm nhân muốn, dùng cái này củng cố ở tam giới địa vị. Bất quá, cho dù là Quan Âm cũng có không đủ sức sự tình. Thì như Tôn Tiểu Thánh, hay hoặc là tam giới bên trong đại yêu. Dĩ vãng, Phật môn còn có thể lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp thô bạo yêu tộc. Cho dù là tiệt giáo đệ tử, không có thông thiên giáo chủ che chở, cũng không thể không hướng về Phật môn thỏa hiệp. Như Thanh Sư, Bạch Tượng loại này tiệt giáo đệ tử, quay đầu lại không phải là ngoan ngoãn trở thành Phật môn dưới háng sủng vật. Đáng trách là thông thiên giáo chủ lại bị phong thích. Tam giới đại yêu dùng cái này trọng kiến tiệt giáo, lấy Bắc Câu Lô Châu là cứ điểm. Cũng dựa vào vô đương thánh mẫu, trở thành tam giới bên trong có thể cùng thiên đình cùng Phật môn chống lại đối với nhóm thế lực. Yêu tộc có chỗ dựa. Cho dù là dụ dỗ một cái Hồng Hài Nhi, Quan Âm cũng phải cẩn thận, vẫn chưa thể lộ diện. Bao nhiêu năm, Quan Âm chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy bất ước sự tình. Thái Thượng Lão Quân. Ngươi dám giúp đỡ yêu tộc cùng ta Phật môn đối lập. Bản tọa liền để ngươi cũng thể hội một chút bị âm cảm giác. Quan Âm hừ lạnh một tiếng, lập tức đem ánh mắt từ Hồng Hài Nhi trên thân chuyển mở. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó vội vàng bấm ngón tay tính toán, tiện đà sắc mặt càng thêm khó coi. Ok quốc công đức. Đường Tăng càng một tia không thể được. Chuyện của tôi nét Quan Âm sắc mặt tái xanh, hối hận không nên sớm như vậy ly khai. Nàng vốn là cảm thấy Đường Tăng vô căn cứ, mặc dù đem đường cũng cho Đường Tăng bày sẵn, quay đầu lại công đức vẫn bị người cướp đi. Giao bất phàm A đấu A. Đến tột cùng là ai? Quan Âm rất là căm tức. Ok quốc hai phần kiếp nạn, đều cùng Đường Tăng vô duyên. Một phần ở dưới mí mắt nàng bị cướp. Một phần khác ở nàng đem sự tình sắp xếp thỏa đáng, vẫn bị cướp. Lúc này Quan Âm cảm giác trong cổ họng nghẹn một đống bánh, khó chịu muốn chết. Thế nhưng là, bất luận nàng làm sao thôi diễn, càng đều vô pháp tính ra cướp đi công đức người là ai. Phảng phất sâu xa thăm thẳm bên trong, thiên cơ bị che đậy. Xem ra chỉ có thể tự mình đi hỏi Đường Tăng. Trước lúc này, hay là trước chú ý thật là đỏ Hài Nhi một nạn đi. Quan Âm cố nén lửa giận, bình tĩnh lại. Lần này, nàng cũng không dám lại theo liền rời đi. Liên loại kia thả biển công đức, Đường Tăng đều có thể ném đi. Đường Tăng ở nàng nơi này đã không có nửa điểm độ tin cậy. Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Văn Thù mang theo Thanh Mao sư tử thi thể trở về Phật Môn. Dọc theo đường đi, hắn đều quằn mặt lại. Nhìn thấy Như Lai lúc, trực tiếp đem Thanh Mao sư tử thi thể ném tại trên cung điện. Chúng Phật thấy thế, dồn dập quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Cũng biết Thanh Mao sư tử dựa theo Quan Âm sắp xếp, đi ok quốc cho Đường Tăng chế tạo kiếp nạn. Khi trở về, nhưng thành thi thể. Tây Du kiếp nạn vẫn còn có nguy hiểm đến tính mạng. Là Đường Tăng quá mức hung tàn, hay là Thiên Bồng cùng Quyển Liêm áp chế không nổi. Văn Thủ, chuyện gì thế này? Như Lai nghi ngờ nói. Hừ. Văn Thủ lạnh lùng hừ một cái, nói. Bản tọa đem Thanh Mao sư tử cấp cho Quan Âm, nàng nhưng không quản không để ý. Tùy ý Thái Thượng Lão Quân đem giết chết. Một hơi này, bản tọa không nuốt trôi. Cái này một trận đoán giận, lại làm cho chúng Phật làm ồ lên. Thái Thượng Lão Quân giết Thanh Mao sư tử. Không ít người trên mặt lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Trong tam giới không người không biết Thái Thượng Lão Quân vô vi mà trị. Chưa bao giờ tham dự bất kỳ đại sự. Tuy nói hắn bất mãn Tây Phương Giáo cùng Phật môn quật khởi, cũng tại hóa hổ vi Phật về sau lại chưa từng có với Phật môn trực tiếp va chạm trải qua. Đột nhiên, lại nói Thái Thượng Lão Quân động Phật môn người, quả thực thật không thể tin. Văn Thủ, việc này chuyện rất quan trọng, không thể vọng luôn. Ngươi có thể có chứng cứ chính diện là Thái Thượng Lão Quân hành vi. Như Lai sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Văn Thủ. Liên lụy đến Thái Thượng Lão Quân, liền Như Lai cũng không dám thất lễ. Nếu là Thái Thượng Lão Quân trực tiếp nhúng tay Tây Du lượng kiếp, e sợ Như Lai cũng phải tự mình ra tay, mới có thể ổn định cục diện. A, muốn chứng cứ? Thanh Mao sư tử vết thương trên người chính là tốt nhất chứng cứ. Văn Thủ hầm hừ nhất cước đem Thanh Mao sư tử thi thể đá Như Lai trước mặt. Cùng hắn mà nói, thanh mao sư tử bất quá là một con có cũng được mà không có cũng được sủng vật. Nhưng thanh mao sư tử chết, lại là tại đánh hắn văn thù mặt. Một hơi này, hắn nhất định phải đòi hỏi trở về. Vết thương này, là thất tinh bảo kiếm hành vi. Như Lai hẹp nhăn đầu lông mày. Nhưng hắn một câu nói, lại làm cho chúng Phật vỡ tổ. Ai cũng biết rõ thất tinh bảo kiếm chính là Thái Thượng Lão Quân pháp bảo. Trừ phi Thái Thượng Lão Quân đem nó đưa cho người bên ngoài, bằng không trong tam giới không người có năng lực nhịn cấp giật, hoặc là đánh cắp nó. Chư vị, việc này đã biểu dương Thái Thượng Lão Quân nhúng tay Tây Du Lượng Kiếp, ý đồ cản trở ta Phật môn đại hưng. Khó nói chúng ta còn muốn khoanh tay đứng nhìn à. Văn Thủ hô to một tiếng, tận hết sức lực quạt gió thổi lửa. Từ lúc hắn thua với Tôn Tiểu Thánh, cả người đều có điểm em về giật mình. Hận không được đem một chuyện nhỏ huyên náo sôi sùng sục. Chỉ lo tam giới không đủ loạn. Liên Hoa Thai bên trên, Như Lai híp lại hai mắt, hình như có tinh quang rơi vào Văn Thủ trên thân. Chỉ là vết thương, chỉ có thể kết luận là thất tinh bảo kiếm hành vi. Nhưng không thể nói rõ là Thái Thượng Lão Quân thân thủ giết chết. Văn Thủ, ngươi lần này chuyện giật gân là muốn đảo loạn tam giới, dơ lên Phật môn cùng thiên đình đại chiến A. Như Lai lạnh lùng nói. Làm Phật môn chi chủ, Như Lai cũng không giống như Văn Thủ xúc động như vậy. Hắn nhất định phải ổn định đại cục, nhất là ở Tây Du hành trình trên còn chưa vững chắc tình huống. Càng không thể ngày càng rắc rối. Bất quá, hắn cũng biết, Văn Thủ đã cử chỉ điên rồ. Nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp, nói không chắc Văn Thủ thật sẽ nổi điên một dạng gây ra nhiễu loạn. Bất quá, Thanh Mao sư tử dù sao cũng là Phật môn một phần tử. Nó bất ngờ chết thảm, xác thực cần một hợp lý thuyết pháp. Như vậy đi, Văn Thủ phổ hiền hai vị Bồ Tát, mang theo Thanh Mao sư tử đi một chuyến thiên đình. Coi như cho nhắc nhở một chút Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Đế đi. Như Lai vung vung tay, quả đoán làm ra sắp xếp. Văn Thù há há mồm, lại bị Như Lai lần này sắp xếp cho nghẹn lại. Hắn biết rõ Như Lai không muốn đem sự tình làm lớn, mới có như vậy một phần không đau không ngứa sắp xếp. Nhưng hắn nuốt không trôi một hơi này, coi như là nhắc nhở thiên đình. Cũng phải để thiên đình minh bạch, lập tức tư thế, đến tột cùng là ai nói tính toán. Thiện! Văn Thù cùng Phổ Hiền tạo thành chữ thập chắp tay. Sau đó mang theo Thanh Mao sư tử thi thể hướng về thiên đình bỏ chạy. Mà Văn Thủ thân ảnh so sánh Phổ Hiền rõ ràng nhanh rất nhiều. Phảng phất đi thiên đình không phải đi nói rõ lý lẽ, mà là đi đánh nhau. Phổ Hiền một mặt bất đắc dĩ thở dài, tự đủ. Phật chủ A. Sắp xếp Văn Thủ đi bảo, chuyện này còn chờ thương thảo A. TXT đao loạt địa chỉ. Chương 206, một bàn rất lớn cờ. Lăng Tiêu Bảo Điện. Văn Võ Thánh Hiền bao quanh Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Nhất là Văn Thủ, thế tới hung hăng, còn mang một bộ thi thể lại đây. Nói rõ là tới tìm cớ. Văn Thủ, Phật môn có ý gì? Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng mà nhìn hai cái Bồ Tát, chất vấn. Hừ. Văn Thủ không thèm nhìn Thái Bạch Kim Tinh một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đế. Cái này Thanh Mao sư tử vết thương trên người, nói vậy các vị đều có ấn tượng đi. Bản tọa hôm nay đến đây, chỉ vì lấy một cái thuyết pháp. Khoa trương. Phật môn vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Cho dù là đối mặt Ngọc Đế, Văn Thù loại này đại la kim tiên cũng dám vênh vang đắc ý chất vấn. Hoàn toàn không có đem thiên đình để ở trong mắt. Bất quá, Văn Võ Thánh Hiền cũng chú ý tới Thanh Mao sư tử trên thân vết thương chí mệnh miệng. Đó là thất tinh bảo kiếm hành vi. Văn Thù cùng Phổ Hiền đi tới thiên đình mục đích cũng là không cần nói cũng biết. Ngươi nói là, Thanh Mao sư tử chính là Thái Thượng Lão Quân giết chết. Ngươi có thể tận mắt nhìn đến. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng hỏi. Đều là lao quái vật. Ai cũng không so với ai khác ngốc. Lấy một bộ thi thể, đã nghĩ để thiên đình thả xuống tư thái, đó là nằm mơ. Nghe vậy, Văn Thù hơi nhíu mày. Hắn lo lắng nhất không gì bằng cái gọi là chứng cứ. Chỉ bằng vào một bộ thi thể, một cái vết thương xác thực không thể nói rõ cái gì. Nhưng hắn đến thiên đình mục đích cũng không phải là cùng thiên đình trở mặt. Mà là cảnh cáo thiên đình, không nên lại cản trở Tây Du. Thất tinh bảo kiếm thuộc về Thái Thượng Lão Quân. Hắn nếu không đồng ý, ai có thể cướp đi bảo kiếm. Cũng giết chết Thanh Mao sư tử. Thái Bạch Kim Tinh chẳng lẽ không phải đem ta Phật môn người xem là ngu ngốc, cho rằng một đôi lời liền có thể lừa gạt. Văn Thủ cười lạnh nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Một câu nói, liền đem quả bóng đá trở lại. Lúc này, Ngọc Đế nhăn đầu lông mày. Văn Thủ nói không phải là không có đạo lý. Thái Thượng Lão Quân thân phận cùng tu vi, trong tam giới không ai dám dễ dàng trêu chọc. Trộm lấy thất tinh bảo kiếm lại càng là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ bất quá, cũng không phải tuyệt đối. Theo chấm biết, trước đây không lâu Thái Thượng Lão Quân bên người hai tên đồng tử liền trộm lấy Lão Quân năm dạng bảo vật. Tiện đa hạ phàm là yêu. Việc này, Phật môn thế nhưng là tự mình tham dự, trong đó một dạng chính là thất tinh bảo kiếm. Văn Thù Bồ Tát, chẳng lẽ không biết? Ngọc Đế khẽ cười một tiếng, cân nhắc mà nhìn Văn Thủ. Phảng phất người trước mắt này là một nhảy xà nhà thằng hề, không đáng nhắc tới.
Không sai.
Thái Bạch Kim Tinh lập tức phụ hòa nói. Phật môn luôn miệng nói là lão quân hành vi, nhưng lão quân thân phận làm sao, thiên đỉnh căn bản chưa bao giờ hỏi đến. Nếu Phật môn có ý truy tìm hung thủ, sao không trực tiếp đi đâu xuất cùng, tìm Thái Thượng lão quân chất vấn. Một phen đối chọi gay gắt, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện văn võ thánh hiền đều là nhìn Văn Thủ Phổ Hiền cười gằn. Cũng biết Thái Thượng lão quân thực lực cường hãn, Phật môn không dám trêu chọc. Vì lẽ đó chạy đến thiên đỉnh đến rượu võ dương ai. Một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu con lừa chọc, làm người trơ trẽn. Thấy thế, Văn Thủ không khỏi mặt già đỏ ửng, gắt gao cắn răng cửa ải. Cũng không dám hé răng. Hắn xác thực không dám đi tìm Thái Thượng lão quân, bằng không mang đi Thanh Mao sư từ lúc, hắn liền trực tiếp đi đâu xuất cùng, mà không phải trở về Linh Sơn. Quả nhiên, hay là quá khinh thường thiên đỉnh đám này thần tiên a.
Ai?
Một tiếng thở dài khí vang lên. Phổ Hiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tạo thành chữ thập nói. Chư vị chớ trách. Thanh Mao sư tử vốn là Văn Thủ tọa kỵ, không tên bị giết, tự nhiên lo ngại. Bất quá, sát hại Thanh Mao sư tử sử dụng pháp bảo đích thị là Thất Tinh Bảo Kiếm không sai. Phật môn chỉ muốn biết do nguyên do, không thể nghi ngờ đắc tội thiên đỉnh, lại càng không nguyện trêu chọc lão quân. Mong rằng các vị lượng giải. Nhìn thấy sự tình không ổn, Phổ Hiền không thể không đứng ra giảng hòa. Mấy câu nói, liền đem Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí hòa hoãn không ít. Văn Võ Thánh Hiền dồn dập nhìn về phía Ngọc Đế, chờ đợi Ngọc Đế hạ chỉ. Có thể còn chưa chờ Ngọc Đế mở miệng, một cơn gió màu xanh lá đồng bền tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiếp đó, mọi người thấy một con trâu đen nâng một vị tiên phong đạo cốt lão đạo. Không phải là Thái Thượng lão quân, còn có thể là ai?
Vô Lượng Tiên Tôn.
Thái Thượng lão quân thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng quét mắt một vòng Văn Thủ cùng Phổ Hiền, ánh mắt lập tức rơi vào chết đi Thanh Mao sư tử trên thân. Văn Thủ nói tới không sai. Thanh Mao sư tử thật là chết ở Thất Tinh Bảo Kiếm bên dưới. Nhưng bình đính sân lúc, lão phu đã thất lạc hai kiện pháp bảo, một cái là quạt ba tiêu, một kiện khác chính là cái này Thất Tinh Bảo Kiếm. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Xem ra Thái Thượng lão quân sớm có dự liệu, biết được Phật môn sẽ đến thiên đỉnh chất vấn. Vì lẽ đó không cần Ngọc Đế gọi đến liền tự mình trình diện. Bất quá, lấy thân phận của hắn, coi như không thừa nhận cũng không người dám bắt hắn thế nào. Nói cách khác, Thất Tinh Bảo Kiếm xác thực bị người đánh cắp đi, hoặc là cướp đi. Là người phương nào hành vi? Văn Thủ vội vã không nhịn nổi truy vấn. Chúng thần tiên cũng rồn dập vểnh hai lên, bọn họ cũng rất tò mò, đến tột cùng người nào có lớn mật như thế, dám cướp Thái Thượng lão quân pháp bảo.
Tôn Hầu Tử.
Thái Thượng lão quân không chút nào ẩn giấu, mười phần bình tĩnh đem Tôn Tiểu Thánh điểm ra tới.
Là hắn.
Văn Thủ sầm mặt lại, năm ngón tay nắm chặt nắm tay. Thu cũ còn không có hiểu biết ra, lại thêm thủ mới. Hắn và Tôn Tiểu Thánh trong lúc đó sợ là muốn không chết không thôi. Thấy thế, Phổ Hiền âm thầm thở dài, không khỏi thay Văn Thủ lo lắng. Trước, Văn Thủ thua với Tôn Tiểu Thánh, bị một phen ngôn ngữ chọc giận, suýt nữa nhập ma. Phổ Hiền vẫn lo lắng Văn Thủ tâm ma chưa trừ, nhược tâm ma lại lên, nói không chắc thật sẽ nhập ma. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng xem một chút Thái Thượng lão quân, phảng phất minh bạch Thái Thượng lão quân vì sao sẽ đích thân làm sáng tỏ, cũng báo ra Tôn Tiểu Thánh danh hảo. Đây là muốn đem Văn Thủ vào chỗ chết bức a. Nếu là Tôn Hầu Tử hành vi, cái kia cùng ta Thiên Đình có quan hệ gì đâu?
Không có chuyện gì, mọi người đều tán đi.
Ngọc Đế ha ha nở nụ cười, tâm tình đột nhiên rất tốt. Văn Võ Thánh Hiền cũng đều là một bộ xem cuộc vui không sợ phiền phức đại biểu tình, nhìn theo Văn Thủ cùng Phổ Hiền ly khai. Đồng thời, Thái Thượng lão quân cũng nhìn cái kia hai đạo ly khai thân ảnh, thở dài trong lòng.
Hầu Tử,
sự tình huyên náo lớn như vậy, ngươi thực sự có thể trưởng không được à? Nếu là đem Như Lai bức gấp, sợ là lão phu đều không thể không đứng ra thay ngươi ngăn chặn tai nạn a.
Hạo Thiên Tháp.
Tôn Tiểu Thánh đột nhiên một cái hắt hơi. Chợt nhìn trên hai tay hiện ra lên bạch quang. Cảm giác quỷ dị cảm thấy, phảng phất hai tay xung quanh tốc độ thời gian trôi qua càng chậm hơn. Nắm thời gian đại đạo pháp tắc phúc. Ta lão Tôn gần như sắp bước vào chuẩn thánh. Bất quá, bước đi này tựa hồ so với tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều. E sợ còn muốn tiêu hao chí ít vạn tuế mới có thể có tinh tiến. Tôn Tiểu Thánh khẽ nhả một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ vây vây đầu. Đối với hắn mà nói, thời gian quý giá nhất. Nếu không phải là có thời gian đại đạo pháp tắc đại đại áp xúc thời gian, mãi đến tận Tây Du kết thúc, hắn đều không hẳn có thể chạm được chuẩn thánh ngưỡng cửa. Nhưng dù cho như thế, cái này một cửa ải cũng không dễ dàng xông qua. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không đủ dùng. Sau đó phải thử xem chậm lại nghìn lần. Nhất thời, Tôn Tiểu Thánh ánh mắt trở nên kiên định. Tiện đà lần thứ hai nhập định. TXT đao loạt địa chỉ. Chương 207, bản đại vương vẫn còn con nít ta.
Hạo Thiên Tháp. Thời gian hình ảnh ngắt quá nghìn lần. Tôn Tiểu Thánh có thể dùng thời gian đại đại kéo dài dài. Nhưng cùng hắn lúc cần hạn hay là khiếm khuyết quá nhiều. Đối với tu luyện giả mà nói, thời gian là vô dụng nhất khái niệm. Thường thường bế quan một lần, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm chớp mắt là qua. Nếu là đặt ở Tôn Tiểu Thánh trên thân, chói mắt vạn tuế đi qua, e sợ Tây Du hành trình cũng đã kết thúc rất lâu. Không có Tây Du, hắn còn thế nào từ đường tăng trên thân mỏ công đức? Vì lẽ đó việc cấp bách là cứ việc hiểu biết ra thời gian đại đạo pháp tắc, gần mà đem tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa trì hoãn. Nếu có thể đạt đến vạn lần, hoặc là mười vạn lần, vậy hắn có thể thao túng không gian càng lớn hơn. Lúc này, hắn nhìn một chút bên cạnh bảy cái hồ lô hoa. Hồi lâu không có quản bọn họ. Kiểm tra bọn họ tu luyện làm sao đi. Nói, Tôn Tiểu Thánh thả ra thần niệm. Nhìn quét đi qua, bảy cái hồ lô hoa tu vi một cảm giác rõ rõ ràng ràng. Vẫn là thái ớt kim tiên. Nhưng đã đạt đến đỉnh phong. Từng đoàn thời gian mấy năm, hầu như trưởng thành một cảnh giới lớn. Không hố là nắm giữ hỗn độn thần mạch huyết mạch linh căn. Cái này tu luyện tốc độ, có thể nói khủng bố. Tôn Tiểu Thánh không khỏi tặc lưỡi. So sánh với đó, hắn tốc độ phát triển cũng không sánh nổi hồ lô hoa. Đây còn là ở có hệ thống phụ trợ tình huống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn vô pháp kiên trì bền bỉ bế quan tu luyện. Thường xuyên sẽ bởi vì ngoại giới quấy rầy mà tạm dừng. Trái lại hồ lô hoa nhóm nhưng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan. Nói thẳng ra, con đường tu luyện so với chính là kiên trì. Chuyện của tôi nét. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng ở nắm giữ cùng loại theo hầu cùng huyết mạch tình huống, nỗ lực liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Ta lão tôn cũng phải cố lên. Nếu là bị cái này bảy cái thằng nhóc con đuổi theo tu vi tiến độ, ta khuôn mặt giả nua này có thể không chịu được nổi. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, đố kỵ không thể nói được, nhưng cũng kích phát hắn nỗ lực tu luyện quyết tâm. Hào Sơn. Ở Quan Âm kiên trì an bài phía dưới, Hồng Hải Nhi dĩ nhiên đối với đường tăng có cực kỳ mãnh liệt khát vọng. Hồng Hải Nhi không khỏi đem thủ hạ tiểu yêu bố trí ở toàn bộ Hào Sơn các góc, thậm chí còn đem một phần tiểu yêu kéo dài ra. Chính là vì ngay lập tức đến đường tăng vị trí. Cứ việc Hồng Hải Nhi đã có 300 tuổi thọ linh, nhưng tâm trí nhưng như hải đồng đồng dạng chỉ vì cái trước mắt. Chỉ lo đường tăng bị nó yêu quái bắt đi. Bất quá, ở hắn biết được đường tăng bên người tồn tại thiên đồng cùng Quyền Liêm, lập tức yên lòng. Mà không phải lo lắng cái này hai con đại yêu tồn tại, gây trở ngại hắn bắt lấy đường tăng. Ha ha! Chỉ là thiên đồng Quyền Liêm, có thể không làm gì được bản đại vương. Hồng Hải Nhi tự tin nở nụ cười. Chút nào không có đem cả hai cái áp chế Ngưu Ma Vương một con đại yêu để ở trong mắt. Không thể không nói, Hồng Hải Nhi thật có tự ngạo tư bản. Từng đoàn 300 tuổi thọ linh, nhưng lại có thái ớt kim tiên tu vi. Thêm vào hắn tu luyện thần thông chính là tam muội chân hỏa, phàm thủy bất diệt, gặp gió mà sinh đặc tính, cũng đủ để khiến hắn đứng ngạo nghệ với đại yêu bên trong. Bất quá, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng không phải ăn chay. Bọn họ cũng không phải là chư bắt giới cùng sa tăng các loại suy yếu bản yêu quái. Mà là không có chờ Ngọc Đế lột bỏ bọn họ tu vi, cũng đã hạ phàm lại yêu. Thêm vào 500 năm đến cùng thiên đình cùng Phật môn đối kháng, lại có thêm vô đương thánh mẫu chỉ điểm, tu vi càng hơn từ trước. Song phương một khi đụng với, miễn không có một hồi đại chiến. Đối với cái này một điểm, Quan Âm đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần Hồng Hải Nhi cùng Thiên Đồng hai người lúc giao thủ, từ bên động chút tay chân, khiến Hồng Hải Nhi thất bại hai con đại yêu liền có thể ung dung bắt được đường tăng. Bất quá, thiếu Tôn Tiểu Thánh. E sợ không người có thể cứu đường tăng, nói không chắc Hồng Hải Nhi thật sẽ đem đường tăng ăn. Vì ngăn ngừa thảm như vậy kịch phát sinh, khi đó Quan Âm lại tự mình hiện thân. Tuy nhiên sẽ đoạt đại bộ phận Tây Du công đức, nhưng có thể tránh khỏi công đức lần thứ hai không thực hiện được. Bản tọa ngược lại muốn xem, cái kia bát hầu có hay không còn dám cùng bản tọa đối nghịch. Quan Âm hừ lạnh một tiếng. Hai lần trước kiếp nạn thất bại đã để chúng Phật đối với nàng mất đi rất nhiều sự tự tin. Thậm chí văn thủ còn lấy này làm áp chế. Muốn lấy thay nàng vị trí. Nếu lần này, vẫn không thành công, e sợ Như Lai thật sẽ sản sinh suy nghĩ này. Nghĩ tới đây, Quan Âm không khỏi càng thêm căm tức, lông mày cũng quyện thành một. Cùng lúc đó, Hòa Vân Động, một con nít dáng vẻ tiểu yêu vội vội vàng vàng chạy vào động phủ tới. Bẩm báo đại vương. Vậy đường tăng một nhóm đã tới Hảo Sơn dưới chân. Tiểu yêu một mặt hưng phấn báo cáo. Đúng. Hồng Hải Nhi vu cái ghế, vụt một hồi đứng dậy. Lấy bản đại vương binh khí tới. Để bản đại vương tự mình đi gặp mặt đám người kia. Hồng Hải Nhi tự tin nở nụ cười, nhấc theo Hồng Anh Thương đi ra động phủ. Tiếp theo hóa thân một cơn gió đen biến mất tại chỗ cũ. Theo trận kia hắc phong rơi vào Hảo Sơn dưới chân. Hồng Hải Nhi biến thành đứa bé bị treo ở trên một cây đại thụ. Mắt thấy đường tăng một nhóm đi ngang qua phụ cận, liền muốn từ bên cạnh hắn đi tới. Hồng Hài Nhi chỉ có thể hét to. Trưởng lão, mau cứu ta. Đứa bé la lên tiếng kêu cứu mạng âm truyền đến. Truyền tới đường tăng đoàn người trong hai. Bần tăng có phải hay không xuất hiện giọng nói ảo? Cái này rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có hài đồng thanh âm? Đường tăng nghi ngờ nói. Không sai, người giọng nói ảo. Thiên đồng thủ sắn mũi, lại dương dương nói. Nói xong, đoàn người cũng không quay đầu lại đi. Cam. Hồng Hài Nhi chửi bậy một tiếng. Đám người này không theo phương pháp ra bài. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể chuyển sang nơi khác, sẽ đem chính mình treo lên. Lần này, hắn học ngoan, không có chờ đường tăng mấy người đến gần, hắn liền lôi kéo cổ họng kêu cứu. Ồ, chỗ này làm sao cũng có hài đồng kêu cứu. Đường tăng vội vàng tìm ngựa dừng lại. Còn chưa chờ hắn xuống ngựa, một bên thiên đồng đột nhiên cho ngông ngựa một bữa cào tử. Kinh hãi bạch mã kêu gào một tiếng, thô đường tăng chạy vội ra ngoài. Ngu xuẩn. Cái này chim không thèm bị địa phương sao có thể có hài đồng, chẳng qua là yêu quái biến thành mà thôi. Nếu như cái này đều có thể lừa gạt đến cái này con lựa chọc, vậy hắn ai quy liền thật không có cứu. Thiên đồng bất mãn nói. Quyền liêm tán thành gật đầu. Hai người không có chút nào đối với xa xa hoa hoa kêu loạn đường tăng cảm thấy một tia đồng tình, ngược lại đầy mắt khinh bỉ. Đi. Thiên đồng vây vây trên bảo thấm tâm bá, cùng Quyền liêm cùng bạch cốt tinh lần thứ hai ra đi. Căn bản không có ý định đi gặp lại Hồng Hài Nhi. Đệt. Hồng Hài Nhi buồn bực, chính mình tránh thoát dây thừng, tức giận vọt tới Thiên Đồng cùng Quyền Liêm trước mặt. Một đôi củ sen giống như cánh tay nhỏ ngắt lấy eo, một bộ tương đối bất mãn dáng vẻ. Các ngươi còn có hay không một điểm lòng thông cảm? Bản đại vương vẫn còn con nít. Các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn bản đại vương bị treo. Các ngươi lương tâm có phải hay không bị chó ăn? Hồng Hài Nhi quát mắng ba người. Hoàn toàn quên hắn là tới bắt Đường Tăng. Thế nhưng là Thiên Đồng cùng Quyển Liêm nhưng như là không nghe thấy Hồng Hài Nhi nói chuyện một dạng. Nhìn chăm chăm hắn. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Hồng Hài Nhi đột nhiên nổ lông, dường như xem hai cái quái thúc thúc một dạng, sợ đến lùi về sau hai bước. Có chút cái kia vị. Thiên Đồng đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, như là lẩm bẩm lầu bầu. Xác thực, cùng đầu kia lão ngưu trên thân ngưu vị một dạng, khó nghe muốn chết. TXT đao loạt địa chỉ. Chương 208, ghét gái ác như kẻ thù, đường tăng biến. Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương con trai. Ngoại hiệu Thánh Anh Đại Vương. Nói thật, Hồng Hài Nhi danh khí không hề lớn. Hiếm có một ít danh khí hay là dựa vào hắn lão cha, Ngưu Ma Vương ở nhân giới chạy đến. Dựa vào thái thượng lão quân cây to này. Ngưu Ma Vương ở nhân giới xem như làm mưa làm gió rất nhiều năm. Bao nhiêu đại yêu thấy hắn cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Hơn nữa Ngưu Ma Vương cũng yêu thích cùng người khác xưng huynh gọi đệ, vì lẽ đó nhân duyên xác thực được hay chưa lại nói. Nhất là ở yêu tộc. Ngưu Ma Vương mạng lưới quan hệ đây chính là một trường to lớn võng. Liên cung giá một điểm, đủ Hồng Hài Nhi ở yêu tộc nên ngang mà đi. Không phải vậy, lấy hắn 300 tuổi thọ linh, sao có thể tại to lớn tam giới bên trong giữ lấy một ghế chi, còn rượu võ dương ai lâu như vậy. Cái kia đều là xem ở cha hắn trên mặt, đừng yêu tộc không muốn đắc tội hắn mà thôi. Có nhỏ hài tử còn xem không thông suốt, chỉ cho là thực lực mình đủ mạnh, uy hiếp ở còn lại yêu tộc. Lòng tự tin bành trướng tới trình độ nhất định. Liền không coi ai ra gì. Hầu như có loại thiên lão đại, hắn lão nhị tư thế. Ai cũng không để vào mắt. Đối với cái này, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm cũng lười tính toán. Thậm chí có thể lý giải. Dù sao, người nào còn không phải từ hài tử dài qua tới. Người trẻ tuổi mà, đều có tuổi trẻ ngông cuồng, mà trung nhị thời điểm. Thằng nhóc con. Không nói gạt ngươi, hai chúng ta thế nhưng là cha ngươi huynh đệ. Tuy nhiên không có đã lại bó, nhưng quan hệ cũng coi như không tệ. Thức thời sang một góc chơi, không phải vậy thúc thúc cần phải đánh cái mông ngươi. Thiên Đồng ha ha nở nụ cười, hoàn toàn không có đem Hồng Hài Nhi cái này tiểu hài tử để ở trong mắt. Nhưng mà, hắn một câu vô ý nói nhưng chạm được Hồng Hài Nhi cấm địa. 300 tuổi liền độc lập Hồng Hài Nhi, khát vọng nhất thoát khỏi Ngưu Ma Vương con trai danh hảo. Cũng chứng minh thực lực mình. Thiên Đồng mấy câu nói không thể nghi ngờ là đem hắn nỗ lực toàn bộ phủ định. Điều này có thể nhẫn. Ta nhổ vào. Liên ngươi. Còn chưa xứng làm bản đại vương thúc thúc. Nói xong, Hồng Hài Nhi nắm mũi, một hơi phun ra một đoàn nóng rực hỏa diễm. Đậu phộng, là tam muội chân hỏa. Thiên Đồng không khỏi bạo câu chửi tục. Không nghĩ tới Hồng Hài Nhi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên tu luyện ác độc như vậy thần thông. Tam muội chân hỏa chính là nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh văn kiện ẩn giấu tu luyện mà thành chân hỏa. Gặp nước bất diệt, cùng phong vượng hơn. Đặc biệt nhằm vào nguyên thần, hồn phách. Dùng ác độc đến tỉ dụ không hề quá đáng. Tuy nói Thiên Đồng hạ phàm là yêu chức là thủy quân nguyên soái, nhưng hắn chỉ là phụ trách thủy quân, lại không tu luyện qua lợi hại thủy hệ thần thông. Hơn nữa tam muội chân hỏa vốn là đặc thù, trừ phi lấy nhược thủy ứng đối, hoặc là quan âm ngọc tịnh bình bên trong phần nước. Bằng không khó giải. Thiên Đồng cùng Quyển Liêm không dám găng đón đỡ, chỉ có thể không đoạn hậu rút lui. Một bên Bạch Cốt Tinh đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát. Ngược lại Hồng Hài Nhi nhằm vào cũng không phải nàng, nàng tự nhiên mừng rỡ xem của vui. Tốt ta, các ngươi còn có đồng bọn. Hồng Hài Nhi đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Bạch Cốt Tinh. Phiền. Bạch Cốt Tinh lúc này nhíu mày, nhưng nàng lại không ly khai. Bởi vì nàng phát giác Tam Muội chân hỏa mặc dù không thể diệt, nhưng có thể đem rời đi. Chỉ cần có đủ thực lực và đặc thù pháp bảo, liền có thể ứng đối. Không khéo, trên tay nàng vừa vặn có một bảo vật như vậy. Đó chính là Thái Thượng Lão Quân Quạt Ba Tiêu. Nghĩ đến cái này Hồng Hài Nhi chính là Đường Tăng lần kiếp nạn này. Nếu là đánh bại hắn, liền có thể chặn được lần này công đức. Bạch Cốt Tinh tính toán. Thế nhưng là, ý nghĩ thế này mới vừa xuất hiện, liền bị nàng lập tức bỏ đi. Nàng muốn tìm Tôn Tiểu Thánh cảnh cáo. Ok, quốc giáo huấn mới trôi qua không lâu, nàng cũng không dám lại vi phạm Tôn Tiểu Thánh ý nguyện. Huống chi, nàng cũng không thể xác định Phật môn người là không ở ngay gần. Nghĩ tới đây, Bạch Cốt Tinh thu tay về, thuận tiện dương mắt nhìn về phía đám mây. Cứ việc lấy nàng nhãn lực cùng thần niệm căn bản vô pháp thấy rõ đến quan âm tồn tại, cũng không gây trở ngại nàng có lòng cảnh giác. Ồ! Nho nhỏ này thi ma khó nói biết được bản tọa ở đây. Quan âm lạnh lùng nhìn về phía mặt đất. Đã thấy Bạch Cốt Tinh đang tại chạy trốn Hồng Hài Nhi Tam Muội chân hỏa. Đại khái là bản tọa suy nghĩ nhiều đi. Quan âm cười lạnh một tiếng. Chỉ là huyền tiên, sao có thể nhận ra được nàng. Bất quá, nàng nhưng bởi vậy chú ý tới giết điên Hồng Hài Nhi chính trắng trận không kiêng dè phóng thích Tam Muội chân hỏa. Khác biệt đừng công kích, không những không thể đụng tới Thiên Đồng ba người, trái lại thiêu đốt sân hỏa. Cái này Hùng Hài Tử, ra tay không có nhẹ không có nặng. Không nên để hắn ngộ thương Đường Tăng. Quan âm cấp thiết lên Đường Tăng tới. Rất nhanh, nàng liền tìm tới một thất bạch mã, mà nguyên bản cưỡi bạch mã Đường Tăng đã bị một đám tiểu yêu trói lại. Đồng thời, mặt đất còn có mấy cỗ tiểu yêu thi thể, hiển nhiên là bị Đường Tăng giết chết. Xú hòa thượng, dám giết huynh đệ chúng ta. Chờ đại vương trở về, nhất định phải đem người luộc ăn. Tiểu yêu nhóm tức giận bất bình. Rõ ràng là Đường Tăng đi nhầm vào Hào Sơn, đã thấy mặt liền giết. May mà hắn là nửa cái siêu, pháp lực tiêu hao ánh sáng, liền bị tiểu yêu bắt giữ. Phẫn nộ tiểu yêu nhóm đem Đường Tăng đánh một trận tơi bời, vì là chết đi huynh đệ hả giận. Lúc này Đường Tăng chính thoi thóp nằm trên đất. Trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm, đại uy thiên long. Phục. Quan âm đỡ chán đầu, một mặt bất đắc dĩ. Tìm đường chết, đã thành Đường Tăng hàng ngày. Nhưng lần này thật không trách hắn. Nếu không phải là Thiên Đồng để bạch mã bị dọa dẫm phát sợ, Đường Tăng cũng sẽ không đần độn lũ mê chạy vào yêu ổ. Chỉ là hắn không nên nhìn thấy yêu tinh liền giết. Không chỉ là hắn không tự lượng sức, càng quan trọng là, Đường Tăng đối với yêu tinh ghét cái ác như kẻ thù hoàn toàn không giống hắn. Thậm chí giết yêu quả đoán, căn bản cũng không xem một cái hòa thượng, ngược lại càng giống là trừ yêu sư. Kim Thiền Tử vì sao sẽ biến thành như vậy? Quan âm thật sự không nghĩ ra. Một cái thiện tâm đến gần như mềm yếu Đường Tăng, trước đây thế nhưng là liền con kiến cũng không dám dẫm. Bây giờ đã thấy đến yêu quái liền động thủ, cũng không quản lý mình có gọi hay không được. Hắn so với mãng phu cũng mãng. Kỳ thực, đây đều là bái Tôn Tiểu Thánh ban tặng. Đường Tăng cùng hắn lần đầu gặp gỡ, Tôn Tiểu Thánh biến thành cao nhân vốn nhờ Đường Tăng lòng dạ mềm yếu mà chết ở cường đạo trên tay. Cái này sâu sắc kích thích Đường Tăng nội tâm. Mỗi lần cùng Tôn Tiểu Thánh tiếp xúc, đều sẽ bị Tôn Tiểu Thánh có thể cảm hóa thay đổi tính cách. Loại kia ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết khái niệm, hoàn toàn thay đổi Đường Tăng. Cho tới khiến Đường Tăng tin tưởng chỉ có diệt cỏ tận gốc, mới có thể thái bình. Thôi được. Trảm yêu trừ ma vốn là Phật môn lập giáo gốc rễ, ngược lại cũng không sao. Bất quá, Kim Thiền Tử sớm bị bắt xác thực nhiễu loạn bản tọa kế hoạch, cũng không gây trở ngại chính thể. Chỉ cần thông chi Hồng Hài Nhi, để hắn tôi lại vận động ý đồ ăn đi Đường Tăng. Sau đó bản tọa lại tự mình đứng ra giải quyết việc này thuận tiện. Quan âm lầm bầm lầu bầu một trận. Lúc này khống chế một con tiểu yêu, hướng đi Hồng Hài Nhi mật báo. Nàng làm như vậy cũng là có ý bảo hộ Hồng Hài Nhi. Dù sao Hồng Hài Nhi thế nhưng là tiên thiên hỏa thuộc tính linh căn, có thể lấy 300 thọ linh thành tiểu thái ớt kim tiên, cũng nắm giữ Tam Muội chân hỏa. Tuyệt đối là thiên tài. Tây Du Lượng Kiếp cũng không chỉ là cho Phật môn cung cấp đại lượng công đức, lại càng là hấp thu tam giới nhân tài rất tốt thời cơ. Quan âm cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, đương nhiên phải vì chính mình xem xét một ít thiên phú vô cùng tốt nhân tài. Thái Thượng Lão Quân. Ngươi cái này đồ tôn, bản tọa liền vui lòng nhận. Quan âm lạnh lùng nở nụ cười. Lại có loại trả thù khoái cảm. TXT đao loạn địa chỉ. Chương 209, ngươi là cái kia 22 hàng tới cứu binh à? Phóng lửa đốt núi, ngồi tù mặc gông. Không tồn tại.
Hồng Hài Nhi là yêu, cũng đại yêu. Tam muội chân hỏa không phải nhược thủy không thể diệt, cho dù đốt sạch Hào Sơn, cũng không có người có thể ai lại biết hắn. Cái này Hùng Hài Tử, liền chính mình thúc thúc cũng đốt. Xem ra Ngưu Ma Vương gia giáo không ra thế nào a? Quyền Liêm phàn nàn nói. Tính toán. Không có rảnh phản ứng cái này Hùng Hài Tử, tìm được trước đường tăng lại nói. Cùng lắm cái này một nạn không làm. Thiên Đồng ngược lại là quả đoán, ngược lại Phật môn kiếp nạn có thể hay không hoàn thành cùng hắn không có một đồng liên quan. Cũng không thể liều sống liều chết cùng Hồng Hài Nhi đại chiến một trận, người trong nhà đánh người trong nhà đi. Nếu để cho Ngưu Ma Vương biết rõ, còn chưa cùng hắn hai tức giận. Đại hỏa còn đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, toàn bộ Hào Sơn thành một tòa hỏa diễm sơn. May mà Hồng Hài Nhi có ý thức bảo hộ hỏa vận động, ngược lại là không có thương tới chính mình tiểu yêu. Bất quá, cái này một cái đại hỏa nhưng hầu như đốt sạch Hào Sơn trên ngàn vạn sinh linh. Khiến cả tòa núi thây chất đầy đồng, khắp nơi tràn ngập thịt nướng hương khí. Thốt thơm. Bị trói ở trên cây cột đường tăng mạnh mẽ hút lấy mũi, chảy nước miếng nhất thời chảy xuống. Xú hòa thượng, đến bây giờ còn muốn ăn, ta xem ngươi là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Tiểu yêu giận dữ. Đường tăng tỏ rõ đang nhục nhã bọn họ. Ngươi điểm chú ý có vấn đề. Hòa thượng này dĩ nhiên ăn thịt, đây mới là trọng điểm đi. Khác một con tiểu yêu kinh ngạc nói. Nghe vậy, lũ yêu dồn dập khinh bỉ lên đường tăng tới. Cũng không phải, cũng không phải. Đã từng có vị cao nhân truyền thụ bần tăng. Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ trong lòng lưu. Nếu như không có can đảm ăn thịt, tại sao chứng minh bần tăng trong lòng có Phật? Đường tăng lẽ thẳng khí hùng nói. Có thể đem ăn thịt nói như vậy theo lý thường cần làm, đường tăng chủy độ năng lực đã chiếm được trên diện rộng tăng mạnh. Một đám tiểu yêu càng bị hắn nói sững sờ ở tại chỗ. Thậm chí có vẫn còn ở gật đầu đồng ý. Thấy thế, đường tăng rất là kinh hỉ. Đột nhiên cảm giác được cõi đời này còn có so với hắn càng ngu hơn ra hỏa. Hơn nữa hắn cái miệng này, tựa hồ so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại. Nhất định phải tốt tốt lợi dụng một chút. Đường tăng âm thầm nở nụ cười. Sau đó ho khan hai tiếng, tiếp tục nói. Bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường, đi hướng về Tây Thiên lấy kinh thiên tuyển chi nhân. Đại Đường Hoàng đế chính là bần tăng ca ca. Phật môn cũng cực kỳ xem trọng bần tăng, thường xuyên phái các lộ Bồ Tát bảo hộ bần tăng. Các vị nếu là không muốn trêu chọc Phật môn, còn thả bần tăng. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thiên Thọ, Đường Tăng đều sẽ uy hiếp người. Nếu như Tôn Tiểu Thánh ở đây, liền hắn đều sẽ giật nảy cả mình. Đáng tiếc, như vậy rất khó chứng kiến tràng diện, hắn là không nhìn thấy. Cái đám này tiểu yêu nghe thấy Phật môn danh hảo, cũng bị giật mình. Bây giờ Phật môn, thế so với thiên đình cũng lớn. Chỉ có não tàn mới sẽ chọn cùng Phật môn đối nghịch. Không ít tiểu yêu bắt đầu chuyện này khó. Ngươi cái này yêu tăng, đừng vội chuyện giật gân. Phật môn luôn luôn lấy lòng dạ từ bi, chưa bao giờ giết chóc. Có thể ngươi nhìn thấy ta các loại, không nói hai lời đi tới liền giết chết huynh đệ chúng ta. Như ngươi loại này yêu tăng, há có thể chịu đến Phật môn che chở. Các anh em, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời nói dối. Một con tiểu yêu vẫn tính bình tĩnh, lúc này vạch trần đường tăng chỗ yếu. Nhất thời, những cái cỏ đầu tường một dạng tiểu yêu liền căm phẫn sục sôi trước trách đường tăng, hận không được lập tức đem hắn luộc đến ăn. Ha ha! Vô tri a! Đường tăng không chút hoang mang lắc đầu một cái, cười nói. Phật môn từ bi, nhưng phân thiện ác. Chạm yêu trừ man mãi Phật môn tông chỉ. Bần tăng là Phật môn đệ tử, bọn ngươi là yêu tộc. Nếu thủy hỏa bất tương dung, vì sao không thể giết? Đường tăng mặt lạnh, một bộ ghét cái ác như kẻ thù dáng vẻ. Chỉ là địa tiên, nhưng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tất nhiên là có dựa dẫm. Đường tăng dựa dẫm chính là hắn khác loại bất tử chi thân. Đoạn đường này hắn từ đại đường đi tới, không chết biết rõ bao nhiêu lần. Mỗi lần đều sẽ bị Bồ Tát cứu sống. Liên cung giá một điểm, đường tăng thì có khoa trương tư bản. May mà Quan Âm cũng không biết đường tăng có suy nghĩ này, không phải vậy nàng nhất định sẽ một cái lao huyết phun ra tới. Đậu phộng. Ta lớn như vậy còn không có gặp qua kiêu ngạo như vậy hòa thượng. Tiểu yêu bị chọc giận. Hiện tại ngươi nhìn thấy. Đường tăng giơ lên xuống đi, đắc ý nói. Các anh em, nước nấu xong. Một con tiểu yêu chạy tới, đầy mặt hưng phấn nói. Quá tốt. Đem đường tăng luộc. Tiểu yêu nhóm vui mừng khôn xiết, rốt cục có thể báo thủ. Nói, 7-8 cái tiểu yêu đem đường tăng giơ lên hướng đi đốt ra bát ô tô. Chờ chút. Các ngươi coi thật muốn cùng Phật môn đối nghịch à? Bồ Tát sẽ không tha thứ các ngươi. Đường tăng sắc mặt trắng bệnh, hoa hoa kêu to. Đáng tiếc, miệng hắn đột mất đi hiệu lực. Không chỉ có không có thể nói phục tiểu yêu, trái lại đem bọn hắn triệt để chọc giận. Phù phù. Đường tăng bị ném vào bát ô tô. Sôi trào nước sôi nhất thời đem đường tăng nấu chín. Tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài vài giây, liền im bặt đi. Lại.
lại chết. Vân Tiêu bên trên, Quan Âm mặt tối sầm lại, tự nhủ. Nàng không phải là tức giận Hỏa Vân Động tiểu yêu dám to gan sát hại Đường Tăng, mà là đau lòng cựu chuyển hoàn hồn đan. Chiếu Đường Tăng như vậy tiêu xài xuống, đi đến 9981 nạn, Phật môn sợ là đều muốn phá sản. Lần sau, bản tọa hay là sớm chút đứng ra tốt. Quan Âm cười khổ một tiếng, chợt đè lại liên hoa thai, hướng về Hỏa Vân Động bỏ chạy. Cùng lúc đó, Hồng Hài Nhi phát tiết một trận, đã thấy Thiên Đồng cùng Quyển Liêm từ lâu không ai ảnh. Hắn rất tức giận, rồi lại ai không biết. Tam muội chân hỏa uy lực thì lớn, đáng tiếc trong số mệnh không cao lắm. Huống hồ, Thiên Đồng cùng Quyển Liêm vốn là tu vi cao thâm, tự nhiên có tránh hỏa chi phương pháp. Hừ, chờ bản đại vương ăn Đường Tăng, không sợ các ngươi không hiện thân. Hồng Hài Nhi lạnh lùng nở nụ cười, thu lên tam muội chân hỏa, xoay người hướng về Hỏa Vân Động bay đi. Hắn vừa đi, Bạch Cốt Tinh liền hiện ra thân thể. Nàng nhìn Hỏa Vân Động phương hướng vừa giơ chân lên lại bung ra. Tính toán, kiếp này không có hắn chỉ thị, ta còn là đường đi quản. Nói xong, Bạch Cốt Tinh trực tiếp ngồi dưới đất, thẳng thắn nhập định tu luyện. Lúc này, chính chạy tới Hỏa Vân Động Thiên Đồng cùng Quyển Liêm mãnh liệt dừng lại thân hình. Hai người hơi nhíu mày, cảm giác Đường Tăng khí tức càng đột nhiên biến mất. Sẽ không, lại chết đi. Quyển Liêm hời hợt nói. Đối với hai người mà nói, Đường Tăng tử vong đã là chuyện thường như cơm bữa. Mà mỗi khi đến thời gian này, Phật môn người nhất định sẽ tới phục sinh Đường Tăng. Nên Phật môn ra tay, cũng là không có hai ta chuyện gì. Thiên Đồng nhún nhún vai, cùng Quyển Liêm đáp xuống, hoàn toàn không tiếp tục hướng về Hỏa Vân Động đi đuổi ý tứ. Trái lại Hồng Hải Nhi. Vừa trở về Hỏa Vân Động, liền biết được Đường Tăng đã bị nấu chín sự tình. Hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng rất nhanh liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Sau đó, kêu một đám tiểu yêu đem Đường Tăng ăn đi. Câm miệng. Một tiếng bạo uống từ ngoài động truyền đến. Trong thanh âm mang theo một chút cấp thiết. Thật đáng ghét. Lần này lại đến nữ. Hồng Hài Nhi thiếu kiên nhẫn đã nắm Hồng Anh Thương, nhanh chân đi ra Hỏa Vân Động. Nhìn lên trên trời Quan Âm, hắn rội ra mụm mim tay nhỏ, nhất chỉ. Này! Ngươi là cái kia hai nhị hóa tới cứu binh à? TXT đao loạn địa chỉ. Chương 210, biến số, Hồng Hài Nhi cái chết. 33 trọng thiên. Đầu xuất cung. Ngưu Ma Vương quỷ gối luyện đan phòng cửa, hoa nước 33. Hắn nghe nói Đường Tăng một nhóm đi Hào Sơn, Quan Âm cũng đi. Thương hại hắn Nhi Hồng Hài Nhi tâm trí không đầy đủ, hoàn toàn không biết giang hồ hiểm ác. Thậm chí ngay cả Quan Âm cũng không biết được. Thật là đắc tội vị này Phật môn đại năng, cái kia sau này còn có Hồng Hài Nhi quả ngon để ăn à. Khẩn thái thượng lão quân cứu ta nhi tử. Ngưu Ma Vương lão lệ tung hoành nói. Ta lão Ngưu tại đây một đứa con trai, nếu là bị Quan Âm giết, ta lão Ngưu cũng không sống. Ngưu Ma Vương liên tục dập đầu, chán gõ sàn nhà hoành hoành vang lên. Kim Giác Ngân Giác nhìn Ngưu Ma Vương, mặt không hề cảm xúc. Đều là thái thượng lão quân làm thuê, bọn họ vốn không nên như vậy không ưa Ngưu Ma Vương. Ai có thể để hắn là Tôn Tiểu Thánh bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Chỉ cần vừa nghĩ tới con kia thối hầu tử, Kim Giác Ngân Giác liền hận không được đem răng hàm cũng cắn nát. Ai? Một tiếng thở dài khí truyền đến. Luyện đan phòng cửa chậm rãi đánh mở. Một thân đạo bào thái thượng lão quân cất bước đi ra. Ngưu Ma Vương cũng không phải là lão phu tuyệt tình, nhưng Hỏa Vân Động một kiếp chính là thiên đạo thọ sổ. Con trai của ngươi nếu bị Phật môn tuyển chọn, làm cái kia một kiếp đá kê chân, chính là vào thiên đạo. Lão phu cũng ai không biết ta. Thái thượng lão quân lắc đầu nói. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu lên, xem Kim Giác Ngân Giác một chút, không cam lòng nói. Chuyện của tôi. Nét ta lão Ngưu cũng không đừng kỳ vọng, chỉ cầu con ta bất tử. Lão quân có thể cứu Kim Giác Ngân Giác, chẳng lẽ không có thể cứu ta nhi à? Ngược lại cũng là một lần chết, hắn cũng không sợ đắc tội thái thượng lão quân. Lớn mật. Ngươi có thể nào như vậy cùng lão quân nói chuyện? Kim Giác khiển trách. Thái thượng lão quân nhưng vung vung tay, bình thản nói. Không sao. Lão phu biết rõ ngươi hộ tử sốt ruột. Nhưng kiếp này cùng lão phu quan hệ không lớn, như mạnh mẽ nhúng tay, e sợ thiên đạo khó chứa. Lão phu quan Hồng Hài Nhi thiên tư thông minh, cái kia Quan Âm tuyệt không sẽ làm bị thương tính mạng hắn. Cần làm sẽ thu Hồng Hài Nhi vì là thiện tài đồng tử, quy y Phật môn. Nói xong, thái thượng lão quân đang muốn xoay người rời đi. Lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Tiện đà bấm ngón tay tính toán, sắc mặt nhất thời lại biến. Không được. Có biến mấy. Thái thượng lão quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, thực tại dọa Ngưu Ma Vương nhảy một cái. Rất hiển nhiên, thái thượng lão quân nói tới biến số cùng Hồng Hài Nhi có liên quan. Lão quân, con ta có hay không có sự tình? Ngưu Ma Vương xanh cả mặt, biểu hiện cấp thiết mà hỏi. Thái thượng lão quân nhíu chặt lông mày, than nhẹ một tiếng nói. Lão phu vừa thôi diễn một phen, kiếp này Hồng Hài Nhi sợ là không được chết tử tế. Nghe vậy,
Nhu Ma Vương rầm một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Tiếp theo khóc lớn lên. Ta giọt con A. Nếu ngươi chết, là cha cũng không sống. Mẹ ngươi cũng sẽ không sống một mình. Chúng ta toàn gia đều phải chết tuyệt. Nhu Ma Vương khóc than thở khóc lóc, cực kỳ bi thương. Phảng phất Hồng Hài Nhi chết thật một dạng. Liền ngay cả Kim Giác cùng Ngân Giác cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn quên bọn họ cùng Tôn Tiểu Thánh nhân đoán. Tiện đà nhìn Thái Thượng Lão Quân, khẩn cầu. Lão Quân, ngươi liền giúp một chút Ngưu Ma Vương đi. Thái Thượng Lão Quân than nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Ngưu Ma Vương, nói. Cũng không Lão Phu không rút, mà là Lão Phu xác thực không thể trực tiếp đúng tay. Bất quá, có một người nhưng có thể giúp ngươi. Nghe được lời nói này, Ngưu Ma Vương tiếng khóc im bặt đi. Vụt một hồi nhảy dựng lên, hỏi. Là ai? Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt nói. Ngươi kết bái huynh đệ, Hoa Quả Sơn Tôn Hầu Tử. Nghe được Tôn Tiểu Thánh tên, Kim Giác Ngân Giác nhất thời bất mãn. Liền Lao Quân cũng hết cách rồi, con kia thối hầu tử có thể lên cái gì tác dụng. Lao Quân không khỏi quá đề cao con kia thối hầu tử. Nhưng Thái Thượng Lao Quân nhưng phảng phất không nghe thấy hai cái đồng tử oán giận. Ngược lại đối với Bỏ Ma Vương nói. Tây Du đại thế không thể thay đổi. Nhưng tiểu thế nhưng có thể nghịch chuyển. Nếu muốn nghịch chuyển, không phải Tôn Hầu Tử không thể làm. Nếu muốn cứu Hồng Hải Nhi, cũng không phải hắn không thể. Nghe vậy, Nhu Ma Vương âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. Tuy nhiên hiền đệ từ lâu không tiếp thu ta Lão Ngưu, nhưng vì là nhi tử, coi như đánh bạc tính mạng cũng phải cầu được hiền đệ hỗ trợ. Nói xong, hắn tức khắc xoay người rời đi, rồi lại đột nhiên dừng bước. Sau đó, hắn trở lại mặt đến, đầy mặt lúng túng nói. Hoa Quả Sơn không gặp, ta đi đâu đi tìm hiền đệ a? Thái Thượng Lão Quân cười nhạt một tiếng nói. Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp. Chính là tự thành một mạch không gian. Mặc dù ở tam giới, rồi lại độc lập với tam giới. Vì vậy, Phật môn vẫn nhằm vào Hoa Quả Sơn, nhưng khó có thể tìm Hoa Quả Sơn xác thực vị trí. Vì ngăn ngừa Phật môn đến cửa tìm cớ, Tôn Tiểu Thánh khiến Hạo Thiên Tháp du tẩu cùng trong tam giới. Chưa từng cố định địa phương. Đã như thế, cho dù là Thái Thượng Lão Quân cũng không thể biết được Tôn Tiểu Thánh xác thực vị trí. Bất quá, Hạo Thiên Tháp nguyên bản chủ nhân nhưng có thể làm được. Ngọc Đế. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể thu về Hạo Thiên Tháp. Cho nên Thái Thượng Lão Quân trực tiếp mang theo Ngưu Ma Vương tìm tới Ngọc Đế. Cũng ở Ngọc Đế dưới sự chỉ dẫn, Ngưu Ma Vương rốt cục nhìn thấy Hạo Thiên Tháp. Hiền đệ A. Yêu cầu ngươi thấy đại ca một mặt. Ngưu Ma Vương hướng về phía Hạo Thiên Tháp, lôi kéo cổ họng kêu to. Như tiếng sấm âm truyền vào Hạo Thiên Tháp. Thức tỉnh đang tại bế quan Na Cha cùng Nhị Lang Thần. Ngưu Ma Vương. Hắn dĩ nhiên có thể tìm tới Hạo Thiên Tháp chỗ. Nhị Lang Thần kinh ngạc không thôi. Việc này trọng đại. Như Ngưu Ma Vương đều có thể tìm đến, cái kia Phật môn nếu muốn trả thù Hoa Quả Sơn, chẳng phải là cũng có thể tìm tới cửa. Đợi một chút. Vậy đầu châu ngốc cũng không là một người tới. Còn có Thái Thượng Lão Quân đây. Na Cha chỉ vào Ngưu Ma Vương phía sau, nói. Thì ra là như vậy. Xem ra Lão Quân cùng Ngưu Ma Vương là có chuyện quan trọng tìm ân nhân hỗ trợ. Nhị Lang Thần gật gù. Lúc này không do dự nữa, bỏ chạy Thủy Liêm Động kêu gọi Tôn Tiểu Thánh. Ngưu Ma Vương cùng Lão Quân cùng đến đây. Này cũng ngạc nhiên. Tôn Tiểu Thánh nhíu nhíu mày lông. Sau đó lười biếng rối người. Tuy nói ngoại giới chỉ mới qua mấy ngày, nhưng ở trăm lần, ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua dưới. Thủy Liêm Động bên trong nhưng đi qua trăm ngàn năm. Cứ việc Tôn Tiểu Thánh vẫn là dừng lại ở Đại La Kim Tiên Điên Phong, nhưng tu vi so với trước rõ ràng lại có tinh tiến. Ân nhân thiên tư bất phàm, tu vi tăng trưởng thật là kinh người a. Nhị Lang Thần ước ao nói. Tôn Tiểu Thánh cười nhạt một tiếng, vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn có hệ thống trợ giúp, loại này tăng trưởng tốc độ là theo lý thường cần làm. Thậm chí, hắn còn cảm thấy chậm đây. Chỉ không để ý câu nói như thế này không thể tùy tiện nói, không phải vậy cũng quá tinh tướng. Đi thôi. Đi xem Lão Quân cùng Ngưu Ma Vương lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tôn Tiểu Thánh vung vung tay, mang theo Nhị Lang Thần thoát ra Hạo Thiên Tháp. Hiền đệ A. Nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh. Ngưu Ma Vương trực tiếp nào tới. Hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, nơi nào còn có bình thiên đại thánh ba khí. Tôn Tiểu Thánh bĩu môi, vốn định đẩy ra Ngưu Ma Vương, nhưng cảm giác được Ngưu Ma Vương khóc thành như vậy một nhất định có nguyên nhân, cũng là theo hắn. Nếu như ta Lão Tôn không có đoán sai, hai vị chính là Hồng Hải Nhi đến đây đi. Tôn Tiểu Thánh một mặt đạm mạc nói. Ừm. Thái Thượng Lão Quân hơi chút kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Tôn Tiểu Thánh thân ở bế quan, dĩ nhiên đối với ngoại giới sự tình được chỉ trưởng. Không sai. Lão Phu lùi diễn quá, kiếp này Hồng Hải Nhi chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Ngưu Ma Vương muốn ngươi cứu hắn nhi tử. Không biết, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 211, Yêu Hoàng Tinh Huyết,
kiếm bột phát. Hồng Hài Nhi sẽ chết. Tôn Tiểu Thánh cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong nguyên bản kịch tình, Hồng Hài Nhi cuối cùng là bị Quan Âm thu làm thiện tài đồng tử, cuối cùng quy y Phật môn. Nhưng dù cho như thế, Tôn Ngộ Không vẫn phải là tội như ma vương một nhà. Thậm chí đến Nữ Nhi Quốc, còn bị Hồng Hài Nhi cậu như ý chân tiên làm khó dễ. Nhưng chung quy Hồng Hài Nhi kết cục cũng không tính gây go. Có thể Thái Thượng Lão Quân càng chạy tới nói cho hắn biết, Hồng Hài Nhi kết cục bị đổi. Cuối cùng là chuyện ra sao? Đường Tăng hiện tại làm sao? Tôn Tiểu Thánh lại đem đề tài chuyển đến Đường Tăng trên thân. Thái Thượng Lão Quân càng không thể không biết bất ngờ, nhàn nhạt hồi đáp. Lại chết. Bị lửa vân động tiểu yêu luộc. Nông môn nữ thợ săn làm ruộng phát ra sử. A. Tôn Tiểu Thánh khép cười một tiếng, chết Đường Tăng đã thành Tây Du trên đường hàng ngày sự kiện. Đối với cái này, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bất quá, phải cứu Hồng Hài Nhi, Đường Tăng là quan trọng. Coi như hắn không biết hỏa vân động bên trong phát sinh cái gì, vốn lấy Hồng Hài Nhi năng lực, muốn tính mạng hắn, không phải Quan Âm không thể. Quan Âm ở đây. Lão Quân nhưng phải ta Lão Tôn đi làm quá yêu nhiêu Tây Du, đây không phải đem ta Lão Tôn hướng về trong hố lửa đẩy nha. Cùng với bất chấp nguy hiểm, ta Lão Tôn hay là càng muốn bế quan tu luyện. Tôn Tiểu Thánh lắc đầu một cái, dĩ nhiên từ chối. Nghe vậy, Như Ma Vương ngao ô một tiếng, khóc càng lớn tiếng. Hiền đệ A, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Manh Bảo đột kích, Tổng Giám Đốc ngọt vợ đụng nhau. Năm đó là ca ca sai, nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Ca ca nói xin lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta nhi tử, chính là muốn ta Lão Ngưu đầu này tiện mệnh đều được. Chuyện của tôi nét. Ngưu Ma Vương khẩn cầu. Một bên Thái Thượng Lão Quân lãnh đạm xem chừng, không nói một lời. Hắn biết rõ Tôn Tiểu Thánh sở dĩ từ chối, không phải là hắn sợ đến tội Phật môn, dù sao Tôn Tiểu Thánh đắc tội Phật môn sự tình cũng làm không ít. Căn bản không kém lần này. Quan trọng ở chỗ, cái này bắt hầu là đang vì hắn chính mình tranh thủ vừa được lợi ích. Từ dĩ vãng Tôn Tiểu Thánh làm ra bất kỳ một chuyện gì, cũng không khó nhìn ra. Tôn Tiểu Thánh làm ra sự tình cũng có nguyên nhân. Thậm chí có một ít nhìn như cản trở đi về phía Tây sự tình có chút vô duyên tử, nhưng sau lưng đều sẽ để Hoa Quả Sơn Thái Bình một quãng thời gian. Không nghi thức tu tiên. Con khỉ này rất tinh minh. Ai? Lão Phu lần này tới vội vàng, trên thân cũng không mang bao nhiêu thứ. Chỉ có một giọt này thái nhất tinh huyết, coi như bán Lão Phu một bộ mặt, giúp Như Ma Vương một cái đi. Nói xong, Thái Thượng Lão Quân đem một nhánh bao bọc bình ngọc đẩy hướng Hạo Thiên Tháp. Thái nhất tinh huyết. Tôn Tiểu Thánh nghe được bảo vật tên, cũng lăng một hồi. Thái nhất tên như sấm bên tai. Từ bàn cổ khai thiên địa bắt đầu, chỉ có một người xứng với này mệnh. Hắn chính là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng là thiên giới người đầu tiên nhận chức chúa tể, Đông Hoàng Trung chủ nhân. Vu Yêu đại chiến lúc, chính là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất chín cái nhi tử Tam Túc Kim Ô gợi ra. Sai gả kinh hai cưới, cảnh thiếu truy vợ xếp hàng. Dẫn đến khoa phụ bị giết, dẫn ra hậu nghệ xạ nhật. Hậu nghệ liên tục bắn giết 8 con Tam Túc Kim Ô, do đó chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất. Đến đây Vu Yêu đại chiến mở ra. Cuối cùng, Vu tộc vì là cho khoa phụ cùng hậu nghệ hai vị tổ Vu báo thủ, trực tiếp giết vào thiên giới. Đông Hoàng Thái Nhất cùng thập nhị tổ Vu đồng quy Vu tận. Vu tộc vẫn lạc, mà yêu tộc mất đi lay động che chở, khí vận suy sụp. Từ đó làm cho nhân tộc quật khởi. Vu Yêu chi chiến chính là hồng hoang lần thứ 2 lượng kiếp. Trận chiến đó cũng là lay động thiên địa đại chiến. Đông Hoàng Thái Nhất cái chết, khiến vô số yêu tộc tiếc hận. Nhưng không thể tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất một tia để lại. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cái cuối cùng nhi tử tiếp tục sống sót, hóa thành Lục Gáp đạo nhân Tiêu Giao Vũ Nội. Ma Vương đại nhân quá lười biếng tác phẩm mục lục. Để Tôn Tiểu Thánh không nghĩ tới là, Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên có thể tại cái kia một hồi trong lúc kịch chiến tìm ra một giọt Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết. Cái này có thể quá chấn động. Yêu Hoàng tinh huyết a. Không có so với Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết càng tinh khiết yêu tộc huyết mạch. Đồng dạng là yêu tộc, nếu là ta Lão Tôn nuốt xuống, cố gắng có thể phát động cái bản tộc thần thông cái gì. Tôn Tiểu Thánh nhìn nóng mắt. Cuộc mua bán này tuyệt đối kiếm bội phát. Nếu là Lão Quân mặt mũi, ta Lão Tôn ha có thể không cho. Tôn Tiểu Thánh thu lên bình ngọc, cười nhạt nói. Ha ha. Thái Thượng Lão Quân khẽ cười một tiếng, cái này bắt hầu là chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Bất quá, hắn cũng không nói minh vạch trần. Tiên tĩnh mà nhìn Tôn Tiểu Thánh tinh tướng. Toàn cầu sụp xuống tác phẩm mục lục. Không đều biết, Hạo Thiên Tháp bên trong cho ra một thân mang kim giáp hầu tử. Như Ma Vương cuống quýt đứng dậy, cười theo nói. Hiền đệ, đại ca xem như đem ngươi trông mong đi ra. Chỉ cần có thể liền đại ca nhi tử, đại ca mặc cho người sai phái. Đối với chuyện này, không có ai so với Như Ma Vương càng tích cực. Cũng tốt. Quan Âm khó đối phó, ta Lão Tôn xác thực cần nhân thủ phân tán Quan Âm chú ý lực. Bất quá. Ta Lão Tôn còn cần một vật, mới có thể giải quyết cứu Hồng Hài Nhi.
Tôn Tiểu Thánh không chút hoang mang nói. Nói mau. Chỉ cần ta lão Ngưu có thể làm ra, nhất định làm được. Ngưu Ma Vương vội vàng nói. Truy tiên ma ảnh. Tôn Tiểu Thánh gật gù, ngược lại nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, cười nói. Tiếp Lão Quân mấy viên cửu chuyển hoàn hồn đan dùng một lát. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân cười nhạt một tiếng, vươn tay ra, đưa lên một con tử kim hồ lô. Sớm biết ngươi sẽ cần, Lão Phu từ lâu giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đều là người thông minh, một điểm liền phá. Tôn Tiểu Thánh cũng không khách khí. Đối với hắn mà nói, cửu chuyển hoàn hồn đan không có gì chứng dụng, nhưng có thể dùng để buồn nôn Phật môn. Cũng không biết, Đường Tăng một ngày chết đến hai lần, Quan Âm có hay không nổi khủng. Đi thôi. Đi xem ta cái kia ngoan ngoãn chất nhi là như thế nào bức điên Quan Âm. Tôn Tiểu Thánh tò mò nhìn Hảo Sơn phương hướng. Hắn cũng muốn biết, Hồng Hải Nhi vì sao sẽ bị Quan Âm giết chết. Nhu Nhược Thôn Hoa đột kích ngược nhớ. Hảo Sơn. Quan Âm đến, vẫn chưa để Hồng Hải Nhi e ngại. Nói hắn là nghẽ mới sinh không sợ cọp, một chút cũng không sai. Phàm là Hồng Hải Nhi biết được Quan Âm thân phận, liền sẽ không lớn lối như vậy. Ha ha. Bản tọa cũng không phải là người nào cứu binh. Bản tọa lại Phật cửa Quan Thế Âm, chuyên đến thu đồ đệ. Quan Âm tạo thành chữ thập nợ nụ cười, một mặt ung dung dáng vẻ. Lấy nàng tu vi, xác thực có thể hoàn toàn không đem Hồng Hải Nhi để ở trong mắt. Này! Cái gì Quan Thế Âm? Bản đại vương nhìn ngươi chính là Thiên Bổng hay là Quyển Liêm cái kia hai nhị hòa biến. Vậy bản đại vương đem ngươi đánh về nguyên hình. Nói xong, hắn ấn xuống mũi, lúc này phun ra tam muội chân hỏa. Hồng Hải Nhi sở học, lợi hại nhất cũng là cái này một chiêu thần thông. Tuy nói lợi hại, nhưng đụng với chuẩn thánh cường giả, nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Còn không bằng Tôn Tiểu Thánh truyền thụ Na Cha Hồng Liên chân hỏa mạnh. Vô chi tiểu nhi. Quan Âm xem thường, thân thủ đi nắm ngọc tịnh bình. Nhưng nắm cái khoảng không. Nàng lúc này mới nhớ lại, trước ở Ngũ Trang Quan, vì cứu sinh hoạt nhân sâm quả thụ, đưa nàng Dương Liễu Chi hiến tế. Cái này, không có Dương Liễu Chi, làm sao diệt được tam muội chân hỏa? Ha ha, người yêu quái này, không phải mới vừa rất khoa trương à? Hiện tại làm sao không khoa trương? Hồng Hải Nhi nhìn một lát Quan Âm sắc mặt thay đổi, còn tưởng rằng có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này tăng lớn cường độ. Hừ. Quan Âm lạnh lùng hừ một cái, có chút căm tức. Ngay sau đó vận dụng chuẩn thánh cường giả pháp lực, một cái tát đem mảng lớn tam muội chân hỏa hướng thẳng đến Hồng Hải Nhi đập trở về. A! Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Hỏa vân động lập tức thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Trừ Hồng Hải Nhi ra, vô số tiểu yêu chết thảm tam muội chân hỏa bên dưới. Chương 212, mới mẹ Đường Tăng ra lò. Hỏa vân động tiểu yêu chết thảm ở tam muội chân hỏa bên dưới. Chết để chọc giận Hồng Hải Nhi. Mặc dù hắn tức khắc thu hồi tam muội chân hỏa, nhưng đốt cháy khét tiểu yêu vẫn cứ vô pháp cứu sống. Hòa vân động ở ngoài thảm trạng, khiến Hồng Hải Nhi mất đi tâm trí. Hắn bất quá 300 tuổi thọ linh, vốn là hài tử tâm trí. Những cái tiểu yêu đều là làm bạn hắn nhiều năm thủ hạ, càng cũng bị Quan Âm giết. Huyết hải thâm cửu, há có thể không báo. Quan Âm, nạp mạng đi. Hồng Hải Nhi bưng lên Hồng Anh Thương, cưới mây đạp gió hướng về Quan Âm giết tới. Hừ, chỉ là tiểu yêu, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm dữ. Xem bản tọa bắt giữ ngươi. Quan Âm xem thường cười lạnh một tiếng. Lấy ra ba cái siết chặt đẩy hướng Hồng Hải Nhi. Ba cái siết chặt chính là Như Lai giao cho nàng hẹp, cấm, quấn, bên trong tam quấn. Một khi bảo hộ, chính là thần tiên cũng khó có thể thoát khỏi. Lúc trước Tôn Ngộ không chỉ là mang tới siết chặt, liền đau đến không muốn sống. Mà Quan Âm vì là hàng phục Hồng Hải Nhi, nhưng trực tiếp lấy ra tam quấn, đủ thấy nàng đối với thu phục Hồng Hải Nhi nhất định muốn lấy được. Thu. Theo Quan Âm một tiếng nhẹ uống, siết chặt quấn quanh ở Hồng Hải Nhi hai tay cùng trên cổ. Nhất thời làm Hồng Hải Nhi không nhúc nhích được. Bất quá, giết đỏ mắt Hồng Hải Nhi lại vẫn là liều mạng dãy rủa. Mặc dù siết chặt khiến hắn đau đến không muốn sống. Ồ! Quan Âm bị kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng vận dụng ba cái siết chặt, đủ để hàng phục Hồng Hải Nhi. Lại không nghĩ rằng sát tâm lớn lên Hồng Hải Nhi căn bản không sợ đau đớn, nhất định phải tìm Quan Âm báo thù. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thể hội một chút muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể đau đớn. Quan Âm cười lạnh một tiếng. Theo trong miệng nàng nói lẩm bẩm, siết chặt nhất thời co lại càng chặt hơn. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đem Hồng Hải Nhi thân thể siết bạo. Nhưng mà, chính là như vậy cự đại bị hành hạ, Hồng Hải Nhi vẫn là trừng mắt tinh hồng con ngươi, không chút nào nguyện thần phục. Tuy nói ngươi là yêu tộc bên trong thiên tài, nhưng vô pháp bị Phật môn biến thành của mình, chính là địch nhân. Nếu như thế, chẳng bằng đem ngươi cái này yêu tộc ách giết từ trong trứng nước. Giờ khắc này, Quan Âm càng động sát tâm. Chủ yếu là Hồng Hải Nhi kiên cường ý chí khiến Quan Âm khiếp đảm. Thêm vào Hồng Hải Nhi thiên phú kinh người, nếu để cho hắn trưởng thành, nói không chắc sẽ trở thành cái kế tiếp Tôn Tiểu Thánh. A. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết trên đám mây vang vọng. Quái nhiêu đang chạy về Hỏa Vân Động Tôn Tiểu Thánh cùng Nhu Ma Vương. Nhi đánh. Nhu Ma Vương vô cùng lo lắng địa cùng chạy tới. Lại bị Tôn Tiểu Thánh kéo lại. Đừng quên, ta lão Tôn cùng ngươi bàn giao sự tình. Nếu như ngươi không nghĩ Hồng Hải Nhi chết, cũng không cần đánh mất lý trí. Tôn Tiểu Thánh đúng lúc đánh thức kích động Nhu Ma Vương. Tuy nói Hồng Hải Nhi ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kích động không giải quyết được vấn đề. Quan Âm quá mạnh, cho dù Tôn Tiểu Thánh toàn lực ứng đối, cũng không phải Quan Âm đối thủ. Nếu muốn liền Hồng Hải Nhi, chỉ có thể trí thủ, không năng lực địch. Hô! Nhu Ma Vương từng tầng thở ngụm khí, lúc này mới hơi hơi tỉnh táo một chút. Hiền đệ A, ngươi chất nhi tính mạng liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Chỉ cần cứu hắn, đại ca làm trâu ngựa cho ngươi. Nhu Ma Vương kích động nói. A! Tôn Tiểu Thánh khép cười một tiếng, vỗ vô Nhu Ma Vương vai, sau đó nói một tiếng, đi thôi. Tiếp đó, Nhu Ma Vương liền quyết chí tiến lên hướng Quan Âm xông tới. Cùng lúc đó, Tôn Tiểu Thánh cũng thay đổi phương hướng, len lén lẻn vào Hỏa Vân Động. Đối phó chuẩn thánh, Tôn Tiểu Thánh chưa hề hoàn toàn nắm chắc. Nhưng muốn nhiễu loạn Quan Âm tầm mắt, chỉ có từ Đường Tăng ra tay. Nếu Đường Tăng đã chết, vậy hãy để cho hắn phục sinh. Sau đó, lại ngay ở trước mặt Quan Âm mặt giết Đường Tăng. Cái này nhất định phải sẽ chọc giận Quan Âm. Bất quá, muốn cho Quan Âm triệt để từ bỏ chém giết Hồng Hải Nhi, e sợ còn cần một ít thủ đoạn lôi đỉnh. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Hỏa Vân Động bị phá ra một cái miệng lớn. Đá rơi dồn dập đập vào trong động, khiến bên trong động tiểu yêu dồn dập chạy tứ tán. Ai? Tiểu yêu cao giọng la lên. Sau đó, một đám tiểu yêu liền nhìn thấy bên trong động nhiều một đạo kim giáp thân ảnh. Ngươi là tới cứu Đường Tăng. Tiểu yêu nhóm không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể lớn tiếng chất vấn. Vâng, cũng không phải. Sắc thực nói, ta là tới cứu các ngươi nhà đại vương. Tôn Tiểu Thánh nhàn nhạt nói. Nhà ta đại vương. Tiểu yêu nhóm vừa nghe lời này, cảnh giác thả xuống một nửa. Lại không phải hoàn toàn tin tưởng Tôn Tiểu Thánh. Tôn Tiểu Thánh cũng lời giải thích, thời gian cấp bách, hắn cần gấp Đường Tăng đến phân tán Quan Âm chú ý lực. Nói xong, hắn sải bước hướng Đường Tăng đi tới. Ngăn cản hắn. Một con xem ra giống như là đầu lĩnh tiểu yêu lúc này ra lệnh. Tiếp đó, một đám con nít dáng dấp tiểu yêu đem Tôn Tiểu Thánh hoàn toàn vây quanh lên. Phiền phức. Tôn Tiểu Thánh khẽ cau mày. Những này tiểu yêu đều là Hồng Hải Nhi thủ hạ. Hồng Hải Nhi có thể vì những cái chết đi thủ hạ liều lĩnh đối với kháng Quan Âm. Nói rõ hắn là cái trọng tình trọng nghĩa đại yêu. Tôn Tiểu Thánh tự nhiên không thể là cứu Hồng Hải Nhi, lại đi đụng vào Hồng Hải Nhi cấm địa. Bất quá, lấy hắn tu vi, muốn bãi bình những này liền điệu tiên cũng không phải tiểu yêu, quả thực không nên quá ung dung. Để ra. Một tiếng bạo uống. Tiếng la ở trong bị Tôn Tiểu Thánh rót vào pháp lực. Nhìn như cũng không cường hãn pháp lực, nhưng nhất thời đem mấy chục con tiểu yêu bức lui ra hơn 10 bước. Đây là tu vi nghiền ép hiệu suất. Hừ. Tôn Tiểu Thánh không đi nữa gặp lại những cái tiểu yêu, hướng thẳng đến đun nấu dùng bát ô tô đi tới. Hắn cũng lười đến xem Đường Tăng thảm trạng, trực tiếp đem hai viên cựu chuyển hoàn hồn đan ném vào trong nồi. Không đều biết, trong nồi vang lên bốc lên thanh âm. Nóng nóng nóng. Đường Tăng tiếng gào truyền đến. Tiếp đó, một cái cả người trần truồng hòa thượng từ trong nồi nhảy ra. Chỉ bất quá bị nước sôi đốt cả người đỏ chót. A-di-đà Phật. Không nghĩ tới sao. Bần Tăng lại xuống lại. Nói xong, hắn bốn phía nhìn quét, tựa hồ là đang tìm kiếm cứu sống hắn Quan Âm. Nhưng mà, Quan Âm không có tìm được, nhưng nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Tôn Tiểu Thánh. Đậu phộng. Đường Tăng dĩ nhiên bạo câu chửi tục. Nhưng hắn không có thời gian ý thức chính mình vấn đề, nhảy tung tăng trốn đến trên vách tường. Hoàn toàn vô pháp bận tâm chính mình dưới háng con kia tiểu điểu. Cha cha, chẳng trách không thích nữ sắc. Liền ngươi vóc người này, cũng ném nam nhân mặt. Tôn Tiểu Thánh khinh bỉ nói. Nghe vậy, Đường Tăng nhất thời mặt đỏ. Coi như hắn là cái ngây thơ xử nam, cũng hiểu được nam nhân tôn nghiêm. Bị Tôn Tiểu Thánh trước mặt nhục nhã, coi như là hắn cũng sẽ tan vỡ. Thối hầu tử. Đừng vội tùy tiện. Quan Thế Âm Bồ Tát rất nhanh sẽ đến cứu Bần Tăng, đến thời điểm đó để ngươi bị chết khó coi. Đường Tăng kêu gào nói. Ồ. Tôn Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Rất tiếc, Quan Âm ngay tại bên ngoài sơn động. Nhưng nàng đã không có rảnh phản ứng ngươi. Ngược lại là ta lão Tôn cần mượn ngươi dùng một lát, đi cứu vãn một cái vô tội hải tử. Nói xong, hắn cũng không cho Đường Tăng phản ứng thời gian. Lắc người một cái đi tới Đường Tăng bên cạnh, cầm lấy bả vai hắn trực tiếp nhảy ra sơn động. Lúc này, Quan Âm đã đình chỉ dằn vặt Hồng Hải Nhi. Bởi vì nàng toàn bộ lực chú ý bộ cũng đặt ở Nhu Ma Vương trên thân. Cha con tình thâm A. Có thể vì Phật môn lấy ra hai đại mối họa, bản tọa lần này không có đến không. E sợ vô đương cũng không nghĩ đến. nàng chăm chú tính kế Phật môn, quay đầu lại lại ngay cả bộ hạ mình cũng cứu không đi. Chương 213, công tâm kế, Quan Âm cũng đấu không lại Tôn Hầu Tử. Quan Âm cũng có ác thú vị. Như Ma Vương cứu tử sốt ruột, loại này cảm động chẳng diện, đến Quan Âm trong mắt, ngược lại thành nhạc hứng thú. Nàng không lo lắng chút nào Phật môn hình tượng đổ nát, ngược lại chỉ cần hỏa vân động yêu quái chết ánh sáng, cũng là không người hiểu rõ Phật môn tàn nhẫn. Được lắm ra vẻ đạo mạo Quan Âm. Như Ma Vương lạnh lùng chào phúng nói. Khả Quan Âm nhưng cũng không để ý, trái lại nhẹ giọng nhắc tới một câu chú ngữ, khiến siết chặt lần thứ hai nắm chặt. Cảnh này khiến Hồng Hài Nhi phát sinh thống khổ kêu gào. Như Ma Vương vạn phần sốt ruột, nhưng cũng không phải là kích động. Điểm này, Quan Âm cũng chú ý tới. Cho dù nàng chưa bao giờ có hài tử, nhưng cũng biết hiểu quan tâm sẽ bị loạn. Thế nhưng là, Như Ma Vương nhưng khác thường bình tĩnh, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cha cha! Chẳng trách Hồng Hài Nhi thiên phú dị bẩm, làm phụ thân ngươi, cũng là không thể khinh thường a. Thái thượng lão quân bên người năng lực càng có nhiều như vậy, xem ra những năm này Phật môn đánh giá thấp đầu xuất cung. Quan Âm hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong bắn ra một luồng làm người ta sợ hãi hàn mang. Thời khắc này, ai cũng biết rõ Quan Âm nổi sát tâm. Thế nhưng, nàng là chuẩn thánh cường giả, mặc dù Như Ma Vương có lòng cùng Quan Âm chém giết, nhưng dường như phủ du lay cây, không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Quan Âm, ngươi không phải là muốn biết là ai giết Thanh Mao sư tử à? Ta lão Như biết rõ hung thủ là ai. Như Ma Vương hít sâu một hơi, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Ừm. Quan Âm chân mày cau lại, tựa như không nghĩ tới Như Ma Vương dĩ nhiên nắm chuyện này làm thẻ đánh bạc. Chỉ sợ ngươi không có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện. Nói, Quan Âm nhẹ nhàng dao động một hồi ngón tay, cái kia dừng lại ở Hồng Hài Nhi trên thân siết chặt lần thứ hai căng lại. Thấy thế, Như Ma Vương mạnh mẽ chừng Quan Âm một chút, chỉ cần Hồng Hài Nhi còn mang theo siết chặt, hắn liền vĩnh viễn đều phải thủ Quan Âm hạn chế. Nếu không có hắn báo ra biết được giết chết Thanh Mao sư tử hung thủ, e sợ giờ khắc này Quan Âm còn sẽ ra tay với hắn. Chuẩn thánh thật là đáng sợ. Bất quá, Như Ma Vương cũng không dự định tiếp tục nữa. Tôn Tiểu Thánh nói với hắn nhiệm vụ chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Chỉ cần Quan Âm không động thủ, cũng đã đủ. Nói mau. Quan Âm nôn nóng quát lớn. Nàng phát giác Như Ma Vương đang cố ý trì hoãn thời gian. Nhưng nàng càng muốn biết được giết chết Thanh Mao sư tử hung thủ. Chỉ bất quá, nàng kiên trì là có mức độ. Bồ Tát đang tìm hung thủ à? Không bằng ta lão Tôn đến nói cho ngươi, làm sao? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nghe tiếng, Quan Âm mãnh liệt quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy hỏa vân động miệng, một cái thân mặc kim giáp hầu tử, mang theo đường tăng đi ra. Tấm kia khỉ mang trên mặt không có sợ hãi vẻ mặt vui cười, quả thực làm người căm tức. Yêu hầu. Ngươi có thể coi là đồng ý chui ra ngươi mai rùa. Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh, nàng liền không tự chủ được liền tưởng lên 500 năm đến chủng loại. Giúp đỡ Tôn Tiểu Thánh chống đối thiên phạt, lại bị lột bỏ trên đỉnh tăng hoa. Nếu không có tiếp dẫn, nàng sợ là khó về chuẩn thánh chi vị. Tây Du bắt đầu, đường tăng tính cách đại biến, không chỉ có nhậu nhẹn, hoàn thành mãng phu. Liền Như Lai cũng không biết được đường tăng biến hóa đến tột cùng đến từ đâu. Mãi đến tận bảo tượng quốc lúc, Tôn Tiểu Thánh hiện thân một quyền đấm chết đường tăng. Quan Âm liền triệt để minh bạch. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Tôn Tiểu Thánh đang bị sau dở trò. Cái gì cao nhân đạo sĩ, cái gì vân sạn động vân du đạo nhân, cũng chẳng qua là Tôn Tiểu Thánh trong bóng tối biến hóa. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hoa quả sơn che đậy thiên cơ. Sở hữu chuyện phát sinh đều sẽ giải quyết dễ dàng. Như vậy Quan Âm đối với Tôn Tiểu Thánh hận ý, tự nhiên so với ngập trời còn lớn hơn. Yêu hầu. Phật môn muốn độ ngươi thành Phật, ngươi không chịu cũng là thôi. Nhưng phải cùng Phật môn đối nghịch. Nếu vô pháp trở thành người trong Phật môn, đó chính là địch nhân. Bản tọa nhất định phải sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Giải thích, Quan Âm nắm chặt Ngọc Tịnh Bình, liền muốn đem Tôn Tiểu Thánh thu. Cha cha, thật sự là chỉ có cái. Tôn Tiểu Thánh trắng trợn không kiêng dè chào phúng nói. Ta lão Tôn thừa nhận không phải là Quan Âm đối thủ của ngươi. Nhưng ta lão Tôn cũng không phải đần độn, trên tay nếu không có điểm thẻ đánh bạc, sao dám cùng ngươi gặp mặt. Hắn khẽ cười một tiếng, mạnh mẽ mà đem đường tăng kéo đến bên người. Ngọc Tịnh Bình đúng không, ta liền để đường tăng bồi tiếp ta một khối chết. Tây Du hành trình có thể không có Tôn Tiểu Thánh, nhưng tuyệt đối không thể không có đường tăng. Để cho kẻ địch sợ ném chuột vỡ đồ. Cũng không phải là Quan Âm chuyên dụng. Tôn Tiểu Thánh cũng biết. Yêu hầu. Quan Âm cuồng nộ hét lên. Nàng tự nhiên không thể để cho đường tăng chết đi. Nếu chỉ là thân thể tử vong, thì cũng chẳng có gì, vẫn là có thể dùng cựu chuyển hoàn hồn đan phục sinh. Nhưng nếu là tiến vào nàng Ngọc Tịnh Bình, chính là thân tử đạo tiêu, liền hồn phách đều không thừa. Nàng không thể mạo hiểm.
càng không thể nắm Phật môn hương suy mạo hiểm. Phục đi. Tôn Tiểu Thánh dương dương đắc ý nói. Quan Âm mặt lạnh, mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Bản tọa cũng có người chất. Thả Đường Tăng, bằng không bản tọa giết Hồng Hải Nhi. Quan Âm vẫn nộ quát. Trao đổi người thế chấp, rất công bình giao dịch. Thế nhưng là, ta lão Tôn đáng ghét nhất công bình. Cõi đời này nào có công bình có thể nói, có chẳng qua là thực lực vi tôn. Bây giờ, ta lão Tôn trên tay có Đường Tăng, thẻ đánh bạc nhưng lớn hơn ngươi nhiều. Đây là thực lực. Tôn Tiểu Thánh khoa trương mà cười. Ngươi không sợ bản tọa giết Hồng Hải Nhi? Quan Âm kinh ngạc nói. Giết chứ. Tôn Tiểu Thánh không đáng kể nhún nhún vai. Lời này vừa nói ra, Nhu Ma Vương hoàn toàn biến sắc. Nói cẩn thận giúp hắn cứu Nhi từ đâu? Ngươi nói dối. Nếu ngươi không phải là tới cứu Hồng Hải Nhi, vì sao sẽ đến bất chấp nguy hiểm? Quan Âm cười lạnh một tiếng, tựa như nhìn thấu Tôn Tiểu Thánh. Ngươi nói không sai. Tôn Tiểu Thánh càng không có chút nào ngụy biện ý tứ, thậm chí tương đối thoải mái tán thành Quan Âm suy đoán. Ta lão Tôn tới đây mục đích chính là giúp Nhu Ma Vương cứu Nhi tử. Thế nhưng là, ta lão Tôn rất có tự mình biết mình, vô luận như thế nào cũng không thể là ngươi Quan Âm đối thủ. Vì lẽ đó chỉ là ôm thử một lần tâm tính tới. Có thể cứu Hồng Hải Nhi cố nhiên rất tốt, cứu không cũng không đáng kể, ngược lại chết cũng không phải ta lão Tôn Nhi tử. Tôn Tiểu Thánh buông tay nói. Lời nói thật. Càng lệnh người không có gì để nói. Liền ngay cả tâm trí không phải là rất đủ Hồng Hải Nhi cũng nghe minh bạch Tôn Tiểu Thánh ý tứ. Tức giận đến hắn tức miệng mắng to, thối hầu tử, ngươi đây là bức Quan Âm cái này đàn bà thối giết bản đại vương a. Tôn Tiểu Thánh lãnh đạm xem Hồng Hải Nhi một chút. Không nói một câu. Nhưng đem Đường Tăng nhấn trên đất. Một trường này bổ xuống, không quan tâm tam hồn hay là khí phách, bảo đảm Đường Tăng chết ngay cả cặn cũng không còn. Quan Âm muốn cùng ta lão Tôn đánh cuộc một keo à? Tôn Tiểu Thánh mặt không hề cảm xúc mà nhìn Quan Âm. Hiện tại, chính là so với ai khác thẻ đánh bạc lớn. Hồng Hải Nhi tính mạng chỉ là đối với Bỏ Ma Vương mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể Đường Tăng tính mạng, nhưng liên quan đến Phật môn đại hưng. Đường Tăng mà chết, e sợ không chỉ là Phật môn muốn tìm nàng phiền phức, liền ngay cả Tây Phương Nhị Thánh cũng không sẽ dễ tha nàng. Ngươi! Cái này yêu hầu cố gắng ác độc. Bản tọa! Phục! Chương 214, Nhu Ma Vương trên đầu thật lớn một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Quan Âm chịu thua. Không thể nghi ngờ Đường Tăng muốn so với Hồng Hải Nhi trọng yếu nhiều. Tôn Tiểu Thánh dám từ bỏ Hồng Hải Nhi tính mạng, nhưng Quan Âm cũng không dám nắm Đường Tăng đùa giỡn. Chỉ này một điểm, cũng đủ để cho Tôn Tiểu Thánh chiếm thượng phong. Cũng chính vì như thế, Tôn Tiểu Thánh mới dám công khai xuất hiện ở Quan Âm trước mặt. Lạch cạch. Siết chặt thoát ly Hồng Hải Nhi thân thể. Quan Âm chủ động phóng thích Hồng Hải Nhi. Lao yêu bà, bản đại vương sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Hồng Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ngoài ra, hắn liền không có còn dư động tác. Cho dù tâm hắn chi không đầy đủ, cũng chỉ không phải là Quan Âm đối thủ. Chính mình có thể sống sót, hoàn toàn là may mắn. Hô! Nhu Ma Vương từng tầng nói ra chọc khí, nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hiện tại, ngươi có thể thả Đường Tăng. Quan Âm nhìn Tôn Tiểu Thánh, sắc mặt âm trầm nói. Không đội vã. Tôn Tiểu Thánh ha ha cười nói. Ta lão Tôn tự biết không phải là Bồ Tát đối thủ. Nếu làm Đường Tăng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chờ Bồ Tát ly khai, ta lão Tôn tử sẽ thả hắn. An toàn đệ nhất. Hắn là tới cứu người, không phải là đi tìm cái chết. Biết rõ đánh không lại Quan Âm, đương nhiên muốn bảo đảm tự thân an toàn tình huống có thể thông dong ứng đối. Quan Âm hẹp nhăn đầu lông mày. Nàng đến không lo lắng Tôn Tiểu Thánh thật sẽ giết Đường Tăng. Dù sao Đường Tăng chính là thiên tuyển chi nhân. Liên như là Tôn Tiểu Thánh một dạng, cũng được thiên đạo che chở. Bọn họ thân thể có thể hủy, nhưng hồn phách tuyệt đối không thể diệt. Bằng không tất nhiên sẽ phải chịu thiên phạt. Chỉ cần nàng không tiến một bước bức bách Tôn Tiểu Thánh, cái kia Tôn Tiểu Thánh cũng không có lý do gì lôi kéo Đường Tăng đồng quy vu tận. Nhất định lượng phía dưới, Quan Âm rút đi tựa hồ là lựa chọn tốt nhất.